Chương 24, bị đánh. Vâng, tiểu thư. Vũ chấp sự đáp sau đó lập tức lui ra khỏi phòng. Lần tiếp theo đến con đường chuyên buôn bán đan dược cùng binh khí và các loại tài liệu luyện đan, đánh giá xung quanh một chút, Lục Thiếu Du không hề do dự tiên và Thiên Bảo Môn. Bây giờ hắn là khách quý của Thiên Bảo Môn rồi, Lục Thiếu Du tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiết kiệm kim tệ tốt như vậy, hơn nữa Thiên Bảo Môn cũng mua đan dược. Bái kiến Lục Thiếu gia, hôm nay người tới mua dược liệu nữa sao? Hai đại hán canh giữ trước cửa thấy Lục Thiếu Du, biết Lục Thiếu Du quen biết tiểu thư nhà mình thì càng thêm khách khí. Ừm, thuận tiện bán vài viên đan dược. Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu gia, bên này, xin mời. Một đại hán lập tức khách khí dẫn Lục Thiếu Du tới bên cạnh quầy hàng hôm trước, Vũ chấp sự cũng ở trong đó. Lục Thiếu Du, hôm nay người cần hỗ trợ chuyện gì? Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Vũ chấp sự mỉm cười nói. Lục Thiếu Du móc ra quán đính đan đã chuẩn bị từ trước, nói với Vũ chấp sự. Ồ, quán đính đan. Hai mắt Vũ chấp sự sáng ngời, nhận lấy quán đính đan trong tay Lục Thiếu Du cẩn thận xem xét, nói, quán đính đan này tuy là nhất phẩm đan dược nhưng đan phương lại có rất ít người biết. Đây là đan dược gần tiếp cận nhị phẩm đan dược, có hiệu quả tăng cường chân khí của vũ giả, so với những đan dược khác tốt hơn rất nhiều. Trình độ luyện chế quán đính đan này cũng đạt đến thượng đẳng, không tệ, không tệ. Lục Thiếu gia, người là bằng hữu của tiểu thư nhà chúng ta, bình thường Thiên Bảo Môn bán ra quán đính đan giá 50 kim tệ, như vậy đi, chúng ta sẽ mua đan dược này 50 kim tệ. Vậy đa tạ Vũ chấp sự rồi, nhưng thế thì không hay lắm. Lục Thiếu Du nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ có trời mới biết các ngươi có bán 50 kim tệ hay không, nhưng tính toán tài liệu luyện đan có 15 kim tệ, giờ bán 50 kim tệ là đã được món lợi kết xù rồi à, sau này mình không lo thiếu kim tệ nữa. Ai kêu Lục Thiếu gia là khách quý của Thiên Bảo Môn đây, hơn nữa quán đính đan cũng là vật khó tìm, sau này Lục Thiếu gia nếu có quán đính đan cứ tiếp tục giao cho chúng ta, Thiên Bảo Môn chúng ta thu mua toàn bộ. Quán đính đan phẩm chất tốt thế này nếu bán ra cũng có thể thu được chút lợi nhuận, sẽ không lô vốn á, Vũ chấp sự nói. Không vấn đề gì, lần sau có ta nhất định sẽ giao cho Thiên Bảo Môn. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, giúp ta chuẩn bị 4 phần dược liệu hôm qua. Lục Thiếu gia chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị. Vũ chấp sự vội vàng cung kính nói rồi lập tức đi về phía sau. Tại một căn phòng bên trong, Vũ chấp sự nói với Độc Cô Băng Lan. Tiểu thư, Lục Thiếu gia lại tới, còn mang theo một viên quan đính đan, hơn nữa lại muốn mua dược liệu giống hôm qua, đoán chừng là tài liệu luyện chế quan đính đan. Quan đính đan. Độc Cô Băng Lan nhận lấy đan dược Vũ chấp sự đưa nhìn một hồi sau đó đưa cho Thúy Ngọc, nói, Thúy Ngọc, ngươi nhìn xem quan đính đan này. Quán đính đan này tuy là nhất phẩm đan dược nhưng đã gần đến cấp nhị phẩm, người biết rõ đan phương của quán đính đan cũng tuyệt đối không phải linh giả bình thường, xem ra trên người vị Lục Thiếu gia này có không ít bí mật, A Nha Hoàn Thúy Ngọc nói nhỏ. Vũ chấp sự, sau này Lục Thiếu gia chính là khách quý của Thiên Bảo Môn, ngươi tự biết làm gì rồi chứ? Còn nữa, nói cho hắn biết, chuyện hắn đến Thiên Bảo Môn, Lục gia tuyệt đối sẽ không biết. Ta hiểu rồi thưa tiểu thư, ta sẽ lập tức đi thu xếp mọi việc. Vũ chấp sự cáo lui, vội vàng đi chuẩn bị. Trong Thiên Bảo Môn, Lục Thiếu Du đánh giá xung quanh một chút. Hắn phát hiện hôm nay trong Thiên Bảo Môn có đơn giá của một số đan dược nhất phẩm, tất cả đều trên dưới 40 kim tệ. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi âm thầm nghĩ, xem ra hôm nay Thiên Bảo Môn không hề lừa mình. Một lát sau Vũ chấp sự đi từ phía trong ra đưa cho Lục Thiếu Du vài bọc nhỏ. Lục Thiếu gia, dược liệu người cần đã chuẩn bị xong rồi, đây là 50 kim tệ, người kiểm tra một chút. Dược liệu này bao nhiêu? Lục Thiếu Du nói, trong lòng nhẩm tính, số dược liệu này khoảng tầm 60 kim tệ, trên người mình có 20 kim tệ cộng thêm 50 kim tệ vừa bán quán đính đan nữa là vừa đủ. Cái này không cần tính. Sau này Lục Thiếu gia muốn mua bất kỳ dược liệu gà Thiên Bảo Môn sẽ cộng gộp tính một lần, tính từng lần rất phiền toái, còn nữa, chúng ta vẫn chờ Lục Thiếu gia mang thêm quán đính đan đến nữa mà. Vũ chấp sự cười nói. Như vậy chẳng lẽ không sợ ta quỵt nợ hay sao? Lục Thiếu Du kỳ quái nói, trong lòng lại nghĩ Thiên Bảo Môn này đối với mình quá tốt đi. Lục Thiếu gia không phải loại người như vậy. Vũ chấp sự cười nói. Được rồi, vậy cảm tạ. Có lợi mà không chiếm chính là đồ ngốc, Lục Thiếu Du tất nhiên sẽ không khách khí. Lục Thiếu gia đi thong thả. Vũ chấp sự nói, sau đó lập tức nhẹ giọng cười, việc Lục Thiếu gia đến Thiên Bảo Môn, Lục gia tuyệt đối sẽ không biết, người yên tâm đi. Lục Thiếu Du đang định rời đi thì nghe Vũ chấp sự nói vậy, trong lòng đột nhiên kinh hãi, sau đó lập tức lảng tránh, ta đi trước, cáo tử. Ra khỏi Thiên Bảo Môn, Lục Thiếu Du đến một chỗ, sau khi xác định xung quanh không có người mới đem những vật trong tay thu vào giới chỉ chữ vật thần bí, sau đó lập tức quay về Lục gia. Trên đường đi, nghĩ đến lời nói của Vũ chấp sự, Lục Thiếu Du bắt đầu cảnh giác. Mình ra vào Thiên Bảo Môn thường xuyên sẽ không tránh khỏi bị người Lục gia để ý, hơn nữa, Thiên Bảo Môn dường như cũng đang âm thầm điều tra mình. Thiên Bảo Môn. Trong lòng Lục Thiếu Du khẽ nói, sau đó lập tức tiến thẳng về Lục gia. Thân là một thiếu gia vô dụng, bà ngoại không đau, cậu không thương, bây giờ Lục Thiếu Du cảm thấy thân phận này cũng không có gì tồi tệ, ít nhất bây giờ ở Lục gia cũng không bị đói chết, lại không có ai thèm để ý xem mình làm gì, bằng không khi mình muốn làm một số chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Đêm đến, Lục Thiếu Du lại đến mật thất trong kho tủ, Nam Thúc đã sớm chờ ở đó. Nam Thúc, hôm nay huấn luyện cái gì? Lục Thiếu Du hỏi, hôm trước Nam Thúc đã nói từ hôm nay sẽ bắt đầu một tháng tu luyện. Rất đơn giản, huấn luyện đánh ngươi. Nam Thúc cười không có ý tốt nói. Cái gì? Đánh con? Sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống, đây không phải chuyện gì tốt ta. Đương nhiên còn huấn luyện giác quan cùng năm thuộc tính trên người ngươi. Nếu ngươi có thể chịu được một tháng thì sau này cho dù có gặp phải người có thực lực mạnh hơn ngươi nhiều người cũng có thể chạy thoát để giữ lấy mạng, bằng không, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ khó giữ. Nam Thúc nghiêm mặt nói. Nam Thúc, ngươi yên tâm, con chịu được, đến đây đi. Lục Thiếu Du nói, Nam Thúc nói vậy thì nhất định có đạo lý riêng, vì cái mạng nhỏ của mình sau này, phải kiên trì. Chương 25, Tẩy Tùy Đan, 1. Bây giờ, bắt đầu huấn luyện đánh ngươi. Ta sẽ dùng thực lực nhất trọng vũ sĩ tấn công ngươi, khi nào ngươi kiên trì được một canh giờ thì coi như vượt qua kiểm tra. Nam Thúc nói. Không công bằng, con mới là tam trọng vũ đồ, khoảng cách quá lớn. Lục Thiếu Du lập tức phản bác, bây giờ thực lực của mình là tam trọng vũ đồ làm sao có thể là đối thủ của nhất trọng vũ sĩ, đây rõ ràng là chờ bị đánh. Công bằng, khi có người muốn giết ngươi, muốn mạng nhỏ của ngươi, ngươi có thể yêu cầu công bằng sao? Thần sắc Nam Thúc trầm xuống, vừa nói xong trong tay cũng biến hóa ra một thủ ấn, một quyền đầu đánh thẳng vào vai trái của Lục Thiếu Du. Con còn chưa chuẩn bị xong. Sắc mặt Lục Thiếu Du lại biến, hoảng sợ lùi về phía sau, tuy đã là tam trọng vũ đồ nhưng khi phải chân chính phải đối chiến thì Lục Thiếu Du vẫn không khác gì một tờ giấy trắng. Phanh. Lục Thiếu Du còn chưa nói xong, dù lui nhanh thế nào thì một trưởng của Nam Thúc vẫn như hình với bóng theo sát hắn không rời, chỉ trong chốc lát, một lực lượng khổng lồ đánh xuống vai khiến hắn ngã ngửa trên mặt đất, ngay lập tức cơn đau đớn truyền lên đại não, xương cốt đều như muốn vỡ ra từng mảnh. Vẫn chưa chịu dậy, Nam Thúc quát, cũng không hề khách khí, xoay người đá ra một cước mang theo tiếng xé gió, lực lượng một cước này tuyệt không thể khinh thường. Ôi mẹ ơi. Lục Thiếu Du bị dọa sợ vội vàng bò về phía trước, nếu một cước này rơi trúng người mình thì chỉ sợ xương cốt cũng bị đánh gãy mấy cái. Phanh. Tốc độ một cước này quá nhanh, Lục Thiếu Du còn chưa kịp bò đi thì một cước này đã đá vào bụng hắn, lập tức hắn bị đá lên trên không một thước, xoay một vòng rồi ngã xuống mặt đất, huyết khí trong cơ thể sôi trào, tiết hầu đã có vị ngọt. Nhớ kỹ, khi người khác muốn cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không nói chuyện công bằng, không nói quy củ, chỉ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Nam Thúc lại lao xuống một lần nữa, quyền, trưởng, cứ không ngừng đánh xuống. Mật thất này lại nhỏ, Lục Thiếu Du không có cách nào tránh được nên lập tức xương sườn đã bị đánh gãy mấy cái. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục Thiếu Du bầm dập nằm trên mặt đất, căn bản là không có sức chống cự, cả người mệt mỏi không chịu nổi. Ngồi dậy. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để cảm nhận năm thuộc tính trong âm dương thân thể, sau này ngươi tu luyện vũ kỹ có thể lấy được lợi ích rất lớn. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ bỏ dậy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu theo sự chỉ đạo của Nam Thúc, cảm nhận năm thuộc tính trong cơ thể. Ngưng thần tĩnh khí, Lục Thiếu Du từ từ điều tức, đồng thời, trong đầu cảm thụ được năm loại thuộc tính. Ban đầu, Lục Thiếu Du chỉ cảm nhận được trong cơ thể mình có một mảng màu vàng nhẹ sáng bóng là thuộc tính thổ hệ, và khai sơn trưởng mà hắn đang luyện cũng là vũ khí thuộc tính thổ hệ. Vương Lỏng, chậm rãi cảm nhận năm hệ thuộc tính, đến khi ngươi làm quen được năm loại thuộc tính sau đó, về sau tu luyện năm loại đấu kỹ thuộc tính sẽ dễ dàng hơn. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du vương lỏng toàn thân, cảm nhận trong cơ thể mình, và cũng không biết mất bao lâu rồi, trong đầu hắn lần lượt xuất hiện theo thứ tự là một mảng màu xanh mang thuộc tính mộc, một mảng màu trắng sáng lóa thuộc tính phong xuất hiện đồng thời cùng một mảng màu vàng đất thuộc tính thổ. Lục Thiếu Du trong lòng phấn khởi hẳn lên. Một lát sau, Lục Thiếu Du lần nữa cảm nhận được có một mảng lam màu xanh sáng bóng cùng một mảng đỏ rực như lửa. Đó là thuộc tính thủy và thuộc tính hỏa. Và sau đó, quanh thân Lục Thiếu Du xuất hiện năm loại năm mảng thuộc tính vây xung quanh, trong đó, mảng thuộc tính thổ là dày đặc nhất. Nhìn thấy Lục Thiếu Du cảm nhận được năm hệ thuộc tính, Nam Thúc lộ ra mỉm cười. Toàn hệ vũ giả, linh vũ song tu, tên này về sau nhất định sẽ làm khiếp sợ cả đại lục linh vũ. Được rồi, tiếp tục. Khoảng chừng 2 giờ sau, Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du mở mắt ra, cảm giác toàn thân đau nhức khó tả sau khi điều tức, máu như ứ động, mồ hôi như dừng lại ở trên da. Tiếp tục, khi nào ngươi có thể kiên trì được 1 giờ thì coi như là thành công. Nam Thúc nói. Sau lần bị đánh trước, lần này Lục Thiếu Du đã có kinh nghiệm. Khi Nam Thúc vừa mới nói xong, Lục Thiếu Du cũng biết trình độ của mình không thể chạm tới người Nam Thúc được, nên phải tìm cách tránh né. Dường như là tránh né với Nam Thúc như là bất khả thi, mà nếu Lục Thiếu Du muốn phản kích thì tốc độ cũng không nhanh bằng. Lục Thiếu Du còn chưa kịp thi triển chiêu thì quyền trưởng của Nam Thúc đã dồn dập đến người. Cho đến canh năm, Lục Thiếu Du đã nghỉ ngơi đến 2 lần, toàn thân nơi nào cũng bị thương ngoại trừ mặt, Nam Thúc như là cố ý tránh mặt hắn, nếu không hắn hiện tại không biết trở thành cái dạng gì. Hôm nay cũng đủ rồi, ngày mai tiếp tục. Đây là tẩy tủy đan do ta luyện chế, mỗi ngày dùng 1 viên để tắm rửa trong 2 giờ. Nam Thúc nói xong, rồi đưa cho Lục Thiếu Du một cái bình ngọc. Lục Thiếu Du nhận cái bình ngọc rồi mở ra thấy khoảng 30 viên đan dược màu xanh ở trong. Mùi thuốc trong bình tỏa ra, Lục Thiếu Du tuy không biết đan dược này, nhưng hắn có thể cảm nhận được loại đan dược này có vẻ mạnh hơn cả quán đỉnh đan. Nam Thúc, loại đan dược này có vẻ thuộc loại cao cấp. Lục Thiếu Du nói, đây là tam phẩm đan dược, ngươi đừng lãng phí. Mỗi ngày ngâm người trong 2 giờ, 1 tháng sau, ngươi có thể thay ra đổi thịt. Nam Thúc nói, tam phẩm đan dược này có vẻ rất đắt tiền. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Nam Thúc, Lục Tiểu Bạch có thể trở thành một vũ giả được không? Lục Thiếu Du hỏi, trong lòng dự định huấn luyện cho Lục Tiểu Bạch một chút, để hỗ trợ mình về sau. Lục Tiểu Bạch, xương cốt có vẻ bình thường, có thể trở thành vũ giả, nhưng tiền đồ cũng không quá lớn. Nam Thúc nói. Nam Thúc, vậy xin người giúp Lục Tiểu Bạch hộ con, hắn đối với con rất tốt. Lục Thiếu Du nói. Đây là Hỏa Lang Quyết, chắc Lục Tiểu Bạch thuộc tính hỏa, xương cốt không được tốt lắm, Hỏa Lang Quyết này chỉ đủ để cho hắn trở thành vũ giả mà thôi, còn về phần trình độ thì phải phụ thuộc vào chính hắn. Nam Thúc nói, đồng thời đưa cho Lục Thiếu Du một cái ngọc giản. Đa tạ Nam Thúc. Lục Thiếu Du nhận lấy ngọc giản, Lục Tiểu Bạch có thể trở thành vũ giả là được rồi, về phần trình độ thì tính sau. Được rồi, ngươi mau trở về rồi dùng tẩy tùy đan để tắm đi, nhớ kỹ, nhất định phải ngâm trong 3 giờ, thì về sau ngươi sẽ có lợi thế khá lớn. Nam Thúc nói. Nam Thúc, con đi trước đây. Lục Thiếu Du rời khỏi mật thất, rồi quay lại trong đình viện. Âm dương chi thể được ta bồi dưỡng, về sau hẳn sẽ làm khiếp sợ tất cả các lão quái trên đại lục linh vũ đây. Trong mật thất, sau khi Lục Thiếu Du rời đi, Nam Thúc mỉm cười, trong lúc vui vẻ, đúng là mang theo vẻ đắc ý. Chương 26, tẩy tùy đan 2. Sau đó, Lục Thiếu Du quay lại gian phòng của mình, sắc trời có chút sáng hừng hồng. Lập tức, hắn lấy ra một cái chậu gỗ thật lớn, đổ đầy nước vào bồn, lấy trong bình ngọc ra một viên tẩy tùy đan ném vào trong chậu. Suy suy. Sau khi ném tẩy tùy đan vào, đột nhiên nước trong chậu gỗ lớn đã biến thành màu xanh, mùi thuốc nồng nặc, đồng thời trong chậu nước bắt đầu xuất hiện rất nhiều bọt khí nóng. Tam phẩm đan dược này dùng để ngâm tắm, nếu bán đi, giá tiền hẳn phải rất cao. Lục Thiếu Du trong lòng hơi chút mỉm cười, đan dược này rất có lợi với mình, cũng không thể đem bán. Sau đó, hắn liền lột sạch quần áo ra. Nhìn trên thân mình thấy máu ứ động thành một mảng, Lục Thiếu Du cảm thấy đau lòng cho chính mình. Nam thúc ra tay đúng là không khách khí a. Nghĩ xong hắn liền nhảy vào trong chậu gỗ. Lục Thiếu Du cũng cảm giác được dòng nước ấm ôn hòa thấm vào chỗ bị ứ máu trên da thịt, đột nhiên có một cảm giác tê dại bò khắp trên da hắn. Thật thoải mái. Lục Thiếu Du nhắm hai mắt lại, hít một hơi sâu, như là tắm suối nước nóng, loại nước này còn có vô số nhiệt khí dễ chịu, tựa như là bò dọc theo lỗ chân lông đi vào trong cơ thể của mình. Những hơi nóng này đang làm dịu gân cốt trong cơ thể của mình, giống như là mát xa vậy. Hít sâu một hơi, Lục Thiếu Du hưởng thụ sự dễ chịu từ tẩy thủy đan, đồng thời biết được tác dụng của đan dược này. Cứ như thế, Lục Thiếu Du từ từ nhắm mắt hưởng thụ, nằm thẳng cẳng ở trong chậu gỗ, không nhúc nhích, để mặc cho hơi nóng chui vào thân thể của mình. Một đêm thật đúng là tra tấn, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, bây giờ hắn có vẻ đang ngủ như có mộng đẹp. Thiếu Du, có rời giường hay không? Sáng sớm, La Lan Thị ở trong phòng nhỏ gọi, sau đó lẩm bẩm nói, hẳn là đang ngủ, đứa nhỏ này bây giờ có vẻ rất khác so với trước. Lúc Lục Thiếu Du ngủ say, nên không biết, những vết thương trên người hắn bắt đầu nhẹ nhàng biến mất, cả mặt nước cũng là tràn ngập một mảng nhẹ nhàng sáng bóng, thật là huyền ảo. Bây giờ nếu mà có người nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn là sẽ mất hồn mất vía. Dùng tam phẩm đan dược để tắm giúp cho Lục Thiếu Du tăng cường cốt cách với lục phủ ngũ tạng. Loại dược phẩm này, chắc hẳn các đại gia tộc cũng khó có thể kiếm được, về phần Lục gia, cũng không có khả năng. Thời gian từ từ trôi qua, và trên người Lục Thiếu Du sau khi hấp thu dược lực, bước lên từ các lỗ chân lông một mùi tanh ngắt ghê tởm, đồng thời một chậu toàn dung dịch màu xanh đen và cơ thể của Lục Thiếu Du trông không khác gì hắn đang ngâm mình trong một cái ao phân. Cái gì thối như vậy? Không biết đã ngủ bao lâu, quanh thân Lục Thiếu Du phát ra một mùi hôi ngút trời, sau đó hắn từ từ mở hai mắt ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi lớn. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Nhìn một chậu tắm như ao phân, Lục Thiếu Du lại càng hoảng sợ. Có kẹt. Công tử, người đại tiện ở bồn tắm à? Cửa phòng đẩy ra, Lục Tiểu Bạch xuất hiện ở trong phòng, nhìn thấy Lục Thiếu Du với cái bồn tắm, lộ ra vẻ mặt khinh thường, hai tay che cái mũi, nhìn Lục Thiếu Du với vẻ mặt rất ghê tởm. Nói nhảm, cái gì mà đại tiện? Đây là ta đang bài xuất tạp chất trong người, ngươi có hiểu hay không? Lục Thiếu Du lập tức giải thích, thùng nước này mình ngâm không nổi nữa rồi, hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi chậu gỗ nói, mau mang thùng nước này đi đổ đi, rồi mang cho ta một thùng nước khác, ta muốn tắm rửa. Thối như vậy, ngươi tự đổ đi. Lục Tiểu Bạch nói sau đó chăm chú nhìn lên hạ thân của Lục Thiếu Du, nhìn qua vài lượt, có chút nghi ngờ nói, đồ chơi kia của ngươi so với ta lớn hơn một chút. Nhìn cái gì? Đây là tiền vốn, ngươi có hôm mộ cũng không được, nhanh đi đổi nước đi, lát nữa ta cho ngươi thứ tốt. Lục Thiếu Du lấy một chiếc áo quấn quanh hông mình sau đó nói, thứ tốt, ngươi có cái gì tốt cho ta? Lục Tiểu Bạch thì thào nói nhưng vẫn lập tức đem nước đi đổi. Lục Thiếu Du nhanh chóng tắm một lần nữa, đem mùi hôi thối trên người tẩy sạch sẽ. Công tử, ngươi không lạnh à? Lục Tiểu Bạch hỏi, bây giờ là mùa đông đó nha, vừa rồi mình gánh nước cũng là nước lạnh. Cái này thì có gì mà lạnh? Lục Thiếu Du nói, từ khi tu luyện Âm Dương Linh Vũ Quyết, thân thể mình dường như nóng lạnh bất xâm. Tắm sạch một tầng hôi thối trên người xong, Lục Thiếu Du lập tức mặc quần áo vào, cảm nhận được sự thoải mái từ trên cơ thể, hắn cũng biết tạp chất tứ động trong người đã bị bài trừ không ít, cả làn da cũng trắng ra không ít, tựa như da trẻ con, co giãn đàn hồi vô cùng tốt, đây hẳn là tác dụng của tẩy tùy đan rồi. Lục Thiếu Du mừng rỡ khép đôi mắt lại, cảm nhận tình huống chân khí trong cơ thể, lúc này, chân khí của mình dường như tăng lên không ít. Công tử, thứ tốt ngươi nói cho ta đâu? Lục Tiểu Bạch không khách khí hỏi. Không thể thiếu của ngươi được. Lục Thiếu Du mở hai mắt, trên tay đột nhiên xuất hiện một cái ngọc giản, nói, đây là Hỏa Lan Quyết, sau khi ngươi tu luyện có thể trở thành vũ giả, sau này đi theo công tử ta sẽ khiến ngươi thay đổi cuộc đời. Ta trở thành vũ giả? Công tử, ngươi nói đùa sao? Lục Tiểu Bạch trợn cặp mắt trắng dã liếc Lục Thiếu Du, cái này căn bản không thể tin được. Trở thành vũ giả, một người hầu cấp thấp như hắn làm sao có thể? Ai rảnh mà đi cùng ngươi nói giỡn, cầm lấy, nhỏ một giọt máu vào. Lục Thiếu Du nhìn Lục Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Nhìn thân sắc Lục Thiếu Du nghiêm nghị, Lục Tiểu Bạch sửng sốt một chút sau đó lập tức tiếp nhận ngọc giản, cắn đầu ngón trỏ rồi nhỏ một giọt máu tươi lên ngọc giản. Suy, từ trên ngọc giản ngay lập tức có một luồng sáng chui vào mi tâm Lục Tiểu Bạch, sau đó hóa thành một lượng tin tức khổng lồ nhập vào trong óc hắn. Dùng tâm ghi lại khẩu quyết chậm rãi tu luyện, có thể trở thành vũ giả hay không thì phải phụ thuộc vào chính bản thân ngươi rồi. Lục Thiếu Du nói. Công tử, Hỏa Lan Quyết này thật sự có thể khiến ta trở thành vũ giả sao? Chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban sau một lát, Lục Tiểu Bạch ngơ ngác đứng trong phòng nói. Cái này phải xem bản thân ngươi. Lục Thiếu Du đáp. Đa tạ công tử. Lục Tiểu Bạch lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu với Lục Thiếu Du. Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên cho ta, nhìn ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi sao, đầu gối nam nhân là vàng, sao có thể tùy tiện quỳ xuống? Lục Thiếu Du nói. Công tử, ngươi lấy Hỏa Lan Quyết ở đâu? Ngươi cho ta rồi thì ngươi phải làm sao? Chẳng lẽ ngươi đã trở thành vũ giả rồi? Lục Tiểu Bạch đứng dậy nói với Lục Thiếu Du. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tốt nhất là nên nhanh chóng trở thành vũ giả chính thức đi. Lục Thiếu Du nói, trong lòng ngẫm nghĩ, nếu Lục Tiểu Bạch trở thành vũ giả thì bên cạnh mình cũng coi như có người có thể sử dụng được. Vâng, công tử. Chương 27, luyện đan thất bại. Lục Tiểu Bạch đáp, hắn đã sớm cảm nhận được công tử không giống như trước kia, mà bây giờ hắn đã chính thức khẳng định Lục Thiếu gia vẫn luôn chịu khi nhục, bất ức giờ đã khác xưa, đợi một thời gian nữa công tử nhất định sẽ trở thành người tài giỏi. Đến lúc đó mình sẽ đi theo bên cạnh công tử, có thể nghĩ, bên người công tử bây giờ trừ mình ra cũng không còn ai khác. Nghĩ vậy Lục Tiểu Bạch kích động rời khỏi đình viện, tìm một nơi kín đáo để luyện Hỏa Lan Quyết. Chờ sau khi mình luyện thành Hỏa Lan Quyết thì vận mệnh người hầu của mình cũng sẽ chấm dứt, đến lúc đó tiền đồ là vô hạn, Tiểu Thúy ở tiền viện cũng nhất định vừa ý mình. Bây giờ nên luyện chế quán đính đan rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du ngẫm nghĩ, có 4 phần tài liệu quán đính đan, tự mình luyện chế, dùng 2 viên, bán 2 viên, như vậy ngoài việc có thể tự tăng cường thực lực bản thân ra thì còn có thể kiếm được kim tệ. Sau khi do dự một chút, Lục Thiếu Du quyết định ra sau núi tìm một nơi luyện chế đan dược, trong đình viện này có chút không an toàn. Thu thập một chút, Lục Thiếu Du vội vàng đến nơi kín đáo trong sân cốc, xung quanh đều là đại thụ che trời, sau khi xác định nơi này an toàn Lục Thiếu Du mới chuẩn bị luyện chế đan dược. Lấy ra Hỏa Long đỉnh và nguyên liệu luyện chế quán đính đan từ trong giới chỉ, Lục Thiếu Du bắt đầu tĩnh tâm luyện đan. Trong tay đánh ra một thủ ấn, một cỗ linh lực vững vàng rót vào miệng Hỏa Long, ngọn lửa thực chất lập tức xuất hiện. Dược liệu lần lượt được cho vào Hỏa Long đỉnh, Lục Thiếu Du bắt đầu luyện đan, nghĩ đến một viên quán đính đan có giá trị 50 kim tệ, Lục Thiếu Du không dám chủ quan chút nào. Ở một nơi kín đáo khác trên ngọn núi, một thân ảnh già nua xuất hiện ở đó, vừa vặn quan sát hết thể hoạt động của Lục Thiếu Du bên dưới sơn cốc. Tiểu tử này, đến lúc luyện đan sẽ có sự chấn động, ngươi cho rằng đến sau núi thì không ai biết sao? Trong Lục gia cũng có một hai người thực lực coi như miễn cưỡng đó. Thân ảnh này đúng là Nam Thúc, trong tay Nam Thúc kết một thủ ấn, quanh thân một tầng hào quang như ẩn như hiện quyết tán, lập tức bao phủ mấy đỉnh núi, sau đó mới mỉm cười rời đi. Đã có kinh nghiệm luyện chế ra quán đính đan, khi bắt đầu luyện chế một lần nữa không thể nghi ngờ là rất thuận lợi. Sau khi đem tất cả dược liệu luyện hóa hết, Lục Thiếu Du vẫn nghỉ ngơi một chút, chỉ là lần này luyện chế không có mất hết sức lực như lần trước. Cuối cùng là dung hợp quán đính đan, tiếp tục như thế, một canh giờ sau, một viên quán đính đan đã xuất hiện ở trong tay Lục Thiếu Du. 50 kim tệ đến tay. Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức nói, tiếp tục. Sau khi điều tức xong một lần nữa, Lục Thiếu Du tiếp tục luyện quán đính đan, chỉ là trên đời này luôn có cái gọi là bất trắc, mặc dù đối với việc luyện chế quán đính đan đã khá quen thuộc nhưng lúc này đây, chỉ cần một chút sai lầm cũng dẫn đến việc luyện chế đan dược gặp thất bại. Phanh! Một tiếng nổ vang lên, Hỏa Long đỉnh chấn động kịch liệt, nó bị lật tung, một cỗ mùi cháy khét bắt đầu lan tỏa. Nhìn xem tất cả, tâm Lục Thiếu Du đau muốn nhỏ máu, mặt cũng đen một mảnh. 50 kim tệ xong rồi. Lục Thiếu Du đau lòng ai oán, cũng may Hỏa Long đỉnh không bị làm sao, bằng không hắn sẽ đau lòng đến chết mất. Nên đi chịu đánh rồi. Đau lòng thu thập mọi thứ, nhìn sắc trời đã không còn thời gian để luyện chế viên đan dược thứ ba rồi. Sau một lần thất bại, Lục Thiếu Du mới biết, dù mình có quen thuộc như thế nào thì cũng phải vô cùng cẩn thận, đây là một bài học rồi. Thu dọn một phen, Lục Thiếu Du quay lại đình viện, cùng lúc La Lan Thị cũng đang trở về đình viện, thấy Lục Thiếu Du vẻ mặt đầy bụi đất, La Lan Thị không thể thiếu vài câu nhắc nhở. Trong lòng Lục Thiếu Du hiện tại như muốn tuôn ra cảm xúc hạnh phúc, nghĩ thầm, mình nhất định tăng cường thực lực, chỉ như vậy mình mới có thể giúp mẫu thân mình thoát khỏi cái lục gia này. Màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Du lại đi đến mật thất, đương nhiên là không thể thiếu những lần bị đánh. Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi qua, ban đêm Lục Thiếu Du tới mật thất cùng Nam Thúc luyện tập, đồng thời cảm nhận trên người mình năm hệ thuộc tính. Đến ngày thứ 3, Lục Thiếu Du dùng một quán đính đan, trình độ lần nữa vọt tới ngũ trọng vũ giả, còn có hai khỏa quán đính đan thì tiếp tục đem đi bán cho Thiên Bảo môn, rồi lại lấy 6 phần dược liệu quán đính đan. Mỗi sáng sớm, Lục Thiếu Du lại trở về phòng dùng tẩy tùy đan để tắm. Nhờ có tẩy tùy đan, Lục Thiếu Du đã tăng cường gân cốt cơ thể cùng với lục phủ ngũ tạng. Buổi trưa hôm đó, Lục Thiếu Du đến phía sau núi để luyện chế quán đính đan, qua thất bại qua lần thứ nhất, Lục Thiếu Du không dám chủ quan. Luyện chế quán đính đan khá tốt, Lục Thiếu Du cũng không còn mắc sai lầm nữa, thời gian luyện chế càng lúc càng nhanh, phẩm chất có vẻ cũng là càng ngày càng tốt. 15 ngày cứ thế trôi qua, buổi sáng Lục Thiếu Du ngâm tắm trong nước, không còn bất kỳ tạp chất, dược lực hấp thụ sạch sẽ, còn màu nước thì trong suốt, khác hoàn toàn so với lần đầu. Lúc này, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được, thân thể của mình như đang tiến hành lột xác. Từ trong ra ngoài, thân thể của mình bây giờ cũng sáng sủa hẳn lên, khá là hoàn mỹ. Trong vòng 15 ngày, Lục Thiếu Du tổng cộng luyện chế ra 30 viên quán đính đan. Vào ngày thứ 9, sau khi vừa dùng một viên quán đính đan sau đó, Lục Thiếu Du cũng đạt tới lục trọng vũ đồ, một viên quán đính đan có thể tăng cường 2 trọng chân khí. Về sau, cũng chỉ đủ dùng để tăng cường nhất trọng chân khí. Lục Thiếu Du cũng bán đi 27 viên quán đính đan cho Thiên Bảo môn. Việc Thiên Bảo môn có quán đính đan cũng dần được truyền ra khắp trấn Thanh Vân, quán đính đan là đan dược hảo hạng, bình thường linh giả mà không biết kỹ về phương thuốc luyện đan thì cũng khó mà luyện được, còn đối với vũ đồ thì tác dụng không hề nhỏ. Bởi vì khoảng 3 ngày 4 ngày, Lục Thiếu Du mới đem vài viên quán đính đan bán cho Thiên Bảo môn. Giá của quán đính đan ở bên ngoài lên đến 60 kim tệ một viên, lại còn cùng không đủ cầu. Trong thời gian này, Lục Thiếu Du mỗi ngày đều phải đi tìm một ít thức ăn cho tiểu kim xà. Tiểu kim xà không to lắm, nhưng sức ăn cũng không nhỏ, ăn xong rồi lại đi ngủ, tựa như là ngủ chưa bao giờ là đủ. Màn đêm lần nữa đến, Lục Thiếu Du lần nữa thừa lúc bóng đêm để đến mật thất ở phòng chứa tủi. Lục Thiếu Du vừa mới đạp mạnh vào mật thất, sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười quỷ dị, ném một hình nhân giả ở trong tay vào trong mật thất. Ầm. Một tiếng nổ nhỏ, chỉ thấy hình nhân nhanh chóng bị một đường quyền ấn đánh vỡ tan tành trên thạch bích của mật thất. Lão đầu tử, ta biết ngươi sẽ đánh lén, xem khai sơn trưởng của ta đây. Lục Thiếu Du cười khẽ quát, trong tay chuẩn bị kết thủ ấn, một đường màu vàng nhạt tầm ầm đánh ra, trường ấn được đánh ra với một vòng khí kình. Chương 28, tăng cường thực lực. Tiểu tử, dở thủ đoạn à, ngươi lại còn non lắm. Nam Thúc nói lớn, đồng thời, một đường thân ảnh hiện ra, rồi một đường quyền ấn lần nữa đánh ra, làm dao động cả không khí trong mật thất, sau đó hung hăng đánh về hướng phía Lục Thiếu Du. Ầm. Một tiếng nổ phát ra sau đó, khiến Lục Thiếu Du loạn choạng lui về phía sau mấy bước mới đứng vững được. Ô Nam Thúc trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên, với một quyền oanh kích được đánh ra, Lục Thiếu Du chắc cũng phải thuộc lục trọng tầng thứ vũ đồ đích thực thì mới có thể tiếp được chiêu này. Quyền này là dùng vũ sĩ nhất trọng đích thực lực, mặc dù chưa thành thục nhưng có thể thi triển được chiêu thức này để đỡ chiêu của Nam Thúc thì thực lực cũng có thể lợi hại hơn vũ sĩ vài phần. Lục Thiếu Du có thể tiếp được, quả là làm cho người ta giật mình. Lão đầu tử, ta e rằng người ra quyền quá sớm rồi. ta không tin rằng hôm nay ta không đánh được ngươi. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, chủ động triển khai công kích. Lục Thiếu Du vừa khai triển chiêu thức và nói chơi vài câu để cho Nam Thúc luống cuống chân tay một chút. Trải qua nửa tháng, bây giờ Lục Thiếu Du cũng có chút vui thú với việc huấn luyện, chỉ cần có thể đánh được Nam Thúc một chút, cũng đã là thành công. Về phần bị đánh, Lục Thiếu Du cũng dần thấy đó là thói quen, dù sao thì mỗi ngày có tẩy tùy đàn cho mình ngâm tắm, nên mình cũng là càng lúc càng không biết đau đớn. Trước kia, một quyền của Nam Thúc làm cho Lục Thiếu Du đau thấu vào tận tâm, nhưng bây giờ thì chỉ có vẻ hơi nhói đau một chút. Khai sơn trưởng. Thừa lúc có cơ hội, Lục Thiếu Du xoay người chỉ khí, sau đó ầm ầm đánh ra một trường ấn. Tiểu tử, ngươi còn không phải đối thủ của ta đâu. Người lao buộc Nam Thúc khẽ mỉm cười nói, vung quyền ấn từ trong tay ra. Thanh linh khải giáp, phòng ngự. Lục Thiếu Du cười tà một tiếng, quanh thân đột nhiên xuất hiện những lân phiến tạo thành áo giáp dày đặc vàng sậm, trên áo giáp có nhẹ nhàng tầng thứ nhất vầng sáng. Ầm. Nam Thúc đánh một quyền vào bờ vai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đồng thời cảm thấy đau, nhưng cắn răng chịu đựng, rồi đánh một trường hung vào trên lưng Nam Thúc. Ầm. Lục Thiếu Du cảm thấy như là đang đánh vào một hòn đá lớn, tay bắt đầu run lên, lực bị phản lại khiến Lục Thiếu Du chao đảo, loạn choạng ngã đặt mông xuống đất. Tiểu tử, học hành có vẻ như chưa kỹ, chẳng qua cũng chỉ muốn xem trình độ của ngươi có khá lên hay không thôi. Lão buộc Nam Thúc cười nói, với ánh mắt tán thưởng. Trong nửa tháng này, Lục Thiếu Du hiểu hàng ngày luyện tập kỹ năng cùng với tăng cường thể chất đều có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sự tiến bộ này chắc Lục Thiếu Du hiểu rõ nhất. Hừ, thúc chơi xấu, thúc dùng vũ sĩ nhất trọng lực phòng ngự, ta coi như không có khả năng chống đỡ à? Lục Thiếu Du nhanh chóng vỗ ngông rồi đứng dậy với cánh tay đau nhức. Công bằng mà nói, trong khi đối chiến, thường có rất nhiều sự tình phát sinh, giải quyết được hay không đều phải nhờ chính bản thân ngươi. Sắc mặt Nam Thúc hiện lên những dấu vết sững sờ, nếu vừa mới mình không sử dụng vũ độ nhất trọng phòng ngự, nhất định mình cũng không lành lặn như bây giờ. Thúc nói có lý, đến đây. Lục Thiếu Du bất tức nói, thực lực không bằng Nam Thúc, thật là bất tức mà. Sau đó không khỏi phân trần, dù sao mình chính là người tìm cách tấn công, thì sợ gì bị trúng trưởng lần nữa. Tới tốt lắm. Nam Thúc hơi chút mỉm cười, sau đó thả người đòn đánh, những vết quyền trên người Lục Thiếu Du có vẻ không nặng lắm, nên không ảnh hưởng lớn tới Lục Thiếu Du. Bây giờ thân thể Lục Thiếu Du được bảo vệ bởi vũ khí thanh linh khải giáp, cho nên mặc dù là bị trúng trưởng nhưng cũng chỉ gây ra vết thương ngoài da mà thôi. Nghỉ ngơi một lúc, Lục Thiếu Du bắt đầu điều tức năm loại thuộc tính quang trạch quay xung quanh người mình. Có năm loại màu thuộc tính sáng loá, trong đó màu vàng nhạt là màu loá nhất, theo như Nam Thúc nói, Lục Thiếu Du tối cường thuộc tính hệ thổ. Nghỉ ngơi xong, Lục Thiếu Du lại tiếp tục cùng Nam Thúc luyện công cho đến lúc trời gần sáng, lúc này ánh mắt Nam Thúc mới có vẻ hài lòng, rồi cho Lục Thiếu Du về đỉnh viện ngâm tắm. Buổi trưa, Lục Thiếu Du lại tiếp tục đến sau núi luyện chế đan dược. 17 ngày trước, Lục Thiếu Du chỉ có thể luyện chế duy nhất một lần thành công. Bây giờ, trong một buổi chiều, Lục Thiếu Du cũng có thể luyện chế ra 3 viên quán đỉnh đan, điều này làm cho trong lòng Lục Thiếu Du cao hứng không ngừng. Ngày thứ 18, dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Nam Thúc, sau khi Lục Thiếu Du trụ được trong một canh giờ, trên người chỉ bị bầm dập một chút, đắc ý nói, lao đầu tử, một canh giờ trôi qua rồi nha, con có tính là vượt qua kiểm tra rồi không? Hừ. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó không chút khách khí nói, ngày mai tăng cường huấn luyện. Lục Thiếu Du nghe xong lập tức co quắp trên mặt đất, thầm nghĩ trong lòng, thực lực không bằng người nên đành phải nín nhịn a canh năm. Lục Thiếu Du kéo thân hình mệt mỏi nhưng trong lòng mừng rỡ về tới phòng. Dựa theo dự tính của Nam Thúc, một tháng sau mình mới có thể kiên trì trong một canh giờ, mà chỉ 18 ngày mình đã hoàn thành kiểm tra, xem ra mình vẫn là một kẻ có tài a. Đổ một thùng nước tắm cho tẩy tùy đan vào, Lục Thiếu Du lập tức ngâm mình trong nước, cảm thấy dòng nước ấm ôn hòa bao phủ lên những vết bầm tím trên người, ngay sau đó cảm giác tê dại thoải mái lập tức bao trùm toàn thân. Thật thoải mái. Lục Thiếu Du nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi, hít sâu một hơi. Dược lực của tẩy tùy đan theo từng lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể mình, xoa dịu tất cả cơ bắp cùng gân cốt. Lục Thiếu Du như đang hưởng thụ, nhắm hai mắt lại, nằm luôn trong thùng nước không nhúc đích, thả lỏng thân thể, trong sự thoải mái, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ. Thiếu Du. Sáng sớm, La Lan Thị đứng trước phòng nhỏ gọi Lục Thiếu Du hai tiếng, không thấy nhi tử trả lời chỉ mỉm cười đi ra ngoài đình viện. Một lát sau, bên ngoài đình viện xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp đang chậm rãi đi đến, đây đúng là Lục Vô Song. Hôm nay Lục Vô Song mặc một bộ váy dài màu đỏ nhạt, bó sát người, làm nổi bật lên dáng người lung linh, thêm một phần cao nhã, lại thêm vài phần vũ mị. Trước ngực đường cong lố lượn, eo nhỏ chân dài, dáng người cao gầy, phối hợp với ngũ quan tinh mỹ, đôi mắt to trong veo như nước, cả người phủ lên một khí chất điềm đạm, ôn nhu. Bước chân nhẹ nhàng, trong tay Lục Vô Song lúc này cũng mang theo một cái giỏ, nóng hổi, mùi hương thơm lừng sông vào mũi, hẳn là một bữa sáng ngon lành. Thiếu Du. Lục Vô Song đi vào đình viện, gọi hai tiếng, thấy không có người đáp thì lập tức buông giỏ thức ăn, đi đến bên ngoài phòng Lục Thiếu Du. Cốc cốc. Thiếu Du. Nhẹ gõ cửa, Lục Vô Song hô hai tiếng một lần nữa, nhưng vẫn không thấy ai trả lời, đôi mày khẽ nhíu lại, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ sớm như vậy đã đi ra ngoài rồi sao? Chương 29, mỹ nam nhân trong bồn tắm. Lục Thiếu Du đã quá mệt mỏi, nằm trong thùng gỗ căn bản bản là không biết có người đến ngoài phòng mình, trong lòng cũng tin tưởng không có ai tùy tiện đến đình viện nên mới hồn nhiên không biết gì. Nếu Lục Thiếu Du cảnh giác thì với tu vi hiện tại của hắn, có người đến gần như vậy hắn cũng sớm biết rồi. Thiếu Du. Gọi một lần nữa, thần sắc Lục Vô Song không khỏi có chút thất vọng, vốn định mang bữa sáng đến cho Lục Thiếu Du nhưng bây giờ người không ở đây, trong lòng nổi lên chút ngờ. Từ lần trước tại hoa viên, nàng giật mình chợt nhận ra đường đệ nàng vẫn quen thuộc từ nhỏ đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả nụ cười vui vẻ trên mặt cũng thay đổi. Trong lòng Lục Vô Song không khỏi âm thầm nổi lên sự hiếu kỳ với đường đệ này, cách một thời gian ngắn lại muốn đến xem sao. Xoẹt xoẹt. Một tiếng, cửa phòng mở ra, trong lúc bất chi bất giác Lục Vô Song đã đi vào trong phòng. Ngay lập tức trước mặt Lục Vô Song xuất hiện một bức tranh mỹ nam ngâm trong bồn tắm, từng tấc da thịt lộ trước mắt nàng không thiếu thứ gì. Lúc này Lục Thiếu Du nghe được tiếng cửa mở cũng tỉnh lại, mở hai mắt bắt gặp ngay Lục Vô Song trong phòng, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn thẳng vào thân thể mình. Ta gọi ngươi ăn điểm tâm nhưng không thấy ngươi đáp nên mới. Lục Vô Song cũng không hay lớn, khi nhìn thấy Lục Thiếu Du trợn mắt nhìn mình thì phục hồi lại tinh thần, chưa nói hết câu hai má đã hồng rực lên, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ta bị nhìn lén rồi. Lục Thiếu Du cũng sửng sốt một chút, lập tức vội vàng nhảy ra khỏi thùng nước mặc quần áo, do dự một chút sau đó đi về hướng phòng nhỏ. An Điểm Tâm A cảm thấy Lục Thiếu Du tới, Lục Vô Song nhẹ nhàng nói một câu, nhưng lúc này nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đầu cũng không dám ngẩng lên. À. Lục Thiếu Du cũng có chút xấu hổ, mặc dù đã sống qua một kiếp nhưng việc xấu hổ như vậy vẫn không tránh khỏi. Sau khi ngồi xuống thì cắm đầu vào ăn, mỹ vị trong miệng cũng như biến sang mùi vị khác. Hai người ngồi đối diện nhau, ai cũng không mở miệng. Lục Thiếu Du thỉnh thoảng liếc trộm Lục Vô Song, nàng vẫn cúi đầu, xấu hổ cúi đầu ăn, đoán chừng trong lòng cũng không yên. Vô Song tỷ, ta đã ăn xong rồi. Một lát sau, Lục Thiếu Du phá vỡ sự xấu hổ giữa hai người. Ta cũng đã ăn xong, để ta thu thập. Lục Vô Song cúi đầu đứng lên, bắt đầu dọn đồ trên bàn. Vậy ta còn có việc, đi trước. Sự xấu hổ vẫn còn khiến Lục Thiếu Du cảm thấy có chút không được tự nhiên, thừa cơ nói đi trước, cười khẽ một cái, trong lòng thầm nghĩ kỳ thật cũng không có gì, không phải chỉ bị nhìn một chút thôi sao. Ta vậy mà. Làm sao bây giờ? Nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lục Thiếu Du, hai gò má của Lục Vô Song đỏ lên, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng, lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một màn này. Sau khi rời khỏi đình viện, Lục Thiếu Du lại đến sau núi một lần nữa, nhiệm vụ hôm nay của hắn chính là luyện chế quán đính đan. Lần trước luyện chế gặp phải thất bại một lần, từ đó về sau Lục Thiếu Du chưa từng gặp thất bại nữa, bây giờ hắn có thể dùng một lần để luyện chế xong một viên quán đính đan, không phải chia thời gian nghỉ ngơi nữa. Hôm nay, một ngày thời gian đã nhanh chóng qua đi, khi đến tối Lục Thiếu Du đã đạt được thành quả vượt xa thường ngày, luyện chế được 4 viên quán đính đan, điều này làm tâm tình hắn trở nên vô cùng tốt. Trong quá trình luyện chế đan dược, Lục Thiếu Du còn phát hiện mình khống chế linh lực ngày càng nhuần nhuyễn, đồng thời linh lực cũng càng thêm cô đọng. Sau khi rời khỏi sân cốc, Lục Thiếu Du lại chuẩn bị đến mật thất chịu đánh. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của hắn trở nên vô cùng phong phú. Lục Thiếu Du cảm thấy thích thú, loại cơ hội như vậy người khác cầu cũng không được. Cuộc sống cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Điều đáng nói là thời gian này Lục Tiểu Bạch rất ít khi đến tìm Lục Thiếu Du, đoán chừng thời gian rảnh Lục Tiểu Bạch đều đi tìm chỗ lén luyện hỏa lang quyết. Tại ngày thứ 9, Lục Tiểu Bạch đến tìm Lục Thiếu Du một lần. Khi đó Lục Tiểu Bạch đã thành công tu luyện hỏa lang quyết, nhưng khoảng cách đạt đến vũ giả chính thức vẫn còn khá xa. Chuyện đam mỹ trong thời gian kế tiếp, Lục Thiếu Du đến Thiên Bảo Môn 3 lần nữa, mỗi lần đều bán ra hơn 10 viên quán đính đan. Hiện giờ quán đính đan ở Thiên Bảo Môn vẫn là cung không đủ cầu, một vài đệ tử trong thế hệ trẻ của gia tộc sau khi mua về phục dụng thấy hiệu quả tốt nên thường xuyên đến mua. Buổi chiều ngày thứ 13, sơn cốc ở sau núi đã trở thành nơi Lục Thiếu Du thường xuyên luyện đan. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi dưới đất, lúc này trên mặt Lục Thiếu Du toát ra sự vui mừng. Hôm nay chính là ngày mình đột phá lên vũ sĩ, tu vi hiện tại của mình bây giờ đã là vũ đồ và linh đồ cửu trọng đỉnh phong. Hôm nay, Lục Thiếu Du chuẩn bị đột phá cả linh vũ. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này rất tự tin, phía sau núi này sẽ không bị người khác quấy nhiễu. Từ từ hít một hơi, Lục Thiếu Du từ lấy ra một cái bình ngọc, sau rồi móc ra một viên quán đính đan, trong lòng biết, nếu như mình thật sự muốn đột phá, thì sớm hay muộn mình cũng đột phá đến linh giả tầng thứ nhất. Nhìn viên quán đính đan trong tay, Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười, bây giờ việc luyện chế quán đính đan đối với mình cũng chẳng có gì đáng kể, hít hà một hơi, không có chút nào chần chừ, Lục Thiếu Du ném viên quán đính đan vào trong miệng. Viên quán đính đan vừa được đưa vào miệng, đột nhiên Lục Thiếu Du cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp theo trong cơ thể của mình tách ra. Ngay lập tức, Lục Thiếu Du liền vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết. Loại năng lượng này, Lục Thiếu Du cũng đã sớm quen ngay từ đầu, năng lượng đó có thể làm cho mình đột phá lên 2 trọng, nhưng về sau cũng chỉ đủ để tăng cường 1 trọng, lần sau nữa thì cũng chỉ có thể đủ tăng cường nửa trọng. Tăng thêm một viên quán đính đan là có thể từ vũ đồ nhất trọng đột phá đến cửu trọng, tổng cộng Lục Thiếu Du đã sử dụng 7 viên quán đính đan, đáng giá 350 kim tệ. Khá tốt, bây giờ mình đã cách kiếm được kim tệ, bằng không thì giờ chắc phải thảm hại rồi. 350 kim tệ, tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ. 350 kim tệ là đủ để có thể để cho một thanh niên trẻ tuổi theo vũ đồ đột phá đến vũ sĩ, phòng trừng mỗi gia tộc đều cam lòng để tất cả thanh thiếu niên đột phá bằng được đến vũ sĩ. Thân xác từ từ bình tĩnh trở lại, Lục Thiếu Du chồng chéo hai tay tạo thành một thủ ấn, hít thở dần dần các chân khí trong cơ thể, rồi bắt đầu luyện hóa năng lượng viên quán đính đan. Ở một chỗ phía trước ngọn núi, Nam Thúc đang chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, lẩm bẩm nói, thời gian còn một tháng, lại muốn đột phá vũ sĩ lần nữa, âm dương chi thể, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chương 30, đột phá. Thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu rồi, 3 giờ, hoặc là 4 giờ. Xung quanh đang yên tĩnh, bỗng nhiên không khí trở lên dao động, từng gợn sóng khí theo không khí mà hòa vào xung quanh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cảm nhận được sau một hồi luyện hóa quán đính đan, năng lượng dần chuyển hóa thành chân khí, những chân khí chạy xung quanh Lục Thiếu Du với tốc độ mà mắt thường khó mà nhìn thấy được, đồng thời khí ở đan điền cũng thay đổi khá kỳ diệu. Năng lượng của viên quán đính đan đang không ngừng biến thành chân khí chạy đều khắp kinh mạch Lục Thiếu Du và rồi đi đến đan điền. Cuối cùng, Lục Thiếu Du cũng cảm thấy được đan điền của mình đã đạt đến trạng thái no đủ, đồng thời toàn thân cũng tràn đầy chân khí. Nhưng năng lượng của viên quán đính đan vẫn chưa hoàn toàn được luyện hóa, nên Lục Thiếu Du vẫn phải tiếp tục luyện hóa. Và khi đến lúc luyện hóa chuẩn bị kết thúc, Lục Thiếu Du cũng phát hiện, chân khí trong cơ thể cũng đã đạt trạng thái đỉnh điểm. Sau đó, Lục Thiếu Du bắt đầu run lên, chân khí trong cơ thể bị bành trướng, làm cho kinh mạch của hắn run lên, đồng thời xuất hiện một cơn đau đớn kịch liệt, làm cho Lục Thiếu Du đau nhức không ngừng. Theo những lần trước, Lục Thiếu Du hít một hơi thật sâu, biến hóa thủ ấn trong tay, thúc giục Âm Dương Linh Vũ Quyết, cơ thể bị bành trướng giống như là đang chịu một lực hút điên cuồng trong người. Rồi sau đó những chân khí mạnh mẽ tiến về đan điền và nhanh chóng bị co rút lại. Đột nhiên, đan điền của Lục Thiếu Du bị mở rộng ra, làm cho hắn đau đớn toát mồ hôi lạnh. Lục Thiếu Du tiếp tục cố chịu đựng, biết rõ đây chính là bắt đầu đột phá, đồng thời khống chế được kinh mạch làm tất cả chân khí co rút lại, sau đó nén chân khí vào. Một âm thanh không rõ tiếng vang lên từ trong đan điền, đồng thời Lục Thiếu Du bắt đầu cảm thấy toàn thân thoải mái không ngừng, một lượng chân khí khổng lồ ầm ầm điều hòa trong đan điền Lục Thiếu Du. Cảm thụ được chân khí trong cơ thể, Lục Thiếu Du mỉm cười, cuối cùng mình cũng đã đột phá đến vũ sĩ nhất trọng. Vậy là đã đột phá sao? Khoe miệng Lục Thiếu Du lần nữa cong lên, cảm thụ được linh lực xoay quanh trong đầu mình hồi lâu, rồi bắt đầu trở lên dao động. Sau đó, Lục Thiếu Du biến hóa thủ ấn trong tay, những linh khí đang sôi sục trong đầu bắt đầu biến hóa, tựa như đang ngưng tụ lại. Sau một lát, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận rõ ràng linh lực trong đầu và không gian xung quanh bắt đầu dao động một cách huyền ảo khó tả. Bây giờ, tựa như là không gian xung quanh đang rót một loại năng lượng vô hình vào trong óc, đồng thời Lục Thiếu Du có thể cảm thấy năng lượng vô hình này là từ trời đất truyền cho hắn. Dưới tác dụng của năng lượng này, linh lực trong đầu Lục Thiếu Du đang lại được gia tăng nhanh chóng. Tại thời điểm này, Lục Thiếu Du cảm nhận được đầu của mình bắt đầu có chút mê muội. Vào lúc này, các giác quan của Lục Thiếu Du trong vô hình như đang thay đổi hoàn toàn. Suy, một hồi thanh vang lên trong đầu Lục Thiếu Du, lập tức một số linh lực xuất hiện rồi vây quanh thân Lục Thiếu Du, rồi vụt tắt trong phút chốc. Một lát sau, Lục Thiếu Du cảm giác được linh lực trong đầu mình đang mở rộng thêm mấy lần, toàn thân nói không nên lời thoải mái. Vụ. Lục Thiếu Du lập tức thở ra một ngụm trọc khí từ trong người, cảm thấy dư thừa chân khí, linh khí trong cơ thể, Lục Thiếu Du khỏe miệng mỉm cười. Đột phá, thật đúng là quá nhanh. Xa xa trên ngọn núi, Nam Thúc hơi chút mỉm cười, sau đó biến mất ngay lập tức, lúc đó Lục Thiếu Du căn bản là cũng không biết đến sự xuất hiện Nam Thúc. Lục Thiếu Du tiếp tục khoanh chân ngồi, nhắm hai mắt lại, chìm thần tĩnh khí, để ý thấy khí hải trong đan điền cũng là có phần mở rộng hơn, đồng thời có một mảng khí sáng bóng đang xoay tròn trong đan điền. Và tiếp theo, Lục Thiếu Du phát hiện trong đầu mình cũng là có cũng xuất hiện một mảng khí như ở đan điền. So với trước kia thì linh lực có thể nói là dồi dào hơn trước rất nhiều. Cuối cùng, trong lòng Lục Thiếu Du khẽ động, tâm trí khống chế được chân khí trong cơ thể, một đường chân khí màu vàng đất nhanh chóng ngưng tụ tại lòng bàn tay phải, và đồng thời, ở lòng bàn tay trái, linh lực ngưng tụ thành một tia màu đỏ của lửa. Cuối cùng cũng đột phá. Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười, ở giữa hai mắt hắn xuất hiện một tia sáng, rồi sau đó dần dần tiêu tán. Lao đầu tử, đêm nay, xem ngươi còn có lời gì để nói không? Lục Thiếu Du nhìn sắc trời, cười ta một tiếng, sau đó thu dọn một phen, rồi rời khỏi phía sau núi. Ban đêm, tại mật thất ở phòng chứa tuổi, có một già một trẻ đứng nhìn nhau chuẩn bị giao chiến dưới ngọn đèn dầu lờ mờ. Thời gian chỉ còn một tháng, việc Lục Thiếu Du tiến bộ nhanh chóng như vậy cũng là trái với dự tính của Nam Thúc. Lục Thiếu Du khai triển khai sơn trưởng trong tay. Bây giờ, Lục Thiếu Du cũng đã thành thạo hơn nhiều, nhất trưởng nhất chiêu đều rất rõ nét, đồng thời kiểm soát cũng hoàn toàn tốt hơn. Lao đầu tử, ngươi cẩn thận. Lục Thiếu Du nói một tiếng, nhún thân nhẹ qua, thân hình lực lượng di chuyển uốn éo theo một đường vòng cung. Nam Thúc xuất chiêu, Lục Thiếu Du né được, rồi khai triển khai sơn trưởng, trong tay mang theo một quả cầu gió xoáy lao thẳng tới phía Nam Thúc. Bây giờ, Nam Thúc cũng bắt đầu lộ ra vẻ tán thưởng, rồi đi về bên trái một bước, biến hóa thủ ấn và một đường quyền ấn ầm ầm chém ra. Thanh linh khải giáp, lao đầu tử, đến đây đi. Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười, ngay lập tức quanh thân xuất hiện lần phiến áo giáp màu vàng nhạt, đỡ trực tiếp một quyền của Nam Thúc, rồi một trường ấn trong tay đánh ra. Hiện tại, khí tức quanh thân Lục Thiếu Du đột nhiên phình ra, đồng thời khai sơn trưởng phát ra âm thanh như là tiếng khí kình gào thét ghê gớm. Ầm, đột nhiên, Nam Thúc đánh một quyền ấn vào trên bờ vai Lục Thiếu Du, khiến cho Lục Thiếu Du hơi chủ xuống, vì Nam Thúc nhắm đánh trúng vào vết thương lần trước. Nhưng ngay lập tức, thanh linh khải giáp liền làm cho quyền ấn của Nam Thúc tan mất, bây giờ thực lực Lục Thiếu Du cũng thuộc vũ sĩ nhất trọng, nên sức phòng ngự của thanh linh khải giáp cũng mạnh hơn không ít, còn vậy của lân phiến áo giáp cũng dày đặc hơn rất nhiều. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đột phá vũ sĩ mà ta lại không biết sao?" Ánh mắt Nam Thúc trong lộ ra vẻ trêu tức, rồi thân hình di chuyển né khai sơn trưởng, sau đó khai sơn trưởng liền hóa thành tàn ảnh rồi vụt biến mất. Ầm, đột nhiên, Nam Thúc đã đánh một quyền ấn vào bàn tay Lục Thiếu Du trong nháy mắt, khiến cho hai trưởng va vào nhau, từ trong mật thất phát ra một âm thanh khá nhỏ và kỳ lạ. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du bị đánh bay, loạn choạng lui về phía sau. Lão đầu tử, ngươi bị mắc lừa rồi. Đồng thời, không biết từ lúc nào, Lục Thiếu Du đã đưa tay trái lên và dùng linh lực ngưng tụ thành ngọn lửa trên lòng bàn tay, sau đó hắn ném về phía Nam Thúc. Chương 31, con đường về sau. Vù vù. Trong phút chốc, một ngọn lửa đã hùng dũng bay được mấy mét. Sau đó, ngọn lửa rực cháy trong nháy mắt đã bị dập tắt trong tay của Nam Thúc. Xì. Lục Thiếu Du đang đắc ý thì chợt thấy ở phía trên Nam Thúc được bao vây bởi một tầng nước, rồi từng lớp nước đổ xuống dưới, ngọn lửa trong nháy mắt bị dập tắt. Chút tài mọn. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, trên mặt tựa như là một vết bẩn màu đen. Chắc là bị ngọn lửa lướt qua để lại. Nhớ kỹ, linh lực cực mạnh, nó sẽ tấn công trực tiếp vào linh hồn của người, chứ không phải thể chất bên ngoài. Linh giả lúc cận chiến, nếu không chú ý, thì có thể tạo cho đối phương cơ hội để tấn công. Về sau hãy hết sức chú ý. Nam Thúc nghiêm mặt nhìn Lục Thiếu Du nói. Con biết rồi, Nam Thúc. Lục Thiếu Du đáp, mình là linh vũ song tu đích thực, khi cận chiến khả năng đánh được linh giả cũng khá lớn. Bất quá, đôi khi bị đánh bất ngờ, ngươi cũng có thể thi triển một chút chiêu thức, nhưng nhớ kỹ, thực lực của ngươi nhất định phải che giấu. Nếu mà thực lực của ngươi bị lộ, thì sẽ có rất nhiều người muốn ngươi chết, và đó chính là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với ngươi. Nam Thúc tiếp tục nói. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, lời nói của Nam Thúc là hoàn toàn đúng, nếu thực lực bị lộ bên ngoài, thì con đường về sau của mình sẽ rất nguy hiểm. Cho dù là thế nào đi chăng nữa, nhất định mình cần phải có một quân át chủ bài. Tính đến hôm nay đã là một tháng, ngươi đã qua cửa rồi, về sau, ngươi không cần tới nơi này nữa. Sau đó Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, thấm thía mà nói. Nam Thúc, con còn kém lắm, còn có rất nhiều thứ con muốn Thúc dạy cho. Lục Thiếu Du nói. Nhớ kỹ, một cường giả là phải dựa tự mình rèn luyện mà đạt được, và tuyệt đối không phải là qua dạy dỗ. Bây giờ, ngươi cũng là linh sĩ, vũ sĩ, coi như là ngươi đã vào hàng ngũ linh giả, con đường về sau của ngươi còn rất dài, cũng chỉ đủ cho ngươi một mình bước đi. Nam Thúc nói. Nam Thúc, con hiểu rồi. Lục Thiếu Du nói. Ngươi mặc dù không phải là đệ tử của ta, nhưng cuốn đan kinh này ta vẫn giao cho ngươi. Đây chính là công sức học tập cùng với cách luyện đan của nửa đời người của ta, còn có tư liệu về dược liệu, về sau đối với ngươi, chắc sẽ giúp ngươi rất nhiều đấy. Nam Thúc nói xong, sau đó giao cho Lục Thiếu Du một ngọc giản. Đà tạ Nam Thúc. Lục Thiếu Du nhận lấy ngọc giản rồi nói. Về sau, khi ra hậu sơn luyện chế đan dược thì hãy cẩn thận một chút, ở Lục gia còn có khoảng 1-2 người có chút thực lực, ngươi thường xuyên đi tới đó, sẽ khó tránh khỏi bị phát hiện. Trừ khi, ngươi có ý định dừng lại, nhưng bây giờ, thực lực của ngươi cũng không đủ, nên tốt nhất hãy dừng lại trong khoảng thời gian này. Về phần Thiên Bảo Môn, địa vị đằng sau cũng không đơn giản, ngươi tới kết giao, cũng nên để mắt tới. Nam Thúc lần nữa nói. Lục Thiếu Du trong lòng ngạc nhiên, vì ngay từ đầu, tất cả mọi hành động của mình cũng bị Nam Thúc quan sát. Sau đó Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, trong lòng tự nhiên cũng có sự cảnh giác với Thiên Bảo Môn. Được rồi, về sau ngươi với ta không còn có quan hệ, ngươi làm thiếu gia của ngươi, ta làm người hầu của ta, nhớ kỹ, không được tới quấy rầy ta, nếu không, ta sẽ làm thân ngươi tàn phế. Nam Thúc thần sắc trầm xuống, nghiêm mặt nhìn Lục Thiếu Du nói. Nhưng Nam Thúc, Lục Thiếu Du đang định nói cái gì đó, thì ngay lập tức bị Nam Thúc ngắt lời nói. Ta đi trước, về sau ngươi phải tự dựa vào chính mình. Nam Thúc nói xong, sau đó hướng ra ngoài mật thất. Bịch, bịch, bịch. Lục Thiếu Du quỳ gối trên mặt đất dập đầu 3 cái, nói, Nam Thúc, mặc dù người không thu nhận con, nhưng ở trong lòng con, người chính là sư phụ của con. Bóng dáng Nam Thúc nhìn như là hơi cực lại, sau đó đi ra hẳn bên ngoài mật thất. Bây giờ, có thể ánh mắt của Nam Thúc hiện lên chút sự an ủi. Ngây người trong mật thất một lát, sau đó Lục Thiếu Du đi ra ngoài rồi đóng mật thất lại, trở về đình viện, hôm nay trở về cũng sớm, chắc chỉ hơn kém 1 giờ một chút. Nghĩ lại khoảng thời gian trước, rất ngắn ngủn, nhưng lại có rất nhiều chuyện đã xảy ra, Lục Thiếu Du hoàn toàn không có ý đi ngủ, bây giờ mình cũng đã đạt được như nguyện vọng trở thành vũ giả, cũng là linh vũ song tu, con đường về sau phải có dựa vào chính mình rồi. Lục gia. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, sớm muộn thì mình cũng phải đối điện với Lục gia một lần. Nên bây giờ, mình cũng nên sắp xếp cho mẫu thân rời khỏi đây, chỉ là, mình cần thêm một chút thời gian, lúc đó mình hẳn có thể sắp xếp được. Sau đó Lục Thiếu Du khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện, Âm Dương Linh Vũ Quyết cũng là huyền ảo vô cùng, có thể đồng thời tu luyện chân khí cùng linh khí, đột nhiên không khí xung quanh Lục Thiếu Du xuất hiện một năng lượng chui vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, hóa thành chân khí cùng linh khí. Bây giờ, mình đã tu luyện đắc đạo chân khí cùng linh khí, kết hợp với luyện hóa quán đính đan, không thể nghi ngờ là Lục Thiếu Du đã tiến bộ nhanh chóng mặt. Cho đến lúc này, Lục Thiếu Du mới hiểu rõ được lời Nam Thúc nói, nếu tu luyện bình thường thì mình mất 100 năm để đạt vũ sư cũng là không tệ rồi, tự mình tu luyện hiện, tốc độ gia tăng chân khí và linh khí có thể nói là như người bình thường rồi. Cứ như thế đến 6 giờ sáng, sắc trời sáng rõ, Lục Thiếu Du nghe thấy tiếng mâu thân mình đi đến phòng giặt quần áo. Dừng việc tu luyện lại, rồi từ trong đan điền, Lục Thiếu Du từ từ thở ra một ngụm trọc khí, một đêm tu luyện, mặc dù là chậm, nhưng vẫn có một ít thu hoạch, có chút ít còn hơn không. Hôm nay phải làm gì đây? Lục Thiếu Du nhẹ nói, nhận ra trong khoảng thời gian này, mình thật đúng là chẳng có sự tình gì để làm. Công tử. Thanh âm có chút vội vã của Lục Tiểu Bạch truyền đến, dường như đang sốt ruột chuyện gài đảo. Chuyện gì thế? Tiếng Lục Thiếu Du vừa hạ xuống, Lục Tiểu Bạch đã từ ngoài phòng vọt vào trong, thở hổn hển. Lục Thiếu Du nhìn bộ dáng của Lục Tiểu Bạch, thần sắc có chút kinh ngạc. Lúc này, trên người Lục Tiểu Bạch, bộ y phục người hầu cấp thấp cũ nát đã không thấy, thay vào đó là một bộ áo choàng màu xanh da trời mới tinh, trên bờ vai còn có một ký hiệu, đó là biểu tượng cho thân phận tiểu tổng quản. Đam Mỹ Hải. Công tử, ta bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Lục Tiểu Bạch vừa vào phòng đã vội vàng nói. Cái gì bị phát hiện rồi hả? Lục Thiếu Du hỏi. Lục Tiểu Bạch nói: "Buổi tối hôm qua, khi ta tu luyện Hỏa Lang Quyết đột phá đến vũ đồ đã gây nên sự chú ý, đại gia đến thẩm tra ta." Lục Thiếu Du biết rõ đại gia trong miệng Lục Tiểu Bạch là đại bá của mình ở thế giới này, cũng là dưỡng phụ của Lục Vô Song, làm người cũng không tệ lắm, khi mình còn bé cũng thường xuyên quan tâm mình. "Thẩm vấn ngươi cái gì?" Chương 32: Cùng mỹ nữ đồng hành. Lục Thiếu Du liền vội vàng hỏi, lo lắng mình có bị bại lộ hay không, không bại lộ là tốt nhất, bằng không mình sẽ gặp phải phiền phức rồi. Lục Tiểu Bạch nói: "Đại gia thẩm vấn ta trở thành vũ đồ như thế nào, ai dạy ta tu luyện, nhưng ta chưa nói cái gì." Ta sẽ không bán đứng công tử đâu. Ta nói với ông ấy, trong lúc tình cờ gặp được quý nhân, người đó dạy ta tu luyện nhưng lại bắt ta không được cho ai biết. Nói xong Lục Tiểu Bạch còn mỉm cười, tựa hồ đối với cách xử lý của mình cảm thấy rất mỹ mãn. Lục Thiếu Du thở ra một hơi, bây giờ mình chưa thể bị lộ tẩy, nếu lộ ra quả thật rất phiền phức. Sau đó thì sao? Lục Thiếu Du hỏi, một người hầu cấp thấp không thể trở thành vũ giả bỗng nhiên lại trở thành vũ giả, người của Lục gia tất sẽ hỏi nhiều hơn, không có khả năng dễ dàng buông tha. Sau đó gia chủ cùng nhị cô gia, tứ gia đều đến, họ hỏi ta quý nhân đó là ai. Cuối cùng ta không có cách nào đánh nói đó là người đến vô tung, đi vô ảnh, chỉ có ông ấy đến tìm ta chứ ta không biết tìm ông ấy ở đâu. Vì vậy họ cũng không hỏi nhiều nữa, lại thăng cấp cho ta thành tiểu tổng quản, để ta đến tiền viện, nhưng ta nói ta không cần chuyện, làm việc ở hậu viện rất tốt. Lục Tiểu Bạch nói, ở tiền viện không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, Tiểu Thúy cũng ở đó. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, khi Lục Tiểu Bạch trở thành vũ giả thì Lục gia ắt sẽ coi trọng hắn, được thăng cấp làm tiểu tổng quản cũng là chuyện bình thường. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng tự nghĩ, xem ra sau này khi tu luyện phải cẩn thận một chút mới được, bây giờ chưa phải lúc để người Lục gia biết. Công tử, ngươi ở hậu viện thì ta làm sao đi tiền viện được, trừ phi cùng đi. Tiểu Thúy kia ta cũng vừa gặp nàng, nàng còn chào hỏi ta nữa. Lục Tiểu Bạch nói. Nghe được Lục Tiểu Bạch nói như thế, Lục Thiếu Du cũng không có ý kiến gì nữa, chỉ nói, về sau cẩn thận một chút, ở đây có 2 viên quán đính đan, ngươi ăn vào, đối với việc tu luyện của ngươi sẽ có lợi không ít. Nếu bị người khác phát hiện quán đính đan này, không được cho ai biết ta đưa cho ngươi, phải nói là do quý nhân kia cho. Lục Thiếu Du mỉm cười, cho Lục Tiểu Bạch hai viên quán đính đan để Lục Tiểu Bạch mau tiến bộ. Nhưng trong thời gian này, Lục gia nhất định chú ý tới Lục Tiểu Bạch, nếu phát hiện Lục Tiểu Bạch có quán đính đan thì nhất định sẽ càng hứng thú với hắn, đến lúc đó sẽ không có ai chú ý tới mình sẽ an toàn hơn một chút. Công tử, đan dược này rất quý a. Lục Tiểu Bạch tiếp nhận đan dược nói. 50 kim tệ, có tiền cũng không mua được, quý nhưng không đắt. Lục Thiếu Du trợn mắt nhìn Lục Tiểu Bạch một cái, hiện tại quán đính đan mà mình luyện chế đã có ra 60-70 kim tệ một viên rồi. Lục Thiếu Du tính toán phải cho Thiên Bảo môn tăng giá nữa. Đắt như vậy sao? 50 kim tệ đối với Lục Tiểu Bạch mà nói chẳng khác gì núi vàng núi bạc. Ngươi vẫn nên tu luyện cho tốt đi, chớ có lười biếng. Lục Thiếu Du nói. Đúng rồi công tử, gia chủ cho ta đến vũ các chọn vũ khí, ta phải đi trước. Lục Tiểu Bạch nói, đã trở thành vũ đột thì không có vũ khí là không được. Đi đi. Lục Thiếu Du ý bảo nói, gia chủ của Lục gia chính là phụ thân của thân thể này, trong trí nhớ của hắn người này cũng không xuất hiện quá nhiều. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút tò mò, chẳng lẽ người này thật sự đối với cốt nhục mình thân sinh không thèm quan tâm chút nào. Sau khi Lục Tiểu Bạch rời khỏi, Lục Thiếu Du ngẩn người một hồi sau đó thu thập một chút mới ra đình viện, đang định đến Thiên Bảo môn một chuyến thì gặp Lục Vô Song đến đình viện tìm. Vô Song tỷ, sao tỷ lại tới đây? Lục Thiếu Du hơi sững sờ, từ lần xấu hổ trước, sau khi nghị thông suốt hắn đã vứt bỏ sự xấu hổ này, đường đường là thân nam nhi bị nữ nhân nhìn thấy thì sao, dù sao cũng không thiệt thòi. Thế nhưng Lục Vô Song lại không được như vậy, dường như cứ gặp Lục Thiếu Du là tránh không nói đến chuyện ngày đó, hai má lập tức đỏ lên, ngay cả đầu cũng túi thấp xuống. Thiếu Du, còn 7 ngày nữa là sang năm mới, đệ có rảnh cùng ta ra ngoài sắm chút đồ không? Có rảnh, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nhớ tới đúng là sắp sang năm mới rồi, mình cũng nên mua cho mẫu thân vài bộ y phục mới, về phần kim tệ, bây giờ mình cũng không thiếu, những ngày này bán dược liệu cho Thiên Bảo môn mình cũng thu lợi được không ít. Ừm. Lục Vô Song đáp nhẹ một tiếng, bước đi, hai người lập tức cùng đi ra ngoài Lục gia. Lục Vô Song mang theo Lục Thiếu Du đi ra bằng cửa chính, có Lục Vô Song ở đó những người hầu gác cửa cũng không dám có ý kiến gì. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng không để ý, cửa trước hay cửa sau của Lục gia đối với hắn cũng không khác biệt gì. Còn về ánh mắt của nô bộc hắn căn bản không thèm quan tâm, đến một ngày bọn họ biết hắn là vũ giả chắc hẳn sẽ lại quay ra định mà thôi, loại mắt chó nhìn người như vậy kiếp trước hắn cũng gặp nhiều rồi. Sau khi rời khỏi Lục gia, hai người đi đến đường phố trong thị trấn, người qua lại hối hả, vô cùng náo nhiệt, như vậy lại khiến Lục Vô Song tạm thời quên đi sự xấu hổ, tâm tình dường như cũng không tệ, đi qua dòng người, váy dài thướt tha quấn lấy thân hình xinh đẹp cộng thêm ngũ quan hoàn mỹ cùng khí chất xuất chúng đã dẫn đến không ít ánh mắt, nhiều nam nhân không nhịn được mà nuốt nước miếng. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú lên người Lục Vô Song, trong lòng cũng khẽ giật mình, mỗi lần nhìn thấy Lục Vô Song đều cảm thấy mới mẻ. Thiếu Du, ngươi thấy đôi giày này thế nào? Đi vào trong một cửa hàng, Lục Vô Song cầm lên một đôi giày màu đen hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, nhưng giày này dường như là giày nam mà. Đệ thích không? Đệ đi vào hẳn là vừa vặn. Lục Vô Song đánh giá đôi giày trong tay sau đó lập tức nói với chủ tiệm, giúp ta bọc lại, lát nữa đưa đến Lục gia. Vâng, Lục tiểu thư. Lục Vô Song dường như là khách quen ở đây, một trung niên có thân hình mập mạp lập tức đi tới, ánh mắt đánh giá Lục Thiếu Du, thấy Lục Vô Song mua giày cho Lục Thiếu Du thì không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Lục Thiếu Du muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi không nói. Hình như mình cũng cần một đôi giày mới thì phải. Chúng ta đi thôi. Lục Vô Song nói với Lục Thiếu Du, sau khi rời khỏi cửa hàng này hai người lại đi dạo đến vài cửa tiệm trên phố, giúp La Lan Thị mua vài bộ xiêm y. Mỗi lần Lục Thiếu Du muốn tính tiền, Lục Vô Song lại dành trước làm Lục Thiếu Du bất đắc dĩ không thôi. Thiên Bảo Môn, Thiếu Du, đang muốn mua binh khí, đệ cùng ta đi nha. Trong lúc bất chi bất giác hai người đã đi tới Thiên Bảo Môn. Vô Song tỷ, Lục gia không bán binh khí sao? Lục Thiếu Du khó hiểu. Trên phương diện binh khí Lục gia không bằng Thiên Bảo Môn, chúng ta đi xem cũng không sao. Chương 33, ném ra 8600 kim tệ. Lục Vô Song nói xong lập tức đi vào Thiên Bảo Môn. Hai vị cần mua thứ gì? Hai đại hán trước cửa Thiên Bảo Môn nhìn thấy Lục Vô Song thì gật đầu hỏi. Trước kia hai người thấy Lục Thiếu Du cũng cung kính xưng hô là Lục Thiếu gia, hôm nay lại giả bộ như không biết. Trong nội tâm Lục Thiếu Du cũng suy đoán, xem ra người của Thiên Bảo Môn đã sớm được căn dặn không được để lộ việc mình thường xuyên đến Thiên Bảo Môn. Á trải qua một tháng thời gian, Lục Thiếu Du cũng biết Thiên Bảo Môn quả thật muốn tính toán mình, mỗi lần đều như vô tình thăm dò xem mình có phải linh giả hay không, hoặc hỏi xem sau lưng mình có linh giả tồn tại hay không. Đối với Thiên Bảo Môn, Lục Thiếu Du đã rất quen thuộc. Hai người đến nơi chuyên mua bán binh khí, Lục Vô Song cầm lên một trường kiếm màu xanh nhạt. Keng. Rút kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng kiếm minh truyền ra, thân kiếm dài 3 thước, tỏa ra hàn quang, một tia sáng lóe lên chạy dài trên thân kiếm. Không tệ. Lục Thiếu Du tốt xấu gì cũng thảo luận với Nam Thúc không ít tri thức về binh khí, tuy còn chưa luyện chế ra binh khí nhưng nhìn xem cũng có thể đánh giá được một chút, thanh trường kiếm này tuyệt đối không kém. Kiếm này ta muốn rồi. Đúng vào lúc này, một âm thanh dịu dàng truyền đến, lập tức một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lục Vô Song và Lục Thiếu Du. Nhìn người vừa đến, sắc mặt Lục Vô Song hơi đổi. Lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du cũng chăm chú nhìn về bóng hình xinh đẹp vừa xuất hiện, đây là một nữ tử xinh đẹp, so với Lục Vô Song cũng không kém bao nhiêu, da thịt trắng non như ngọc, dung mạo cũng coi như xinh đẹp. Bộ cẩm bào buộc vòng quanh thân hình đầy đặn, thoạt nhìn vô cùng tiểu mỹ mê người, lại mang thêm vài phần thành thục, so với Lục Vô Song thì gợi cảm hơn một chút. Đặc biệt là khi nàng tức giận, khóe miệng cong lên, bờ môi căng mọng phất hồng, như vậy quả thực càng khiến cho nam nhân bị khiêu khích. Lục Thiếu Du nhìn có chút sững sờ, nữ nhân này tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn nhưng sự gợi cảm của nàng khiến tất cả nam nhân phải chú ý, cũng khiến tâm hồn nam nhân bị lay động. Loại nữ nhân này dường như vì nam nhân mà tồn tại. Lục Thiếu Du không nhịn được cũng nhìn vài lần, đặc biệt là đôi chân của nàng, mặc dù không phải quá thon dài nhưng lại mềm mại, mượt mà, trắng nõn, hơn nữa phong cảnh trước ngực làm người ta khó mà rời mắt. Yêu nghiệt ta Lục Thiếu Du nói thầm, nữ nhân này tuổi không lớn nhưng không nghĩ tới đã yêu nghiệt đến mức độ này, đây tuyệt đối là vưu vật. Nếu qua 2 năm nữa đoán chừng càng khiến nam nhân chạy theo không ngừng. Lại nhìn sau lưng nàng ta, có một thanh niên mặc hoa phục, tuổi khoảng 22, 23, dáng người cao gầy, gương mặt trắng nõn, nhìn qua cũng có vài phần tuấn tú, nhưng Lục Thiếu Du có cảm giác tên này là một tiểu bạch kiểm thì đúng hơn. Dư Mạn, ta thích thanh kiếm này, ta đã muốn mua nó. Lúc này, Lục Vô Song nhìn thấy người đến là ai thì sắc mặt có chút trầm xuống, xem ra hai người đã sớm quen biết. Ngươi vừa ý nhưng ngươi chưa có mua, ta nói muốn mua trước, thanh kiếm này ta muốn mua rồi, ngươi chọn cái khác đi. Nữ nhân tên là Dương Mạn nói, trong đôi mắt đẹp mang một tia lạnh lẽo, dường như đang cố tình gây khó dễ cho Lục Vô Song. Thanh kiếm này nằm trong tay ta, tất nhiên là ta đã muốn lấy nó. Lục Vô Song nói, không ngờ Vô Song tiểu thư cũng thích thanh kiếm này, vậy xem ai trả giá cao thì sẽ mua được. Thanh kiếm này dường như có giá 160 kim tệ, ta trả 200 kim tệ thế nào? Lúc này người thanh niên mặc hoa phục kia chợt nói, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song, một ánh mắt không có ý tốt. Vương Lương, ngươi muốn ra giá bao nhiêu thì ra, thanh kiếm này ta muốn rồi. Lục Vô Song nhìn thanh niên nọ, cắn răng nói, Lục tiểu thư, Dương tiểu thư, Vương thiếu gia, hóa ra là các vị, đón tiếp chậm trễ xin các vị thứ lỗi. Một giọng nói truyền đến, Lục Thiếu Du không cần quay đầu lại cũng biết người nói là Vũ chấp sự của Thiên Bảo môn. Lời nói rơi xuống, Vũ chấp sự đã đến bên cạnh bọn họ, nhìn thấy Lục Thiếu Du, Vũ chấp sự chỉ kín đáo đưa một ánh mắt xem như chào hỏi, cũng không chú ý tới hắn. Vũ chấp sự, ngươi tới đúng lúc, ta muốn mua thanh kiếm này. Vương Lương nói, cái này. Vũ chấp sự nhìn một lượt qua mấy người, sự việc xảy ra vừa rồi dường như cũng đã biết, chỉ là chưa biết giải quyết ra sao. Thiếu Du, chúng ta đi thôi. Lục Vô Song nói nhỏ một tiếng, buông thanh kiếm trong tay xuống quầy, nhìn thanh kiếm, trong ánh mắt có chút thất vọng, dường như cũng để tâm nhưng lại không muốn tranh chấp cùng hai người kia. Lục Vô Song, ngươi thức thời là tốt rồi, muốn cùng ta tranh giành sao? Nam mơ. Lần trước ngươi thắng ta, sau này ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Dương Mạn khép cười một tiếng, lập tức đắc ý liếc Lục Thiếu Du, nói, đây không phải là thiếu gia phế vật của Lục gia sao? Một dưỡng nữ, một phế vật, quả là tuyệt phối á. Dương Mạn, ngươi nói gì? Sắc mặt Lục Vô Song lập tức đỏ lên, mở to mắt nhìn Dương Mạn mắng, ta nói cái gì? Chẳng lẽ nói sai sao? Một dưỡng nữ, mộ phế vật của Lục gia, thử. Dương Mạn hừ lạnh một tiếng, chuyện của Lục gia ngươi cũng thích xía vào sao? Cái này hình như không liên quan gì đến ngươi à, Dương tiểu thư, không phải ngươi thích thanh kiếm này sao? Vậy thì tiện cầm đồ của ngươi đi thôi, mặc kệ ngươi tiện thế nào chúng ta cũng không quản ngươi. Lục Thiếu Du hơi tiến lên, cầm thanh kiếm Lục Vô Song vừa bung ném về hướng Dương Mạn, nói nhỏ, quả nhiên là tiện, thật sự quá tiện a tiểu tử, ngươi có ý gì, ngươi dám mắng ta? Dương Mạn không tự chủ được đỡ lấy thanh kiếm Lục Thiếu Du ném sang, khi phục hồi lại tinh thần thì lập tức giận dữ vô cùng. Lục Thiếu Du nói một lời hai nghĩa, khi nói đến chữ tiện thì đặc biệt nhấn mạnh, ai nghe cũng có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn. Ta mắng gì, mắng ngươi bao giờ? Lục Thiếu Du nhìn Dương Mạn, lời nói nhàn nhạt nhưng mang theo một cỗ lạnh ý. Ngươi nói ta tiện. Lời nói của Dương Mạn rơi xuống thì lập tức ngừng lại, phát hiện ra mình bị gài bẫy thì hầm hầm nhìn Lục Thiếu Du, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lục Thiếu Du thì không khỏi làm tránh một chút. Kiếm không phải trong tay ngươi đó sao, cầm tiện của ngươi về nhà. Lục Thiếu Du khẽ nói, sau đó lập tức chỉ vào một thanh trường kiếm màu xanh sau quầy rồi nói với Vũ chấp sự. Kiếm kia ta lấy, thanh toán bảo tên ta. Vâng, Lục Thiếu gia. Vũ chấp sự không nhiều lời, nhanh chóng cầm thanh kiếm màu xanh giao cho Lục Thiếu Du. Thanh kiếm màu xanh treo trên vách tường này có tên là Thanh Nguyệt kiếm, do cường giả Linh Phách dùng tinh thạch ngàn năm luyện chế, có giá bán là 8600 kim tệ. Thanh kiếm vừa rồi Lục Vô Song chọn là thanh kiếm do linh sĩ dùng hàn thiết trăm năm luyện chế, giá bán chỉ có 160 kim tệ mà thôi, trên lệch giữa hai thanh kiếm này phải hơn 50 lần. Chương 34, Vân Dương Tông. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Dương Mạn cùng Vương Lương lập tức trở nên khó coi. Giá tiền của Thanh Nguyệt kiếm hai người đều biết rõ, nếu là mấy trăm, 1000 kim tệ thì bọn họ cũng có thể bỏ ra được, nhưng 8600 kim tệ thì không có cách nào lấy ra được. Lục Vô Song cũng kinh ngạc, thanh kiếm này nàng đã sớm nhìn thấy nhưng giá tiền thì nàng không đủ sức mua. Trong trấn Thanh Vân này, số người chịu bỏ kim tệ ra mua kiếm này tuyệt đối không nhiều, cho dù có cũng là người của đại gia tộc, nhưng các gia tộc trong trấn Thanh Vân chỉ sợ cũng tiếc bỏ ra 8600 kim tệ để mua một thanh kiếm. Mà những người cùng lứa trong thế hệ trẻ của các gia tộc thì càng không mua nổi. Tuy nàng là một trong số những hậu bối được sủng ái ở Lục gia, nhưng số kim tệ bình thường Lục Vô Song có thể sử dụng cũng không vượt quá 300 kim tệ, mà 300 kim tệ đã là con số không nhỏ, đây chính là tiền công một năm của 600 nô bộc rồi. Thiếu Du, được rồi, chúng ta trở về đi. Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du, Thanh Nguyệt kiếm này, nếu nói nàng không thích là giả, thân là vũ giả làm gì có chuyện không yêu binh khí. Huống chi là nàng tu luyện vũ kỹ là kiếm kỹ, như vậy thì càng ưa thích Thanh Nguyệt kiếm, một thanh kiếm do cường giả linh phách luyện chế, trong trấn Thanh Vân này, người có được binh khí do linh phách luyện chế cũng không có mấy người. Vô Song tỷ, cầm lấy. Lục Thiếu Du đem Thanh Nguyệt kiếm giao cho Lục Vô Song, sau đó nói với Vũ chấp sự, "Vũ chấp sự, sổ sách này qua mấy ngày nữa ta qua tính toán được chứ?" "Không có vấn đề, Lục thiếu gia lúc nào đến cũng được." Vũ chấp sự trả lời. "Vô Song tỷ, chúng ta đi thôi." Lục Thiếu Du thỏa mãn cười, vừa rồi trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương, 8600 kim tệ à, nếu hôm nay Thiên Bảo môn không cho mình ký sổ thì mặt mũi sẽ mất hết. Lục Vô Song sững sốt một chút, cầm Thanh Nguyệt kiếm trong tay nhìn Lục Thiếu Du đã đi ra ngoài, cuối cùng chỉ biết nghi hoặc đi theo sau lưng hắn. "Lục Vô Song, sang năm ta sẽ cho ngươi biết rốt cuộc là ai mới là người mạnh hơn." Nhìn chăm chú theo hướng Lục Vô Song rời đi, trong mắt Dương Mạn dâng lên một tia lạnh lùng. "Thiếu Du, tại sao đệ mua thanh kiếm này, nó quá mắc, làm sao lúc đó đệ có thể ra khỏi Thiên Bảo môn? Lục Vô Song lo lắng nói với Lục Thiếu Du, nói với Lục Thiếu Du: "Thanh Nguyệt kiếm này có giá 8600 kim tệ, đây cũng không phải con số nhỏ, ngay cả nàng cũng không mua nổi. Vô Song tỷ, đệ sẽ có biện pháp. Lần trước tỷ cho đệ mượn 50 kim tệ, lần này đệ đưa tỷ Thanh Nguyệt kiếm coi như trả lại à, những việc khác tỷ không cần thay đệ lo lắng. Thanh Nguyệt kiếm này, tỷ thích là được rồi." Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, lần trước hắn đã tự thể, nhân tình của Lục Vô Song cho mình nhất định phải trả. Nhưng mặc dù ngoài miệng lạnh nhạt nhưng trong lòng Lục Thiếu Du cũng bắt đầu suy nghĩ, hơn 8000 kim tệ, không biết mình phải trả đến ngày nào tháng nào mới hết á, nhưng thế này quá. Lục Vô Song nhìn Thanh Nguyệt kiếm trong tay rồi nhìn Lục Thiếu Du, trong lòng nàng vui mừng nhưng vẫn không thể thôi lo lắng cho hắn. Chỉ là Lục Thiếu Du nói có biện pháp nên nàng mới bớt lo lắng đi một chút, bởi vì nàng biết rõ bây giờ đường đệ của nàng chính là một linh giả, không còn là một thiếu gia hèn nhát như trước kia. Vô Song tỷ. Lục Thiếu Du cắt đứt lời nói của Lục Vô Song, hai người vừa rồi có phải người của Vương gia cùng Dương gia không? Trong trí nhớ, Lục Thiếu Du nhớ được hai người vừa rồi là Vương Lương cùng Dương Mạn là người của Vương gia và Dương gia trong trấn Thanh Vân. Hai gia tộc này giống như Lục gia là một trong những đại gia tộc trong trấn, so với Lục gia cũng không hề thua kém. Đúng vậy, đó là người của Vương gia và Dương gia, hiện tại cũng đều là đệ tử Vân Dương Tông. Qua một thời gian nữa ta phải về Vân Dương Tông rồi, đến lúc đó phải rất lâu nữa mới trở lại. Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du suy nghĩ một chút, ấn tượng trong đầu của hắn về Vân Dương Tông rất ít, chỉ biết được Vân Dương Tông là môn phái lớn nhất trong phạm vi quanh đây, cả trấn Thanh Vân này đều nằm trong địa bàn của tông môn này. Hàng năm các gia tộc như Lục gia, Vương gia cùng Dương gia đều đưa vào Vân Dương Tông không ít kim tệ. Thiếu Du, năm sau khi tế tổ trong tộc sẽ có hội luận vũ, đệ sẽ tham gia chứ? Lục Vô Song dò hỏi. Đệ sao có thể tham gia, cho dù muốn cũng không có tư cách tham gia. Lục Thiếu Du mỉm cười, hàng năm Lục gia đều tổ chức hội luận vũ giữa các đệ tử trẻ tuổi, nếu đạt được thành tích tốt thì sẽ được gia tộc bồi dưỡng. Hàng năm vào dịp này, tất cả đệ tử trẻ tuổi trực hệ của Lục gia đều rất hào hứng. Nhưng bây giờ Lục Thiếu Du không có hứng thú với việc này, tự mình tu hành là tốt rồi, không thể bại lộ thực lực chân chính. Chúng ta vào thôi, về đến nơi rồi. Lục Vô Song khẽ thở dài, nàng đã quên đường đệ của nàng dường như không muốn công khai thân phận linh giả, thôi, mình cũng giả bộ như không biết vậy. Ừm. Nhìn chăm chú lên cửa lớn của Lục gia, Lục Thiếu Du hơi cởi đáp, về tới đình viện của mình thấy thời gian còn khá sớm, mới qua buổi trưa. Soạn. Trên cánh tay Lục Thiếu Du, một con rắn nhỏ màu vàng bò ra từ trong tay áo, nó mở mắt nhỏ nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, cái lưỡi không ngừng rỗi ra thụt vào. Tiểu Long, ngươi nói bụng sao? Được rồi, ta đưa ngươi đi tìm đồ ăn. Lục Thiếu Du nhìn con rắn nhỏ trên tay, hắn giúp nó đặt tên là Tiểu Long, nghe cái tên này dù sao cũng uy phong một chút. Tiểu Long dường như nghe hiểu lời Lục Thiếu Du nói, nó khẽ gật đầu, thân mật liếm lòng bàn tay của Lục Thiếu Du. Mang theo Tiểu Long, Lục Thiếu Du đi tới phía sau núi, Tiểu Long rất kén chọn, thi thể động vật đã chết nó sẽ không ăn mà chỉ ăn sống. Lục Thiếu Du chỉ mang nó đến sau núi sau đó để nó tự kiếm ăn. Đi đi. Đã đến sau núi, Lục Thiếu Du tiện tay đem Tiểu Long đặt xuống đất. Thân thể Tiểu Long tuy nhỏ nhưng lại có tốc độ vô cùng nhanh, ngay lập tức đã biến mất ngay tại chỗ. Lục Thiếu Du biết rõ Tiểu Long tự tìm được đồ ăn, ăn no rồi sẽ tự về nên hắn cũng không lo lắng mà đi tìm một chỗ kín đáo khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên quán đính đan. Luyện hóa. Bản thân hắn tu luyện Âm Dương Linh Vũ Quyết nên không thể tu luyện theo biện pháp thông thường mà chỉ có thể dựa vào đan dược để nâng cao tu vi. Đan dược vừa vào miệng liền hóa thành một đoàn năng lượng tản ra toàn thân. Lục Thiếu Du vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết, bắt đầu luyện hóa năng lượng của quán đính đan. Sau khi đột phá tới vũ sĩ, Lục Thiếu Du cảm nhận được rõ ràng lợi ích của quán đính đan đối với mình đã nhỏ đi rất nhiều, sự trợ giúp của quán đính đan trong việc đề cao tu vi cũng giảm xuống nghiêm trọng. Chương 35, tiện tỷ, ngươi cho rằng ta không dám sao? Luyện hóa cố năng lượng này tiến vào trong đan điền Lục Thiếu Du bỏ ra 2 canh giờ, nhưng lượng chân khí tăng lên dường như không thể giúp hắn tiến bộ, thực lực vẫn dừng ở cấp độ vũ sĩ. Hô. Lục Thiếu Du phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt, trong mắt hiện lên tia ảo não. Một viên quán đính đan có giá 50 kim tệ nhưng với mình lại không có nhiều tác dụng. Tuy Lục Thiếu Du đã sớm nghĩ đến khi đạt cấp độ vũ sĩ thì phải sử dụng đan dược cao cấp hơn mới tiến bộ được, nhưng lúc này vẫn tránh không được có chút ảo não. Như vậy đồng nghĩa với việc mình phải cần nhiều kim tệ hơn nữa, cộng thêm việc nợ Thiên Bảo môn 8600 kim tệ, xem ra mình còn khổ cực dài dài á mèo. Một âm thanh truyền đến, Tiểu Long liền nhảy đến từ sau lưng Lục Thiếu Du, rơi vào lòng bàn tay, thân mật nhìn hắn. "Ngươi ăn no rồi à?" Lục Thiếu Du nói nhỏ, ngoài miệng Tiểu Long vẫn còn vết máu nhàn nhạt, xem ra nó vừa ăn động vật còn sống. Tiểu Long gật nhẹ đầu sau đó lập tức chui vào tay áo Lục Thiếu Du, quấn ở trên tay hắn. Thu thập một chút, Lục Thiếu Du ra khỏi núi, dự định ngày mai đem quán đính đan còn lại trong người bán đi, bây giờ hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì. Sau này nên nghĩ cách luyện chế nhị phẩm đan dược, với tu vi hiện tại của hắn chỉ có nhị phẩm đan dược mới có thể phát huy hiệu quả. Nhưng mà, nhị phẩm đan dược hắn chưa từng thử luyện chế, không biết có thể thành công hay không. Trở lại đình viện lần nữa, Lục Thiếu Du phát hiện mẫu thân chưa về, bình thường vào giờ này người đã từ phòng giặt quần áo trở về rồi, ai trong lòng Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc. Đi xem sao? Lục Thiếu Du quyết định đến phòng giặt quần áo xem sao, thuận tiện đi đón mẫu thân, nghĩ đến mẫu thân vẫn còn làm việc trong phòng giặt quần áo thì Lục Thiếu Du lại đau xót. Mình phải ẩn nhận đến khi nào thì mới để mẫu thân thoát khỏi tất cả những việc này đây. Phòng giặt quần áo của Lục gia ở bên trái đình viện, đó là một nơi hẻo lánh, quần áo của tất cả người trong Lục gia ở tiền viện đều mang đến đây giặt. Tộc nhân tiền viện Lục gia cũng có đến hơn 200 người mà phòng giặt quần áo chỉ có 10 người, làm việc ở đây rất vất vả. La Lan, cái trường bào này của Thiếu Hổ thiếu gia ngươi phải giặt cho sạch sẽ vào, nếu giặt không sạch hoặc giặt hỏng thì người biết tay. Giữa khoảng đất trống, một nha hoàn vênh váo tự đắc nhìn La Lan đang ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo nói: "Tiểu Lan, đây là quần áo của Thiếu Hổ thiếu gia, mọi lần đều do ngươi giặt, hôm nay ta có nhiều việc như vậy ngươi có thể tự giặt hay không?" nếu không ta phải giặt đến sáng mai mất. La Lan thị ngẩng đầu khẩn cầu nhìn một nha hoàn đang vênh váo tự đắc nói. Nói lời vô dụng làm gì? Bảo ngươi giặt thì ngươi giặt đi, giặt không hết thì đêm nay cũng đừng về, còn tưởng rằng mình là thiếu phu nhân không bằng, ngươi chỉ là một tiện tỳ mà thôi. Nha hoàn kia cười lạnh một tiếng, rồi ném bộ hoa phục trong tay vào đầu La Lan thị. Mấy nha hoàn xung quanh thấy vậy cũng chỉ cúi đầu không dám nói gì, chỉ nhìn La Lan thị với ánh mắt đồng tình. Tiểu Lan chính là nha hoàn bên cạnh phu nhân, các nàng cũng không dám trêu chọc nàng ta, hơn nữa, La Lan thị cũng không có quan hệ gì tới các nàng nên chỉ đứng một bên xem náo nhiệt mà thôi. La Lan thị lấy cẩm bào trên đầu xuống, đôi tay đã sớm sưng đỏ vì ngâm nước lạnh quá lâu, dù sao bây giờ vẫn là mùa đông. Tiểu Lan, ta thật sự không thể giặt hết được, hay là lần sau ta sẽ giúp ngươi giặt nha. La Lan thị khẩn cầu nói, bên cạnh mình vẫn còn một đống quần áo lớn chưa giặt, nếu đem toàn bộ chỗ này giặt cũng phải đến tối muộn mới xong. La Lan, ta bảo ngươi giặt thì ngươi phải giặt, không giặt cũng được, vậy thì rời khỏi Lục gia đi, nếu muốn ở lại thì thành thành thật thật làm việc cho ta, đừng cho mình là phu nhân. Lúc này, một nam nhân mặc trang phục người hầu cao cấp đó tới, đây chính là tiểu tổng quản phụ trách phòng giặt đồ. Triệu tổng quản, ta giặt, ta giặt. La Lan thị khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một tia bất ức nhưng không thể không giặt, nếu mình ra khỏi Lục gia thì phải đi đâu, thiếu du cũng sẽ phải sống không nơi nương tựa. Lúc này mới ngoan ngoãn sao? Giặt sạch sẽ cho ta bằng không ngươi tự gánh lấy hậu quả. Triệu tổng quản kia cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức cười lịnh nọt với nha hoàn kia, "Tiểu Lan cô nương, trời lạnh lắm, ngươi ra chỗ ta nghỉ ngơi một chút đi, ở đó có ấm lô nóng hổi, rất dễ chịu." "Cũng tốt." Nha hoàn Tiểu Lan thỏa mãn cười, lập tức chuẩn bị rời đi nhưng bỗng dưng thần sắc biến đổi, giận dữ nói với La Lan thị, "Tiện tỳ, quần áo của thiếu hổ thiếu gia phải giặt riêng một chỗ, vậy mà ngươi dám giặt chung cùng những quần áo kia, ngươi muốn ăn đòn rồi phải không?" "Tiểu Lan, ta không cố ý." La Lan thị vội vàng nói. "Ngươi chính là muốn ăn đòn?" Tiểu Lan nhìn chằm chằm La Lan thị, trong mắt lóe lên lửa giận, giơ tay muốn tát vào mặt La Lan thị. Nghe thấy vậy sắc mặt mọi người đều lại biến, Triệu tổng quản lại lộ ra tia cười lạnh. Nhưng đúng lúc này một tiếng quát truyền đến, một thân ảnh đã xuất hiện trước người La Lan thị bắt lấy cổ tay của nha hoàn Tiểu Lan. "A!" Tiểu Lan kêu thảm một tiếng, đau đến mặt run lên, mà người bỗng nhiên chụp lấy tay nàng ta không ai khác chính là Lục Thiếu Du. Vốn là Lục Thiếu Du muốn đến tìm mẫu thân nhưng lại không ngờ bắt gặp cảnh này, làm sao có thể nhịn cho được. "Tiện tỳ, cút ngay cho ta." Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, hất tay lên lập tức đem nha hoàn Tiểu Lan kia đẩy ngã xuống mặt đất. Tiểu Lan bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi. "Mẫu thân, người không sao chứ?" Lục Thiếu Du không để ý đến nha hoàn Tiểu Lan kia, lo lắng ngồi xuống bên người La Lan thị hỏi, ánh mắt nhìn đến đôi tay sưng đỏ của mẫu thân trong lòng giống như bị dao cứa. "Thiếu Du, sao con lại tới đây?" "Ta không sao, con mau đi đi." La Lan thị lập tức nói, thấy Lục Thiếu Du đẩy nha hoàn kia ngã xuống đất liền nghĩ ngay rằng Triệu tổng quản cùng Tiểu Lan chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẫu thân con bà. "Lục Thiếu Du, ngươi muốn tạo phản phải không? Con dám động thủ, xem ra lần trước giáo huấn ngươi còn chưa đủ." Lúc này, Triệu tổng quản giận dữ nói, "Triệu Tam, ngươi nói cái gì?" Lục Thiếu Du nhìn thấy tay của mẫu thân sưng đỏ, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hắn quay đầu nhìn Triệu Tam chằm chằm, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Người này Lục Thiếu Du tất nhiên nhớ rõ, hắn chính là người đã ra tay đánh chết Lục Thiếu Du sau đó đem xác vứt xuống vách núi Vạn Trượng. Tên này cũng là người hầu mà đại phu nhân mang theo từ nhà mẫu thân đẻ, có tu vi vũ đồ, lần trước gặp ở sau chính là người này cùng đại tổng quản và một người hầu nữa. Chương 36, cậu nô tài muốn chết, 1. Đông Dương bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiếu Du, trong lòng Triệu Tam khẽ giật mình, trong lúc bất chi bất giác lại cảm thấy như có một áp lực chèn trước ngực. "Tiểu tử, ngươi dám đẩy ta, ngươi là tạp chủng do tiện tỳ sinh ra mà còn dám tạo phản?" Tiểu Lan bò dậy, dường như quên đi đau đớn hầm hầm nhìn Lục Thiếu Du mắng. Lúc này, những nha hoàn cùng người hầu khác đã lui sang một bên, tình hình này họ cũng không dám lộn xộn. "Tiểu Lan, Thiếu Du không phải cố ý đâu, ngươi đại nhân đừng chấp tiểu nhân, ta sẽ giặt quần áo mà." La Lan thị vội vàng lo lắng ngăn trước người Lục Thiếu Du. "Mẫu thân, người lui ra đi." Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đẩy La Lan thị sang một bên sau đó nhìn Tiểu Lan nói, "Lời ngươi vừa nói, có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem." "Thế nào? Tạp chủng nhà ngươi còn muốn động thủ sao?" "Phế vật, cho ngươi 10 lá gan ngươi cũng không dám, ngươi chính là tạp chủng do tiện tỳ sinh ra." Tiểu Lan giận dữ nhìn Lục Thiếu Du, cất giọng khè khè, từ nhỏ nàng đã đi theo bên người tiểu thư, học được không ít thứ, một người không có thiên phú vũ giả cho dù làm nam nhân nàng cũng không sợ. Lục Thiếu Du nổi giận, mình bị mắng chửi còn có thể chịu được nhưng một tiểu nha hoàn mà dám ngang nhiên mắng mâu thân mình thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Hít một hơi thật sâu, Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Lan, nhàn nhạt cười nói, "Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Bèo. 3. Thân hình Lục Thiếu Du ngay lập tức đến trước mặt Tiểu Lan kia, đồng thời một cái tát rơi xuống mặt nàng ta, âm thanh thanh thúy vang lên, mấy cái răng cùng máu bắn ra khỏi miệng nàng ta. "Ngươi xem ta có dám hay không? Tiện tỳ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng chỉ là một tiểu nha hoàn của Lục gia mà thôi." 3. Lục Thiếu Du quyền đấm cước đá, liên tiếp rơi xuống người Tiểu Lan, một lần nữa đánh nàng ngã xuống đất. A a, từng tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Lan không ngừng truyền ra, lúc này, người xem xung quanh đã sợ đến ngây người, ngay cả La Lan thị cùng Triệu tổng quản cũng đều trợn mắt há mồm không phản ứng kịp. "Tiện tỳ, bây giờ ngươi xem ta có dám không?" Lục Thiếu Du vẫn chưa hết giận, không hề khách khí đạp liên tiếp lên người nàng ta, cuối cùng nhảy bổ đến bên người Tiểu Lan. "Vừa rồi bàn tay này muốn đánh mẫu thân ta phải không?" Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, xoay người đứng lên, nâng lên cánh tay phải của Tiểu Lan cười nhạt một tiếng rồi bẻ ngoặt ra sau. Rắc. Tiếng cánh tay bị bẻ gãy, Tiểu Lan lập tức kêu lên đau đớn, tiếng kêu thảm thiết, rên rỉ quanh quần khắp phòng quần áo. "Đây là cái miệng đang mắng người." Lục Thiếu Du nhặt lấy một hòn đá trên mặt đất đập thẳng vào miệng Tiểu Lan. Rắc. Cả hàm răng bị đập vỡ hết, bên ngoài miệng Tiểu Lan máu tươi không ngừng chảy ra, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ ở trong cổ họng mà không phát ra được. "Tiện tỳ, hôm nay tha cho ngươi một mạng, lần sau mà còn dám trêu chọc ta, ta lấy mạng của ngươi. Lục Thiếu Du ném hòn đá ở trong tay đi, vỗ vỗ hai tay, sửa sang lại y phục rồi lạnh nhạt nói: "Mẫu thân, chúng ta đi thôi." Lục Thiếu Du đến trước mặt Lan Lan thị còn đang kinh ngạc thản nhiên nói: "Đỡ mẫu thân đi ra ngoài, tựa như tất cả những việc vừa rồi chưa từng xảy ra." Mấy nha hoàn ở xa xa hoảng sợ, cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Tiểu Lan nằm trên đất, các nàng chưa từng nhìn thấy tràng diện như thế bao giờ. Ngay bên ngoài phòng giặt đồ, lúc này nha hoàn Tiểu Lan kêu tham thiết đã làm không ít nô bộc tụ tập tới phòng giặt đồ, thăm dò tình huống bên trong, cả đám vô cùng kinh hãi. "Tiểu tử, ngươi còn muốn đi sao? Ngươi ăn gan hùm mật gấu, ngươi đúng là muốn chết mà." Tên tổng quản họ Triệu phòng giặt quần áo phục hồi tinh thần lại, nhìn qua nha hoàn Tiểu Lan nằm trên mặt đất, lập tức hung dữ nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, ngăn trước người Lục Thiếu Du: "Cầu nô tài, nếu ngươi không cút, ta muốn xem là ai phải chết." Lục Thiếu Du lạnh lẽo nhìn qua tên Triệu Tam kia, vào thời điểm này Lục Thiếu Du không còn bận tâm cái gì, không thể để mẫu thân phải chịu cảnh như thế nữa. "Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, ngươi là đồ phế vật." Triệu Tam cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp đánh ra một quyền, quyền kinh mang theo kình phong mạnh mẽ. "Vốn muốn từ từ mới tính sổ với tên cẩu nô tài như ngươi, hiện tại là do ngươi tự đi tìm cái chết thì đừng trách ta." Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng, Triệu Tam vừa ra tay thì Lục Thiếu Du đã nhìn ra tên này chỉ là vũ đồ nhị trọng mà thôi, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, ánh mắt Lục Thiếu Du đã bắn hàn ý ra ngoài. "Cẩu nô tài!" Xoay người, thời điểm một quyền của Triệu Tam đánh tới thì thân hình Lục Thiếu Du lập tức tránh né, đồng thời tay của hắn đánh ra một quyền như thiểm điện, mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ. "Phanh!" Lúc một quyền của Triệu Tam thất bại, hắn vô cùng kinh ngạc, đột nhiên thấy một dấu quyền in lên ngực của mình, đây là chuyện ngoài ý muốn với hắn, một lực lượng to lớn truyền vào thân thể, hắn có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình dường như đang tan nát. "Cẩu nô tài, đi chết đi!" Lục Thiếu Du thu tay lại, lạnh lùng nói một câu. Ánh mắt kinh hãi của Triệu Tam nhanh chóng biến thành trống rỗng, hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới, một tên tuổi mục mà hắn không đặt vào trong mắt, lúc này lại đột nhiên biến thành vũ giả, thực lực còn trên cả hắn không ít, hắn nghĩ gì thì cũng đã muộn, đối phương căn bản không có lưu mạng sống cho hắn. "Ngươi, không ngờ ngươi là vũ." Triệu Tam còn chưa nói hết câu đã té xuống đất, trước khi chết hắn cuối cùng đã biết rõ, tiểu tử tuổi mục mà hắn khi dễ từ nhỏ tới lớn vậy mà đã là vũ giả, thực lực còn hơn xa hắn. Cảnh này làm cho tất cả nô bộc trợn mắt há hốc mồm, Triệu Tam chính là vũ giả à, không ngờ bị một quyền đánh chết tại chỗ. Nô bộc Lục gia thì nên làm tốt chuyện của nô bộc, dĩ hạ phạm thượng, kết cục chỉ có chết mà thôi. Lục Thiếu Du lạnh lẽo nhìn nô bộc trung thành, lập tức quay đầu nhìn La Lan thị không hiểu gì cả, nói: "Mẫu thân, chúng ta về trước đi, về sau cái phòng giặt quần áo này, chúng ta không cần tới đây nữa." La Lan thị không nói gì, đã là kinh ngạc từ đầu tới cuối, lúc này Lục Thiếu Du nâng nàng đi ra khỏi phòng giặt quần áo này. "Có người chết, nhanh thông chi đại quản gia." Sau khi các nô bộc trong phòng giặt đồ khôi phục tinh thần lại, bắt đầu hoảng loạn lên, không muốn gặp phiền toái đã sớm rời khỏi phòng giặt quần áo này. Trong đình viện, Lục Thiếu Du vị La Lan thị ngồi xuống, trên đường đi Lục Thiếu Du nhíu mày, xem ra bản thân mình phải nghĩ kỹ đường lui mới được, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ cãi nhau với Lục gia mà trở mặt, nhưng mà dù sao mình đã bạo lộ, vậy xem ra Lục gia sẽ như thế nào đây, cùng lắm thì thoát ly Lục gia, dựa vào mình bây giờ cũng có thể nuôi sống mẫu thân. Chương 37, cậu nô tài muốn chết 2. Thiếu Du. La Lan thị trên đường từ phòng giặt đồ quay về vẫn thở gấp vì hồi hộp. "Mẫu thân, không có việc gì, người yên tâm đi." Lục Thiếu Du biết rõ mẫu thân đang lo lắng cái gì, lập tức an ủi. La Lan thị tự nhiên lo lắng, lập tức sốt rồi nói: "Thiếu Du, con đi nhanh đi, bằng không bọn họ sẽ không bỏ qua cho con, ở đây còn có mẫu thân, con đi nhanh đi." "Mẫu thân, con đi thì người làm sao bây giờ, yên tâm đi, bọn chúng không dám làm gì con đâu." Lục Thiếu Du mỉm cười nói ra. "Đều là mẫu thân không tốt, là mẫu thân vô dụng, Thiếu Du." La Lan thị nhẹ nhàng khóc thút thít, nếu sau lưng nàng có thế lực gia tộc cường đại, tất cả đã không thành như thế. "Mẫu thân, chuyện này không liên quan tới người, mẫu thân yên tâm, nhi tử hiện tại đã là vũ giả, bọn chúng không làm gì được con đâu." Lục Thiếu Du cười nói, nhưng trong lòng thì nghĩ tất cả muốn trách thì cứ trách Lục gia. Chính mình thân phận giàu gì cũng là huyết mạch Lục gia, nhưng mà Lục gia xem mình như thế, Lục gia này đúng là hung ác. "Vũ giả, Thiếu Du, con không phải không thể trở thành vũ giả sao? Con vì sao lại?" La Lan thị ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, từ khoảng khắc Lục Thiếu Du đánh giết Triệu Tam tại phòng giặt quần áo, nàng cũng đã kinh ngạc, Triệu Tam chính là vũ giả, tuy nàng không phải vũ giả nhưng mà tại Lục gia là thế gia vũ đạo này, đối với vũ đạo vẫn hiểu một ít. "Về sau con sẽ nói rõ với mẫu thân, dù sao nhi tử hiện tại đã là vũ giả, sẽ không có việc gì đâu." Lục Thiếu Du nói. "Vậy cũng không được, Thiếu Du, con càng phải đi, nàng ta sẽ không bỏ qua cho con đâu." La Lan thị sững sờ, lập tức trở nên lo lắng. Lục Thiếu Du tự nhiên là biết rõ mẫu thân nói là ai, xem ra mẫu thân cũng hiểu rõ ràng, vợ cả của phụ thân sẽ không bỏ qua cho hắn. "Thiếu Du." Đột nhiên ở ngoài đình viện có giọng nói dịu dàng vang lên, thân ảnh Lục Vô Song xuất hiện trong đình viện. "Vô Song tỷ, sao tỷ lại tới đây?" Lục Thiếu Du nói. "Ta vừa mới nghe được có người đang nói, ngươi trong khoảng khắc đánh chết Chỉ Hệ Tam, đánh thương Tiểu Lan, có thật hay không?" Lục Vô Song nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du hỏi. "Ân, bọn chúng khi dễ mẫu thân đệ mới độc thủ." Lục Thiếu Du không có dấu giếm, nói với Lục Vô Song: "Thiếu Du, phiền toái của đệ tới rồi, Triệu Tam chính là người Triệu gia, nếu giết nô bộ khác cũng không phải là đại sự gì." Lục Vô Song lo lắng nói: "Vô Song, ngươi nhất định phải giúp đỡ đệ của ngươi, ngươi có quan hệ tốt với Lao gia, đi cầu Lao gia à, nhất định phải giúp đỡ Thiếu Du." La Lan thị đứng dậy nói với Lục Vô Song: "Tam Di, không có việc gì đâu, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ không để cho Thiếu Du gặp chuyện không may." Lục Vô Song đỡ lấy La Lan thị nói ra. La Lan thị khẽ gật đầu, dùng địa vị của Lục Vô Song tại Lục gia, nếu như có thể giúp Thiếu Du, tự nhiên không phải đại sự gì, trong nội tâm cũng hơi bất buồn rầu một chút. "Thiếu Du, đệ có tính toán gì không?" Lục Vô Song hỏi Lục Thiếu Du, Về phần Lục Thiếu Du đánh chết Triệu Tam, Lục Vô Song căn bản cũng không có hỏi nhiều, bởi vì nàng sớm đã biết rõ Lục Thiếu Du chính là linh giả, không còn là đường đệ bất ức lúc trước nữa. Không có tính toán gì, cùng lắm thì rời khỏi Lục gia mà thôi. Lục Thiếu Du nói ra. Rời khỏi Lục gia? Lục Vô Song sững sờ, lập tức nói, tuyệt đối không được, nhất định không thể rời khỏi Lục gia. Thiếu Du, ngươi có nghĩ tới hay không, sau khi ngươi rời khỏi Lục gia thì sẽ càng nguy hiểm, ít nhất tại Lục gia, có người muốn đối phó ngươi còn phải suy nghĩ một chút. Lục Vô Song tiếp tục nói. Công tử, công tử. Lục Vô Song vừa mới nói xong, giọng của Lục Tiểu Bạch từ bên ngoài đỉnh viện chuyển tới, lập tức thở hồng hộc xuất hiện bên ngoài đỉnh viện. Tiểu Bạch, ngươi làm sao thế? Lục Vô Song hỏi. Vô Song tiểu thư. Lục Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Vô Song, lập tức hành lễ, lập tức nhìn Lục Thiếu Du nói, công tử, không tốt, ta vừa mới nhìn thấy đại tổng quản ở tiền viện mang người đối phó ngươi. Triệu Đại. Thân xác Lục Thiếu Du trầm xuống, lạnh ý tràn ngập trong lòng, tên Triệu Đại chính là đả thủ cầm đầu việc đánh chết Lục Thiếu Du, cũng là nô tài đắc lực mà vợ cả mang từ nhà tới. Triệu Đại, hừ, đây chính là Lục gia của ta, Thiếu Du, ngươi không cần lo lắng. Hôm nay ta đúng là muốn nhìn xem ai có thể động tới ngươi." Lục Vô Song nói một tiếng. "Đến rồi." Bên ngoài đình viện đã ầm ĩ, Lục Thiếu Du nhìn qua thì thấy rõ Triệu Đại mang theo hơn 10 nô bộc tới, đột phá đến vũ sĩ cùng linh sĩ, giác quan của mình linh mẫn hơn nhiều, ở gần có động tĩnh gì thì hắn sẽ nhìn thấy, biết rõ hết. Lục Thiếu Du lớn mật, dám ngang nhiên giết người trong Lục gia, thật quá cản rỡ rồi, nhanh đi theo ta." Chỉ một lát, một tiếng quát chuyển tới, lập tức hơn 10 nô bộc đi vào trong đình viện, hai người cầm đầu chính là Triệu Đại mà Lục Thiếu Du nhìn thấy, còn có một tên mà Lục Thiếu Du nhớ rõ, gọi là Triệu Nhị, cộng thêm tên Triệu Tam mà mình đánh chết. Ba người này chính là sát thủ đánh chết Lục Thiếu Du. Triệu Đại, ngươi thật lớn mật. Lục Thiếu Du vẫn không nói gì, Lục Vô Song đã hử lạnh một tiếng. Thì ra là Vô Song tiểu thư cũng ở nơi đây, bái kiến Vô Song tiểu thư. Thần sắc Triệu Đại hơi đổi, tất nhiên hắn biết rõ Lục Vô Song có quan hệ không tệ với mẫu tử Lục Thiếu Du. Các ngươi hô hoán ầm ĩ gì vậy, định làm cái gì, còn không lùi xuống cho ta. Lục Vô Song nhìn chằm chằm vào Triệu Đại nói ra. Vô Song tiểu thư, Lục Thiếu Du giết Triệu Tam, chúng ta phụng lệnh phu nhân tới đây bắt Lục Thiếu Du, nếu Vô Song tiểu thư có nghi vấn, có thể đi hỏi phu nhân. Sắc mặt Triệu Đại âm trầm nói ra, nhưng hắn là người của phu nhân, tất nhiên sẽ không thật sự đặt Lục Vô Song ở trong lòng. Hừ, nơi này chính là Lục gia, Thiếu Du là thiếu gia Lục gia, ta đúng là muốn nhìn ai dám di hạ phạm thượng, ta tuyệt không khách khí. Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Triệu Đại và hơn 10 tên nô bộc phía sau. Hơn 10 nô bộc này cũng không phải là người Triệu gia, chỉ là người làm việc ở tiền viện, thuộc về người của Triệu Đại quản. Lúc này nhìn thấy Lục Vô Song nhìn qua thì cúi đầu xuống, hai mặt nhìn nhau, không dám lộn xộn. Vô Song tiểu thư, ngươi đang làm khó ta đấy, người thì ta phải mang đi. Chuyện khác Vô Song tiểu thư đến hỏi phu nhân là được rồi. Thần sắc Triệu Đại âm trầm, ánh mắt lập tức nhìn lên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Triệu Đại, thực lực Triệu Đại hẳn là vũ sĩ nhị trọng, chính mình cũng không sợ, người này mình khẳng định phải giết không nghi ngờ, nếu đã trở mặt thì cứ giết trừ hậu hoạn, có cơ hội sẽ loại bỏ kẻ này ngay. Chương 38, ta xông tới là được rồi. Ta đúng là muốn nhìn ngươi mang người đi thế nào. Lục Vô Song hừ lạnh một tiếng, cổ tay trắng giơ lên, rút thanh vân kiếm ra, kiếm minh ông, thần kiếm ba thước hàn quang cũng tùm. Ngươi đoán thử coi, ta có dám giết ngươi hay không? Lục Vô Song kiếm chỉ Triệu Đại, lạnh nhạt nói một tiếng. Vô Song tiểu thư tất nhiên dám giết ta, nhưng mà sắc mặt Triệu Đại lập tức đại biến, hắn lui ra xa vài bước, thực lực của hắn cũng không cao hơn Lục Vô Song. Lục Vô Song hiện tại chính là vũ sư, hắn mới vũ sĩ mà thôi. Từ địa vị Lục Vô Song chính là người thiên phú mạnh nhất thế hệ trẻ Lục gia, hắn không thể chơi vào, nếu không đến lúc đó phu nhân cũng khó mà bảo vệ mình được. Hơi lui ra sau hai bước, Triệu Đại nói, Vô Song tiểu thư, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, cho dù ngươi giết ta, đến lúc đó cũng sẽ có không ít phiền toái, ta giàu gì cũng là người Triệu gia, ngươi cũng biết ngươi là người Triệu gia, đừng quên. Nơi này chính là Lục gia, cút cho ta. Lục Vô Song trách mắng một tiếng, nếu thật giết Triệu Đại này, nàng đúng là có cố kỵ. Nơi này là Lục gia, mà giết người thì đương nhiên phải bị trách phạt, Vô Song, chẳng lẽ ngươi muốn che chở Lục Thiếu Du hay sao? Nhưng vào lúc này ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đình viện. Trong ba người, người đi đầu mặc một bộ cẩm bào, trải búi tóc cao, nhìn qua quý khí mười phần, trong mắt đầy ấm lãnh, cho người ta cảm giác lạnh lẽo, nha hoàn hai bên mặc váy dài. Bái kiến tiểu thư. Triệu Đại, Triệu Nhị lập tức hành lễ, đám nô tài khác nhìn thấy phu nhân thì cúi người thi lễ, miệng nói, bái kiến phu nhân. Triệu Tuệ. Hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du hiện ra, người này không phải người ai khác, chính là vợ cả của phụ thân, tiểu thư Triệu gia, vốn Lục Thiếu Du không thể tu luyện chính là do nàng ban tặng. Tam Thẩm, Thiếu Du chính là thiếu gia Lục gia, giết một nô bộc thì thế sao chứ, cho dù có tội cũng phải tới tổ đường Lục gia mà nhận tội. Lục Vô Song nhẹ nhàng nói ra. Thiếu gia Lục gia, trong thiếu gia Lục gia hình như không có Lục Thiếu Du à, Vô Song, ngươi quên rồi sao? Triệu Tuệ nói ra, trong thần sắc đầy lãnh ý nhìn chằm chằm vào La Lan thị cùng Lục Thiếu Du, cũng không có chú ý tới Lục Vô Song. Lục Vô Song nhất thời nghẹn lời, thiếu gia Lục gia thật không có Lục Thiếu Du. Lục gia vẫn không thừa nhận chuyện này, nguyên nhân trong đó Lục Vô Song cũng không rõ ràng. La Lan, tiện tí ngươi, ta cho ngươi ở lại Lục gia, ngươi lại xui tiện chủng này đi giết người, lần này ta xem ai còn có thể che chở cho ngươi. Triệu Tuệ nhìn chăm chú vào La Lan thị nói ra. Triệu Tuệ, đồ đê tiện nhà ngươi có tư cách gì nói mâu thân ta, giết Triệu Tam là ta, có bản lĩnh tìm ta là được rồi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng, đứng trước người mâu thân. Triệu Đại, bắt lấy tạp chủng này cho ta. Triệu Tuệ nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Vâng, tiểu thư. Triệu Đại đáp, lập tức lao về phía Lục Thiếu Du. Thỏ tay vươn tới, trong tay phải nắm trưởng thành trảo, một móng vuốt đánh tới Lục Thiếu Du. Sắc ý hiện ra trong mắt Lục Thiếu Du, Triệu Đại này hắn không sợ, đang muốn ra tay, lúc này nhìn thấy Lục Vô Song đã xuất thủ trước. Cút cho ta. Lục Vô Song quát một tiếng, thanh vân kiếm trong tay lướt tới, một kiếm đâm thẳng vào Triệu Đại, bóng kiếm vẽ một cái, ba bóng kiếm hoàn toàn bắn ra ngoài, theo thứ tự là bắn vào ngực và bụng dưới Triệu Đại. Sắc mặt Triệu Đại lập tức biến đổi, luống cuống tay chân lập tức thả người né tránh, bóng kiếm lao tới quá nhanh, bụng dưới và ngực trái tránh được một kiếm, nhưng mà ngực phải lại có bóng kiếm đánh trúng. Xuy, quần áo Triệu Đại bị phá vỡ, trên lồng ngực xuất hiện vết máu nhàn nhạt, dọa Triệu Đại biến sắc, mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là cảnh cáo, lần sau đừng trách ta ra tay vô tình. Lục Vô Song lạnh nhạt nói một tiếng. Vô Song, ngươi thật lớn mật, không nên ỷ mình là đệ tử Vân Dương Tông thì có thể làm gì thì làm. Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, lạnh nhạt nói một tiếng. Tam Thẩm, ngươi vì sao muốn gây khó dễ với Thiếu Du cùng Tam Gì? Lục gia đều rõ ràng, dù sao cũng là người một nhà, ngươi đừng quá đáng như vậy. Lục Vô Song nói với Triệu Tuệ. Thật lớn mật, Triệu đại độc thủ, ta đúng là muốn nhìn, ngươi ở Vân Dương Tông học được cái gì? Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song. Sắc mặt Triệu đại biến hóa, có tiểu thư ngăn cản Lục Vô Song, vậy thì không còn băn khoăn gì nữa, thả người tiến công Lục Thiếu Du. Công tử coi chừng. Lục Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, cũng tấn công Triệu Đại. Lục Tiểu Bạch, ngươi còn chưa đủ tư cách. Triệu Nhị bên cạnh Triệu Đại vẫn chú ý tới Lục Tiểu Bạch, lập tức ngăn cản Lục Tiểu Bạch. Lục Vô Song tiếp tục ngăn cản Triệu Đại thì sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, hai tay kết thủ ấn, một đạo hỏa diễm nóng bỏng ngăn ở trước mặt Lục Vô Song. Thực lực vũ sư, ngươi còn không phải đối thủ của ta, trung thực ở lại đó đi. Triệu Tuệ quát một tiếng. Lục Vô Song đánh ra mấy bóng kiếm, mang theo kình phong đánh vào đạo hỏa diễm ngăn cản này, lập tức biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt đại biến, nàng biết thực lực của mình không phải là đối thủ của Triệu Tuệ này đã là vũ phách, nàng còn kém quá nhiều. Tiểu tạp chủng, ta xem còn ai có thể cứu ngươi nữa. Nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, Triệu Đại quát một tiếng, hắn cười lạnh và bàn tay ngưng tụ hào quang màu vàng đất. Thân ảnh lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, đột nhiên hai trưởng của Triệu Đại cong lại thành móng vuốt sắc bén, lần nữa chụp vào lồng ngực Lục Thiếu Du, đầu ngón tay ngưng tụ chân khí màu vàng đất, đầu ngón tay giống như mang theo bao tay bén nhọn. Âm thanh ngón tay xé gió lao thẳng tới, tốc độ cũng cực nhanh, lập tức đánh thẳng vào Lục Thiếu Du. Lúc này La Lan thị sớm bị dọa sắc mặt đại biến, không dám nói lời nào, thần thái lo lắng. Nhìn một trảo của Triệu Đại, cảm thụ âm thanh xé rách không khí kia, con mắt Lục Thiếu Du nhìn ra Triệu Đại cũng là vũ giả thổ hệ, Triệu Đại cấp độ vũ sĩ nhị trọng mình không sợ, trong khi giao thủ huấn luyện với Nam Thúc, tuy Nam Thúc áp chế cấp độ của mình là vũ sĩ nhất trọng nhưng thực lực phát ra vẫn mạnh hơn Triệu Đại là vũ sĩ nhị trọng không ít. Mình trước mặt Nam Thúc còn có thể chèo chống, huống chi Triệu Đại này so sánh với Nam Thúc còn kém quá xa. Lập tức, hàn ý hiện ra trong mắt Lục Thiếu Du, hắn ngưng kết thủ ấn, thân ảnh hơi nghiêng sau đó tay trái đánh xuống đất một cái, một đạo khí kình vô hình nện xuống đất, mượn lực bay lên, Lục Thiếu Du nhanh chóng tránh né một trảo của Triệu Đại. Móng vuốt đánh tới trước chớp mũi Lục Thiếu Du, mang theo kình phong mạnh mẽ làm cho tóc Lục Thiếu Du bị thổi tan ra. Vào lúc tránh né móng vuốt này, tay của Lục Thiếu Du không có nhàn rỗi, giống như mũi tên nhọn rời cùng, mang theo chân khí màu vàng nhạt, trường ấn đánh thẳng vào bụng dưới Triệu Đại. Chương 39, một mình đối địch. Triệu Đại một chảo thất bại đã sinh ra dự cảm không ổn, từ trong miệng người ở phòng giặt quần áo, Triệu Đại cũng suy đoán ra, Lục Thiếu Du có lẽ đã là vũ giả, nếu không Lục Thiếu Du làm sao có thể đánh chết Triệu Tam? Triệu Tam chính là vũ đồ, là vũ giả chính thức, cho dù là năm sáu đại hán bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như Lục Thiếu Du là vũ giả, trong nội tâm Triệu Đại căn bản không quá tin tưởng mà thôi, càng nhiều tháng trước bọn họ đã sửa trị Lục Thiếu Du một lần, lúc này mới qua vài tháng mà thôi, Lục Thiếu Du làm sao có thể trở thành vũ giả chứ, nhưng đến bây giờ Triệu Đại đã tin tưởng, cái gọi là nghe người trong người ra tay đã biết có hay không, chính mình công kích thất bại, Triệu Đại đã dự cảm không tốt. Cảm giác ở bụng dưới có một trường đánh tới, sắc mặt Triệu Đại đại biến, thân ảnh của hắn nhanh chóng lùi lại, cũng không biết hắn thi triển vũ kỹ gì, thân ảnh của hắn nhấp nhô vài lần trong không khí, mấy gợn sóng chấn động màu vàng đất hiện ra. Trường ấn của Lục Thiếu Du đánh tới, đánh xuyên qua mấy vòng gợn sóng màu vàng đất này, lực đạo dường như mất đi không ít, nhưng lực đạo còn lại vẫn đánh vào bụng dưới Triệu Đại. Triệu Đại thân hình lảo đảo lui ra phía sau, nếu Triệu Đại hơi chú ý một chút, Lục Thiếu Du muốn đánh trúng hắn là không có khả năng, nhưng mà Triệu Đại ngay từ đầu căn bản không đặt Lục Thiếu Du tuổi mục này trong lòng, lúc này mới ăn thiệt thòi. Mà lúc này thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, đã sớm có chuẩn bị, được Nam Thúc huấn luyện nên kỹ xảo và kinh nghiệm đã được Nam Thúc nói vượt qua kiểm tra, lúc này hắn bình tĩnh điều động chân khí, thủ ấn biến ảo, cổ tay chuyển 45 độ, chân khí màu vàng nhạt đảo qua. Sau đó mang theo khí thế hung hãn trước nay chưa từng có đánh thẳng vào Triệu Đại, Lục Thiếu Du vào lúc này đã dùng toàn lực. Tu vị vũ sĩ. Nhìn khí thế quanh người Lục Thiếu Du, sắc mặt Triệu Tuệ ở xa xa đại biến, ngay cả Lục Vô Song bị vây trong hỏa diễm cũng kinh ngạc. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Sắc mặt Triệu Tuệ đại biến, thủ ấn biến đổi, thu hồi bức tường lửa trước mặt Lục Vô Song, hai tay ngưng tụ hỏa cầu lớn nửa mét, lập tức bắn thẳng vào lưng Lục Thiếu Du. Hỏa diễm nóng bỏng xé gió lao tới, thực lực của Triệu Tuệ đã đạt tới mức cường hãn, những nơi hỏa cầu đi qua, cỏ cây trong đình viện nhanh chóng heo vàng. Đệ muội, dừng tay. Nhưng vào lúc này có một tiếng nói trầm thấp vang lên, bên ngoài đình viện có một thân ảnh nhảy vào, trong tay xuất hiện màn nước bao phủ lấy hỏa cầu. Mà vào lúc này trưởng ấn của Lục Thiếu Du đống nhiên đánh tới, lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực Triệu Đại, ngực bị kinh lực cực lớn đánh trúng, thân ảnh Triệu Đại lui ra phía sau nhanh chóng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Phốc phốc. Triệu Đại há miệng phun ra một ngụm máu tươi của hắn dường như mang theo một ít vật nhỏ, hình như là nội tạng bị nghiền nát. Lục Thiếu Du ra tay không có chút khách khí nào cả, được Nam Thúc huấn luyện, ra tay chính là sát chiêu, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, tăng thêm Triệu Đại vốn có ý giết hắn. Lục Thiếu Du ra tay càng không khách khí, mà thực lực Triệu Đại so với Lục Thiếu Du chỉ hơn một chút mà thôi, nhưng mà ngay từ đầu đã chủ quan nên bị áp chế, tăng thêm hắn quá vội vàng không kịp chuẩn bị nên dính sát chiêu này. Máu tươi mang theo nội tạng nghiền nát, Triệu Đại vô lực lảo đảo lui ra phía sau, lập tức té trên mặt đất, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt của hắn đầy kinh hãi, cho dù Lục Thiếu Du đã ra tay toàn lực nhưng vẫn không thể đánh chết Triệu Đại. Triệu Đại có tu vị vũ sĩ, Lục Thiếu Du muốn một kích giết hắn vẫn còn kém một chút sức lực, xuất kỳ bất ý chỉ có thể đánh hắn trọng thương mà thôi. Bang bang. Trong đình viện có tiếng nổ vang lên, hỏa diễm và hơi nước bắn ra tung tóe các nơi, hỏa diễm và hơi nước biến thành năng lượng tiêu biến trong không trung. Ở trong một góc, Lục Tiểu Bạch cũng dừng giao thủ với Triệu Nhị, vừa mới giao thủ Lục Tiểu Bạch đã bị Triệu Nhị áp chế, trên người còn trúng một trường, chủ yếu là do kinh nghiệm giao thủ chưa đủ, thực lực cũng kém một chút, nhưng mà ngược lại cũng không có bị ảnh hưởng gì cả. Đại ca, ngươi có ý gì? Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên mặc áo xanh vừa xuất hiện. Đại bá. Lục Thiếu Du cũng nhìn qua người này, mặc một bộ trường bào, mắt to vai rộng, mơ hồ mang theo khí khái hào hùng bức người, khí tức chấn động quanh người, thực lực cũng không giới Triệu Tuệ, chính là Lục Đông lão đại Lục gia. Lục Thiếu Du đánh giá, thực lực của đại bá cũng chừng vũ phách, tu vị vũ phách trên cả đại lục linh vũ cũng được xem là cường giả. Đệ muội, ngươi nhớ rõ ngươi đã đáp ứng cái gì chứ? Hiện giờ sao ngươi muốn giết Thiếu Du, đây là có ý gì? Thần sắc Lục Đông trầm xuống, nhìn Triệu Tuệ nói, Triệu Tam bị hắn giết, hắn đánh nha hoàn tiểu lan của ta, chẳng lẽ không nên trừng phạt sao? Triệu Tuệ nói ra. Ừ, Triệu Tam và tiện tỷ kia làm nhục mẫu thân của ta trước, chẳng lẽ không đáng chết sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Đệ muội, chuyện Triệu Tam cùng tiểu lan ta cũng có nghe nói, là hai người kia làm sai trước, Lục gia sẽ đền bù tổn thất cho họ, được chứ? Lục Đông nói ra. Triệu Tam tiểu lan đều là người Triệu gia của ta, chẳng lẽ cứ dễ dàng bỏ qua như thế, tạp chủng này hôm nay nhất định phải chết. Triệu Tuệ nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Đệ muội, Thiếu gia chính là huyết mạch Lục gia, ngươi nói hắn là tạp chủng là có ý gì? Đừng quên, ngươi bây giờ là người Lục gia của ta, mở miệng ngậm miệng Triệu gia, chẳng lẽ Lục gia ta không được ngươi đặt vào trong mắt? Thần sắc Lục Đông cũng trầm xuống, nhàn nhạt nói ra. Triệu Tuệ trong lúc nhất thời không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du cùng La Lan Thị hai người, lập tức nói, chẳng lẽ các ngươi có ý định cho tiểu tử này nhận tổ quy tông sao? Đừng quên, lúc trước các ngươi đáp ứng ta thế nào? Ngươi cũng đừng quên, ngươi đã đáp ứng cái gì? Nếu Thiếu Du xảy ra chuyện gì, chuyện này không dễ bỏ qua đâu. Lục Đông nói ra. Hừ, chúng ta đi. Sắc mặt Triệu Tuệ trầm xuống, lập tức quay người rời khỏi đình viện. Triệu Đại được Triệu Nhị và mấy nô bộc nâng đi, cũng rời khỏi đình viện. Tốt, không có việc gì rồi. Lục Đông quay đầu lại nhìn chằm chằm vào La Lan Thị cùng Lục Thiếu Du. Tạ ơn đại gia. La Lan Thị cảm kích nói ra. Đây là ta phải làm, để các ngươi chịu ủy khuất, Lục gia thiếu nợ các ngươi không ít. Ánh mắt Lục Đông nhìn lên người Lục Thiếu Du nói ra. Lục Thiếu Du không có nhiều lời, vừa rồi nghe đại bá cùng Triệu Tuệ hai người nói chuyện, dường như sau chuyện này còn có chuyện ẩn gì đó. Thiếu Du, ngươi trở thành vũ giả lúc nào? Lục Đông nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, lập tức nói ra. Chương 40, an bài. Đã một thời gian ngắn A Lục Thiếu Du nói, đối với đại bá hắn cũng không có mâu thuẫn gì, từ trong trí nhớ hắn cũng biết, đại bá đã chiếu cố hắn từ lúc nhỏ tới giờ. Về sau phải chú ý một ít, ở lại Lục gia đi, ít nhất ở Lục gia không có nguy hiểm như bên ngoài, có chút chuyện về sau ngươi sẽ hiểu. Lục Đông nhìn Lục Thiếu Du nói ra, dường như đoán ra Lục Thiếu Du phải đi. Có chút chuyện, có lẽ ta sẽ không muốn hiểu, ta chỉ biết rằng là ai thiếu nợ mẫu tử chúng ta. Lục Thiếu Du nói ra, Lục Thiếu Du trước kia đã chết, bởi vì Lục gia mà chết, sổ sách này sau này mình sẽ có cơ hội tính toán, mình cũng phải giúp Lục Thiếu Du trước đòi lại, chính mình dùng thân thể của hắn thì phải có trách nhiệm giúp hắn. Xem ra, ngươi vẫn ẩn nhẫn, vì sao không tiếp tục cẩn nhẫn, đối với ngươi mà nói như vậy mới có lợi. Sắc mặt Lục Đông hơi đổi, lập tức nói ra, nhìn chằm chằm vào đại chất tử mình quan sát từ nhỏ tới giờ, dường như cảm thấy có chút khác thường. Có những chuyện không cách nào ẩn nhẫn. Lục Thiếu Du nói, nhìn thấy mẫu thân bị nhục, chính mình làm sao có thể nhịn được. Được rồi, ta đi trước, có chút chuyện cũng không phải như mặt ngoài ngươi nhìn thấy, chính ngươi phải chú ý nhiều một chút, nhớ kỹ, đừng rời khỏi Lục gia, ta biết trong lòng ngươi có lẽ đang hy vọng mình rời khỏi Lục gia. Lục Đông nói xong, lập tức thở dài một hơi rồi rời khỏi đình viện. Thiếu Du, ngươi không nên rời khỏi Lục gia, phụ thân sẽ không hại ngươi. Lục Vô Song đến bên cạnh Lục Thiếu Du nói ra. Vô Song tỷ, đệ biết rõ. Nôn Tình tổng tài Lục Thiếu Du nói, trong nội tâm cũng có ý định, chuyện này rất khó đoán định, nghe đại bá và Triệu Tuệ nói vừa rồi, trong Lục gia và nàng hình như có hiệp nghị nào đó, nàng không thể ra tay với mình, bằng không đoán chừng Lục Thiếu Du trước kia cũng sớm chết đi, cũng không sống tới bây giờ. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Tiểu Bạch nói ra. Không cần phải lo lắng, nên làm gì thì cứ làm đi. Lục Thiếu Du nói ra, lập tức nhìn La Lan Thị nói ra, mẫu thân, về sau cũng không cần phải đi tới phòng giặt quần áo nữa, nhi tử có thể nuôi ngươi, qua một thời gian chúng ta sẽ rời khỏi Lục gia, rời khỏi nơi này. Màn đêm trong lúc bất chi bất giác đã tới thật lâu, Lục Thiếu Du trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, trong đầu nghĩ đến mình về sau phải làm cái gì, mình bây giờ bạo lộ thân phận vũ giả, đoán chừng trong cuộc sống về sau sẽ xuất hiện không ít biến cố. Mà chính mình muốn an toàn, vậy nhất định phải mau chóng đột phá thực lực của chính mình, chỉ có thực lực mạnh mới có thể giải quyết tất cả phiền toái, dựa vào tu luyện, thực lực của chính mình đột phá còn không biết phải tới năm nào tháng nào, chỉ có dựa vào luyện hóa đan dược mới được. Ta cần kim tệ, cần rất nhiều kim tệ để tăng cường thực lực của mình. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, trong tay của hắn bây giờ chỉ có 10 viên quán đính đan, ngày mai nên đi thiên bảo muốn bán, đổi chút tài liệu đan dược nhị phẩm, bản thân luyện chế đan dược nhị phẩm. Quyết định xong tất cả, Lục Thiếu Du lập tức quanh chân ngồi tu luyện bình thường tuy chậm, nhưng mà thắng ở nơi nào cũng có thể luyện, tu vị vững chắc. Trong một đình viện, thân ảnh Triệu Tuệ đứng đó, bên cạnh là Triệu Nhị, thần sắc Triệu Tuệ lúc này cực kỳ khó coi. Triệu đại thế nào rồi? Triệu Tuệ hỏi. Bị thương quá nặng, cách cái chết không xa, vừa mới ăn một viên đan dược, xem như nhặt về một cái mạng, nhưng mà sẽ có ảnh hưởng cực lớn với tu luyện về sau, không có một năm nửa năm thì không thể khôi phục. Tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta dễ dàng buông tha tiểu tử kia như vậy sao? Triệu Nhị nói ra. Ừ, tập chủng kia đã là vũ giả, còn có tu vị vũ sĩ, những năm này vậy mà không có người phát hiện, thật sự là không nghĩ tới à, tạp chủng này nhất định phải chết, ta tuyệt đối không cho phép tạp chủng này còn sống trên đời. Triệu Tuệ nói ra. Thế nhưng mà tiểu thư, muốn giết tiểu tử kia thì quá phiền toái, tiểu tử kia hiện tại đã là vũ giả, nếu giết hắn tại Lục gia, chỉ sợ không dễ dàng, đám người Lục gia cũng sẽ biết. Triệu Nhị nói ra. Ngươi ngày mai phái người trở về Triệu gia một chuyến, mang chuyện này nói với trong tộc tự nhiên sẽ có an bài, trừ phi tiểu tử kia vẫn trốn trong Lục gia không ra, nếu không, thử. Trong mắt Triệu Tuệ bắn hung quang, nàng tuyệt cho không cho phép hai mẫu tử kia tồn tại. Bên ngoài một gian thạch thất Lục gia, một thân ảnh mặc trường bào đứng đó, chính là Lục Đông. Chuyện xử lý như thế nào rồi? Trong thạch thất, một giọng nói giản mua vang lên. Phụ thân, Thiếu Du không ngờ đã là vũ giả, tu vị còn là vũ sĩ, về phần thứ khác đoán chừng ngoài sáng không có vấn đề quá lớn, nhưng mà âm thầm cũng không biết. Lục Đông nói ra. Trong thạch thất không có âm thanh thật lâu, sau một lát vẫn là giọng giản mua nói, không ngờ là vũ giả, xem ra Thiếu Du che giấu thật lâu à, hiểu được cẩn nhẫn, không tệ, đoán chừng có kỳ ngộ tại thân, Lục gia thiếu nợ mẫu tử bọn họ không ít, hiện tại chỉ sợ hắn càng nguy hiểm hơn. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Đông nói ra. Triệu gia có toan tính gì thì ngay cả ta cũng không biết, về phần Triệu Tuệ thì không đáng lo, vì Lục gia, chúng ta chỉ có thể tiếp tục nín nhịn, chúng ta thiếu nợ mẫu tử họ không ít, lúc này nhất định phải bảo hộ hai người bọn họ mới được. Trong thạch thất lại có âm thanh giản mua vang lên. Con biết rõ nên làm như vậy. Lục Đông nói ra. Đi thôi, tận lực giúp đỡ mẫu tử bọn họ. Tiếng nói trong thạch thất vọng ra. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vừa sáng, Lục Thiếu Du đình chỉ tu luyện, mở mắt, phun một ngụm trọc khí trong đan điền ra ngoài, hắn thu một tầng hoàng sắc quang mang trên người vào người. Tu luyện một đêm với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mà làm tinh thần sảng khoái. Nên đi Thiên Bảo Môn một chuyến. Trong nội tâm Lục Thiếu Du nghĩ thế, hôm qua mình ký sổ Thiên Bảo Môn 8600 kim tệ, cũng nên đi bàn giao. Sau khi ăn bữa sáng xong, Lục Thiếu Du kiếm cớ với mẫu thân, hắn rời khỏi đỉnh viện đi tới Thiên Bảo Môn, trên đường đi cũng không ngừng chú ý một phen. Lục Thiếu gia, ngươi hôm nay tới thật sớm. Hai đại hán trước cửa Thiên Bảo Môn nhìn thấy Lục Thiếu Du, lập tức chào hỏi. Vũ chấp sự đâu? Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu gia xin mời đi theo ta a, Vũ chấp sự ở lầu 2. Đại hán bên trái nói ra, mang theo Lục Thiếu Du đi lên lầu 2. Lầu 2 Thiên Bảo Môn, Lục Thiếu Du lần đầu tiên vào nơi này, lúc bình thường đều ở dưới lầu mua một chút dược liệu. Đánh giá lầu 2 này, trang hoàng đầy xa hoa, gạch lát nền cũng được trà lau sáng bóng, đi vào một gian phòng nhỏ được trang hoàng bài trí rất đẹp, càng làm cho Lục Thiếu Du kinh ngạc. Chương 41, bình luận tranh. Trong phòng nhỏ bài trí đều là vật quý trọng, có tranh chữ tranh họa, đồ cổ, trên vài cái ghế dài còn đầy đồ xa xỉ. Lục Thiếu gia, ngươi chờ một chốc, Vũ chấp sự sẽ tới ngay. Đại hán dẫn đường cáo từ lui xuống. Lục Thiếu Du đánh giá phòng nhỏ, nhìn chằm chằm vào một bức họa trong phòng, bức họa này có chút giống tranh sơn thủy kiếp trước, trên thế giới này có rất nhiều thứ rất giống kiếp trước. Lục Thiếu gia còn có nghiên cứu về hội họa sao, không bằng bình luận vài lời bức tranh này đi. Thời điểm này giọng của Độc Cô Băng Lan truyền vào, lập tức ba đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Độc Cô Băng Lan, Nha Hoàn Tiểu Thúy, còn có Vũ chấp sự ba người. Không dám, tại hạ tài sơ học tiện, nào dám bình phẩm gì. Lục Thiếu Du mỉm cười, mình ở kiếp trước đã học qua một ít hội họa hiện đại, đối với tác phẩm như tranh sơn thủy thì không có hiểu, nào dám nói lung tung. Lục Thiếu gia không nên khách khí, xin mời vui lòng chỉ giáo a. Độc Cô Băng Lan mỉm cười, dường như muốn Lục Thiếu Du nói vài lời. Cái này, Lục Thiếu Du do dự, chính mình thật không hiểu loại hội họa này. Sao thế, Lục Thiếu gia xem thường ta sao? Đôi mắt dễ thương của Độc Cô Băng Lan nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, mỉm cười, nhưng thần sắc vẫn nghiêm túc, rất có ý Lục Thiếu Du không nói không được. Đã như vậy, ta chỉ nói hai câu, Độc Cô tiểu thư đừng chê cười. Lục Thiếu Du nói, nhìn qua ánh mắt Độc Cô Băng Lan dường như không cho phép mình cự tuyệt, cũng chỉ có thể nói hai câu, tranh này cũng là một lý thông, vạn lý minh, đoán chừng chính mình cũng không có nói đầu đuôi lẫn lộn. Lục Thiếu gia xin chỉ giáo. Độc Cô Băng Lan nói ra, lúc này Nha Hoàn Tiểu Thúy kia cũng nghiêm túc nhìn qua Lục Thiếu Du, trong mắt có chỗ chờ mong. Lục Thiếu Du đánh giá bích họa trước mặt, tranh này vẽ một thiếu nữ đứng cạnh hồ sen nhìn phương xa, một lát sau Lục Thiếu Du nói, tranh này kỹ pháp cao minh, hạ bút biến hóa vô thường, có thể nói là tạo một góc riêng, nhìn ra được hạ bút không cần bản thảo, sáng tạo tự nhiên, ngòi bút thẳng cùng giấy nghiêng mới có thể có hiệu quả như vậy, từ trên hình thì đây là tuyệt tác. Nghe được Lục Thiếu Du nói thế thì Nha Hoàn Tiểu Thúy mỉm cười, sau đó thần sắc nghi ngờ nói, Lục Thiếu Du nói như thế, có lẽ còn có nữa a. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng cười nói, nhìn hình thì đây là đại tác, nhưng mà cũng có chút không được hoàn mỹ, làm cho người ta tiếc nuối a. A, Lục Thiếu gia thỉnh chỉ giáo. Độc Cô Băng Lan nao nao, nhìn qua Nha Hoàn Tiểu Thúy, lại nghiêm túc hỏi. Gương mặt nữ tử trong tranh này được vẽ trau chuốt cẩn thận, có hình mà vô thần, bút vẽ hồ sen này quá sắc bén, không đủ tròn dày, cho nên không có tinh thần, còn thiếu chút gì đó, kết cấu khi nặng khi nhẹ không đủ tinh tế, nhìn ra được thời điểm vẽ tranh, người vẽ tranh này nhất định là đầy tâm sự, tăng thêm thần sắc thiếu nữ trong tranh ta thấy đây là bức họa do nữ tử vẽ. Lục Thiếu Du nói nhỏ, tại hạ bình loạn, kính xin Độc Cô tiểu thư đừng nên trách. Lục Thiếu Du hảo nhãn lực, thật sự làm ta đại khai nhãn giới. Nha Hoàn Tiểu Thúy nói nhỏ, thần sắc mang theo một tia kinh ngạc nhìn qua Lục Thiếu Du. Đều xấu. Lục Thiếu Du nói nhỏ, nhìn thấy góc nhỏ của bức tranh có mấy chữ nhỏ và còn dấu, nhìn kỹ trên đó viết tên Độc Cô Băng Lan. Thì ra tranh này do Độc Cô tiểu thư làm ra, tiểu tử làm cản. Trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh, tranh này không ngờ lại là Độc Cô Băng Lan vẽ, thật sự làm cho người ta ngoài ý muốn. Lục Thiếu gia khách khí, mời ngồi. Độc Cô Băng Lan nói ra, trong thần sắc mang theo kinh ngạc. Lục Thiếu Du sớm như vậy đi tới Thiên Bảo Môn, còn có chuyện gì sao? Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Vũ chấp sự nói ra. Thiếu nợ Thiên Bảo Môn số tiền lớn như thế, tất nhiên là phải tới, nhưng mà cũng không phải trả nợ lần duy nhất, chỉ có thể trả từ từ. Lục Thiếu Du khẽ cười khổ nói ra. Mấy nghìn kim tệ không cần phải nói, Lục thiếu gia không cần để ở trong lòng. Vũ chấp sự nói ra. Thế nhưng mà thiếu nợ làm nội tâm của ta bất an. Lục thiếu du cười nói. Nếu Lục thiếu du nguyện ý, không bằng gia nhập Thiên Bảo môn đi. Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói ra. Cái này. Lục thiếu du hơi biến sắc, lập tức lại cười nói, ta gia nhập Thiên Bảo môn chỉ lãng phí lương thực Thiên Bảo môn mà thôi, không nên làm Thiên Bảo môn thêm phiền phái. Lục thiếu gia nói giỡn, nếu Lục thiếu gia muốn, Thiên Bảo môn ta tùy thời hoan nghênh. Độc Cô Băng Lan nói. Đúng rồi, đây là một ít quán đính đan, Vũ chấp sự tính toán một chút, ta dùng nó trừ nợ, ta còn muốn 50 phần tài liệu trong dược đơn. Lục thiếu du mang 10 viên quán đính đan giao cho Vũ chấp sự. Không có vấn đề, Lục thiếu gia chờ một chốc. Vũ chấp sự liếc mắt nhìn Lục thiếu du, nhận lấy dược đơn sau đó đi ra ngoài. Lục thiếu gia, đan dược này do ngươi luyện chế sao? Độc Cô Băng Lan nhìn qua Lục thiếu du nói. Ngươi xem ta giống linh giả sao? Dưới cái nhìn chằm chằm của Độc Cô Băng Lan, Lục thiếu du nói ra. Hôm nay Độc Cô Băng Lan mặc bộ váy dài, dáng người uyển chuyển lung linh, phối hợp ngũ quan tinh xảo, tuyệt đối là nữ tử mỹ mạo. Nhưng mà Lục thiếu du không tự chủ được nhìn chằm chằm vào nha hoàn Tiểu Thúy, mặt ngọc ngũ quan tuyệt mỹ như điêu khắc, hai con ngươi thanh tịnh thấy đáy, dường như có thể nhìn thấu tất cả, cái mũi xinh xắn, miệng nhỏ nhắn như anh đào, phối hợp với nhau chính là dung nhan tuyệt sắc, nhưng bởi vì trên mặt có cái bớt đỏ lại làm người ta thở dài, nếu không có cái bớt này thì thật tốt. Lục thiếu gia làm cho người ta nhìn không thấu A Độc Cô Băng Lan nói nhỏ. Lục thiếu gia, thứ ngươi cần đã chuẩn bị xong rồi. Sau một lát Vũ chấp sự đã mang hai bao dược liệu nhỏ đi vào. Đa tạ, ta trước cáo tử, lần sau lại tới trả nợ. Lục thiếu du nói xong, liền đứng dậy rời đi. Lục thiếu gia đi thong thả. Vũ chấp sự nói ra. Vũ chấp sự, ngươi thấy thế nào? Sau khi Lục thiếu du rời đi, Độc Cô Băng Lan nói ra. Chúng ta tối hôm qua nhận được tin tức, Lục thiếu du đánh chết một nô bộc vũ đồ của Triệu gia, làm trọng thương một nô bộc vũ sĩ, làm cho tất cả mọi người giật mình không nhỏ. Vũ chấp sự trả lời. Xem ra, sau lưng người này nhất định có bí mật, chúng ta về sau chú ý nhiều hơn. Độc Cô Băng Lan nói. Thiên Bảo môn vẫn chú ý ta, rốt cuộc vừa ý cái gì của ta? Trên đường đi, Lục thiếu du đang suy nghĩ chuyện này, Nam Thúc cũng đã nói, địa vị Thiên Bảo môn thật không đơn giản. Kệ nó, vẫn nên trả cho hết nợ thôi. Lục thiếu du nhìn qua 50 phần dược liệu quán đính đan trong hai bao nhỏ, chính mình trừ dùng trả nợ, còn có hai phần dược liệu dùng để luyện chế đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan, đây là đan phương trong ngọc giản mà Nam Thúc cho mình. Chương 42, tăng nguyên đan. Lục thiếu du cũng mở ngọc giản Nam Thúc tặng cho mình, bên trong đều ghi lại các đan phương và một ít tri thức luyện đan, ngọc giản này quả thật là toàn thư đan dược, có thể nói là giá trị liên thành. Đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan có tác dụng để thăng chân khí, đồng thời còn có thể tăng cường một ít linh lực, đây là điểm Lục thiếu du cần thiết, bản thân mình tu luyện âm dương linh vũ quyết, nhất định phải linh vũ đồng tu đột phá mới được, nếu không cho dù là thiếu một cái cũng rắc rối. Trong cuộc sống kế tiếp, Lục thiếu du cũng đã suy nghĩ tốt, ở lại trong Lục gia luyện chế đan dược cứ vào mật thất trong kho tủ, dù sao Nam Thúc cũng không cần mật thất, bản thân mình chiếm dụng mật thất có lẽ không có vấn đề, ở trong mật thất mình có thể yên tâm tu luyện. Tiểu Long, ta muốn bê quan vài ngày, mấy ngày này ngươi ở lại sau núi đi, miễn cho ngươi đói mà ta không có biện pháp. Trước khi quay về Lục gia, Lục thiếu du thả Tiểu Long ra sau núi, hiện tại Tiểu Long mỗi ngày sức ăn đều rất lớn, cũng không thể một ngày không ăn cái gì. Suy suy, Tiểu Long dường như nghe hiểu Lục thiếu du nói, co rúi cái lưỡi, ngóc đầu nhỏ lên nhìn qua Lục thiếu du, lập tức từ lòng bàn tay Lục thiếu du bỏ ra sau núi. Nhìn Tiểu Long biến mất, Lục thiếu du lập tức đi trở lại Lục gia, bên trong hậu viện hắn gặp được không ít nô buộc người hầu, bình thường những người hầu này thấy mình đều xem như người vô hình, không thèm đặt vào mắt, nhưng mà hôm nay, những người hầu này nhìn thấy mình đều tránh ra xa xa, còn có người gật đầu đối rối, dường như sợ mình động thủ. Nghe nói Triệu đại tổng quản trọng thương, đâu chỉ thế, Tiểu Lan bị đánh người không ra người, quỷ không giống quỷ, Triệu Tam tổng quản bị đánh chết tại chỗ. Không nghĩ tới hắn là vũ giả, không ai biết rõ cả. Xem ra hắn sớm muộn gì cũng đi tiền viện, trở thành thiếu gia Lục gia chính thức. Khá tốt, ta trước kia không có chọc hắn, ngươi nhìn Tiểu Lan kia đi, bị đánh thẳng à, đoán chừng ngay cả mẹ nàng cũng không nhận ra nàng. Ta trước kia hình như có cười nhạo hắn, nếu như hắn trả thù, vậy thì ta thảm rồi. Nghe những người hầu Lục gia này đàm luận, Lục thiếu du mỉm cười, nội tâm nô bộc điển hình a, khó trách chỉ có thể làm nô bộc, người so với người không thể so sánh. Trở lại đình viện, Lục thiếu du lại có chút ngoài ý muốn. Lục Vô Song cùng Lục Tiểu Bạch đều ở trong đình viện, Lục Tiểu Bạch dường như vẫn còn sách bao lớn bao nhỏ. "Tiểu Bạch, đã chuyển xong chưa?" Lục Vô Song hỏi. "Vô Song tiểu thư, đều đã ở đây rồi." Lục Tiểu Bạch mồ hôi đầm địa nói ra, nếu không phải trở thành vũ giả, không biết còn mệt chết cỡ nào. "Vô Song tỷ làm cái gì vậy?" Lục Thiếu Du đi vào trong đình viện, nghi hoặc nói ra. "Thiếu Du, nơi này còn có một gian phòng trống, Vô Song rời qua đây." La Lan thị từ trong đi ra. "Rời qua đây?" Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, "Vô Song tỷ, ngươi rời qua đây ở, đại bá biết không, ở đây không tốt như tiền viện, ngươi qua đây làm gì chứ?" Phụ thân biết rõ, ta muốn sang đây giúp người, có ta ở đây, nếu có người muốn đối phó ngươi còn không dễ dàng như vậy. Đôi mắt dễ thương của Lục Vô Song chớp vài cái, nói nhỏ. Yên tâm đi Vô Song tỷ, ta có thể tự chiếu cố mình, ngươi vẫn nên về tiền viện đi, tại đây không thích hợp ngươi ở, Lục Thiếu Du nói ra. Cái gì gọi là không thích hợp ta thấy nơi này rất tốt, Lục Tiểu Bạch, giúp ta mang đồ đặt vào trong phòng đi. Lục Vô Song nhẹ nhàng cười cười, đi qua bên người Lục Thiếu Du mang theo hương thơm nhàn nhạt, đi vào trong đình viện. Vâng, Vô Song tiểu thư. Lục Tiểu Bạch đáp một tiếng, rời một đống bao lớn bao nhỏ vào đình viện. Lục Thiếu Du đứng trong đình viện, khẽ cười khổ một chút, lập tức trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, chính mình đang muốn bế quan, không bỏ được mẫu thân ở một mình nơi này, có Lục Vô Song ở trong đình viện, chính mình không cần lo lắng cái gì, có thể yên tâm bế quan luyện đan. Thiếu Du, Vô Song tỷ qua đây ở cũng tốt, đúng rồi, con có đói bụng không, ta đi làm chút gì đó cho con ăn. La Lan thị nhìn Lục Thiếu Du nói ra.
Mẫu thân, con có chuyện muốn đi ra ngoài một chút, đoán chừng 5-6 ngày sau mới có thể trở về. Lục Thiếu Du nói ra. Đi ra ngoài, lại còn lâu như vậy, vài ngày nữa là tới lễ mừng năm mới rồi, con không nên đi đâu cả. La Lan Thị lo lắng nói. Thiếu Du, đệ muốn đi đâu, thì đưa đệ đi. Lục Vô Song đi tới, nghe được Lục Thiếu Du muốn đi ra ngoài mấy ngày thì nội tâm lo lắng. Vô Song tỷ, đệ cũng không đi đâu xa, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, chỉ là đệ có chút chuyện muốn làm, qua mấy ngày đúng giờ trở về, mấy ngày này tỷ giúp đệ chiếu cố mẫu thân một chút ta. Lục Thiếu Du nói. Thế nhưng mà thời điểm này đệ đi ra ngoài, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Lục Vô Song nói ra. Yên tâm đi, đệ không có việc gì đâu. Lục Thiếu Du nói xong, liền rời khỏi đình viện, chuyện mật thất và linh giả hắn không thể bại lộ. Thiếu Du, đứa nhỏ này. La Lan Thị lo lắng không thôi. Tam Di, Thiếu Du có an bài, chúng ta không cần quá lo lắng. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, tuy trong lòng Lục Vô Song vẫn có lo lắng, nhưng trong vô hình vẫn phi thường tín nhiệm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du xuyên qua vài hành lang, đến hậu viện gần kho tủi, hắn giống như ăn trộm dò xét thật lâu, xác định chung quanh kho tủi không có người thì hắn mới lách vào kho tủi. Kho tủi bình thường không có người tới, Lục Thiếu Du buông lỏng một hơi, lập tức mở nắp mật thất đi vào. Lục Thiếu Du, ngươi tới làm cái gì? Lục Thiếu Du tiến vào mật thất, một giọng nói truyền ra. Nam Thúc, tại sao Thúc ở đây? Lục Thiếu Du đã giật mình, trong mật thất chính là Nam Thúc. Ta còn hỏi ngươi đấy, trông thấy ngươi lén lén lút lút tại đây, muốn biết ngươi muốn làm cái gì, ta không phải nói cho ngươi biết sao, mật thất này ngươi không nên tiến vào. Lão Bộc Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói ra. Nam Thúc, con cần nơi luyện chế đan dược, chỉ có nơi này phù hợp. Lục Thiếu Du nói ra. Đó là chuyện của ngươi, chính ngươi tìm nơi khác đi. Nam Thúc tức giận nói ra. Lão đầu tử, con dùng mật thất của Thúc một chút mà thôi, không cần hẹp hòi như thế chứ. Lục Thiếu Du nhìn Nam Thúc nói ra. Tiểu tử ngươi còn muốn nói lý sao, ngày hôm qua không phải rất uy phong sao, bảo ngươi phải khiêm tốn ẩn nhẫn, tại sao ngươi sốt ruột thế, vội vã tăng cường thực lực sao? Nam Thúc nhàn nhạt nói ra. Con cũng không có biện pháp. Lục Thiếu Du sớm đã nghĩ chuyện xảy ra trong Lục gia không thể giấu giếm Nam Thúc, hắn biết rõ chuyện này hôm qua cũng không có gì là kỳ lạ. Ngươi bây giờ cần phải nhiều chú ý một chút, đừng để đần độn, u mê mà chết đi, lãng phí thời gian ta dạy ngươi. Chương 43, bế quan luyện đan. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức cũng không quan tâm tới Lục Thiếu Du, rời khỏi mật thất. Lục Thiếu Du nhìn bóng lưng Nam Thúc Saun đó khoanh chân ngồi xuống, trong nội tâm mỉm cười, xem ra Nam Thúc cố ý bảo mình phải cẩn thận. Từ trong chữ vật giới chỉ móc Hỏa Long đỉnh ra, âm thanh ông truyền ra, Hỏa Long đỉnh xuất hiện trong mật thất liền tỏa ra khí tức đầy cổ xưa. Lập tức Lục Thiếu Du lại móc hai bao dược liệu ký sổ từ Thiên Bảo môn ra, do dự một chút quyết định luyện chế 50 phần quán đính đan, sau đó lại luyện chế tăng nguyên đan. Im đọc, hêm, tại, dung, L. N tăng nguyên đan chính là đan dược nhị phẩm, Lục Thiếu Du hiện tại không có chút nắm chắc nào cả, không biết mình có thể luyện ra đan dược nhị phẩm hay không, trước luyện chế quán đính đan để quen thuộc mới tốt, đoán chừng tới cuối cùng khi luyện chế tăng nguyên đan cũng có chút trợ giúp. Hắn kết thủ ấn, một dòng linh lực bắn ra tiến vào Hỏa Long đỉnh, lập tức một đạo hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất hiện ra, Lục Thiếu Du móc tam tinh thảo, ngũ diệp liên bỏ vào Hỏa Long đỉnh luyện hóa, sau đó cho hỏa khí thảo ngưng lộ tán. Luyện chế quán đính đan này Lục Thiếu Du càng ngày càng quen thuộc, chẳng qua sơ suất để xảy ra chuyện ngoài ý muốn một lần, về sau cũng không có lại xuất hiện tình trạng đó nữa. Lúc này cho dù vô cùng quen thuộc, cũng luyện chế quán đỉnh đan thành công mấy mươi lần, nhưng Lục Thiếu Du vẫn cẩn thận từng chút, trong lúc luyện chế đan dược không được có nửa phần chủ quan sơ ý. Lúc này Lục Thiếu Du đã có thể một lần duy nhất luyện ra một viên quán đỉnh đan, linh khí so với lúc trước đã tăng cường không ít. Tốc độ luyện đan của hắn tăng lên rất nhiều, từ mỗi lần luyện chế đan dược tiêu hao phải ngồi xuống điều tức, Lục Thiếu Du đã có thể cảm giác được, linh khí của mình trong lúc vô hình đã ngưng tụ hơn một ít. Đại khái qua một canh giờ, Hỏa Long đỉnh sinh ra tiếng nổ, một viên đan dược hương thơm tràn ngập bay ra khỏi Hỏa Long đỉnh, sau đó bị Lục Thiếu Du thu vào trong tay. 50 kim tệ tới tay, tiếp tục. Lục Thiếu Du thỏa mãn cười cười, lập tức đầu nhập vào trong luyện chế quán đính đan. Thời điểm luyện chế ra viên quán đính đan thứ hai, Lục Thiếu Du cũng bắt đầu điều tức, linh khí trong người tiêu hao quá lớn, sau khi điều tức xong, Lục Thiếu Du tiếp tục luyện quán đính đan tiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong Lục gia vẫn bình thường như trước kia, không có gợn sóng quá lớn, nhưng thiếu gia tuổi Mục Lục gia mấy ngày nay đã trở thành đề tài xôn xao cho nô bộc Lục gia, trong lúc nhất thời, toàn bộ người hầu đều kinh ngạc không thôi, có ít người cũng bắt đầu âm thầm lo lắng cho mình. Về phần Lục Thiếu Du, hắn vẫn tiếp tục trong mật thất phòng chứa tuổi luyện chế đan dược, trong nháy mắt đã trôi qua năm ngày, trong mật thất vô cùng nóng bỏng, hỏa diễm chiếu gọi cả mật thất. Phanh! Nắp đỉnh mở ra, lại là một viên đan dược bị Lục Thiếu Du thu vào trong tay, mùi thuốc nồng đậm bao phủ nội tâm người ta, ngửi một hơi cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Viên thứ 50, rốt cục luyện chế thành công. Lục Thiếu Du nhìn viên đan dược trong tay, 5 ngày không ngừng luyện chế, hắn cuối cùng đã luyện chế ra 50 viên quán đính đan. 50 viên quán đính đan, 2500 kim tệ, bỏ tiền vốn thì mình vẫn kiếm được một nửa, thế nhưng mà cách con số trả hết nợ vẫn còn xa lắm. Lục Thiếu Du cười khổ một tiếng, lập tức thu hồi quán đính đan, móc hai phần dược liệu ra, đây đều là tài liệu cần thiết luyện chế tăng nguyên đan, hiện tại mình cũng nên luyện chế đan dược nhị phẩm rồi. Sau khi điều tức chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thiếu Du đánh thủ ấn ra, một dòng linh khí rót vào Hỏa Long đỉnh, linh khí rót vào lập tức chuyển hóa thành hỏa diễm thực chất, trong Hỏa Long đỉnh nhiệt độ nóng bỏng bốc cháy lên. Bạch thuật thảo, thất tinh diệp. Lục Thiếu Du cũng ném dược liệu vào bên trong Hỏa Long đỉnh, dựa theo linh lực cảm ứng tinh chuẩn, khống chế luyện hóa dược liệu. Lúc này luyện chế đan dược nhị phẩm, trong nội tâm Lục Thiếu Du đầy khẩn trương, đan dược nhị phẩm và đan dược nhất phẩm có thể nói hoàn toàn không cùng khái niệm, luyện chế cũng khó khăn hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lát sau, Lục Thiếu Du lại tiếp tục ném dược liệu khác vào luyện chế, không dám có chút chủ quan nào cả, thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa, các loại dược liệu không ngừng luyện hóa thành linh dịch cần thiết để luyện chế tăng nguyên đan. Lần luyện hóa này cần linh lực khổng lồ chèo chống, linh lực trong đầu Lục Thiếu Du tiêu hao cực nhanh, nhưng mà lúc này linh lực của hắn cũng không phải nhỏ yếu như lúc trước. Trong Hỏa Long đỉnh, những dược liệu này bị hỏa diễm thiêu đốt thành tro tàn, mà trong dược liệu, một ít tinh hoa hóa thành linh dịch bị bao phủ lại. Lục Thiếu Du khống chế linh lực và cường độ hỏa diễm, dựa theo ngọc giản mà Nam Thúc cho mình ghi lại, nhiệt độ của lửa cũng không thể quá cao, cũng không thể quá thấp, phải khống chế vừa đủ. Khống chế hỏa diễm hiện giờ với Lục Thiếu Du mà nói chỉ thành thạo một chút mà thôi, có thể làm được một bước này. Luyện hóa toàn bộ. Rốt cuộc toàn bộ tài liệu luyện chế tăng nguyên đan đã được tinh luyện, Lục Thiếu Du hơi gấp gáp, đan điền chậm xuống, hai mắt của hắn bắn ra hai đạo tinh quang, thủ ấn trong tay biến đổi, trong Hỏa Long đỉnh, hỏa diễm không ngừng cuộn cuộn. Trong Hỏa Long đỉnh có thêm gần 20 loại linh dịch đang được hỏa diễm bao phủ dung hợp với nhau. Trong dung hợp này, Lục Thiếu Du cảm giác linh lực trong đầu không ngừng tiêu hao với tốc độ khủng bố, dung hợp linh dịch cần khống chế tinh chuẩn không được sai sót, loại cảm giác này Lục Thiếu Du trong lúc nhất thời không nói nổi, loại cảm giác này chính là chuyển đổi linh lực, chân khí trong người của mình có thể chuyển hóa, chỉ là không thể chuyển hóa khổng lồ như linh khí mà thôi. Cảm giác lực lượng này Lục Thiếu Du xem chừng, đại khái là do lực lượng linh hồn của mình a, hiện tại dung hợp linh dịch, lực lượng linh hồn trở nên đặc biệt trọng yếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong Hỏa Long đỉnh tỏa ra mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm, sắc mặt Lục Thiếu Du càng ngày càng tái nhợt, trên trán mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Đáng chết, loại tiêu hao này quá đáng sợ rồi. Lục Thiếu Du nhướng mày, tiêu hao khi luyện chế đan dược nhị phẩm so với tưởng tượng của mình còn khủng khiếp hơn rất nhiều, mình đã cảm giác được không chịu nổi rồi. Mà bây giờ nếu không chịu được nổi, luyện chế tăng nguyên đan kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, đây là chuyện Lục Thiếu Du không nguyện ý nhìn thấy nhất, cắn răng đánh thủ ấn ra, điều động linh lực trong người tuôn ra. Trong Hỏa Long đỉnh, hỏa diễm không có tăng cường, nhưng trong lúc vô hình hỏa diễm ngưng thực rất nhiều, cũng vào thời điểm này, trong Hỏa Long đỉnh cũng bắt đầu vang lên những tiếng ông ông. Keng. Hỏa Long đỉnh mở ra, một viên đan dược màu xanh căng tròn xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, mùi thuốc nồng đậm lập tức tràn ngập cả mật thất. Chương 44, tỷ thí năm sau. Tới cho ta. Thủ ấn của Lục Thiếu Du lại biến đổi, linh lực trong tay ngưng tụ hai đạo hỏa diễm, lập tức bắn ra bao phủ đan dược màu xanh, mà trong Hỏa Long đỉnh cũng có một đạo hỏa diễm lao ra bao phủ viên đan dược lại, khi bị hỏa diễm bao phủ, viên đan dược màu xanh bắt đầu run rẩy trong lửa. Sắc mặt Lục Thiếu Du càng ngày càng tái nhợt, loại tiêu hao này làm hắn thoát lực, nhưng lúc này còn không phải lúc nghỉ ngơi, có cái sai lầm chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Ngưng tụ cho ta. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, hỏa diễm bao phủ, linh hồn lực khống chế tất cả hương thơm của đan dược đều bị áp chế vào trong đan dược, không cho chúng tiết ra ngoài. Vù vù. Hỏa diễm bao phủ đan dược càng ngày càng cuồng bạo, mặt ngoài của đan dược bắt đầu xuất hiện khe hở ti tí, dường như muốn vỡ ra. Đáng chết. Nội tâm Lục Thiếu Du trong trầm xuống, cũng không thể thất bại như vậy a liệu. Lục Thiếu Du cắn răng, hắn đánh ra một thủ ấn, linh hồn lực càng cuồng bạo tuôn ra. Lực lượng linh hồn không ngừng khống chế tất cả, trong nháy mắt nhiệt độ của hỏa diễm tăng lên rất nhiều. Vào thời khắc này trong ánh mắt như buông được gánh nặng của Lục Thiếu Du, hỏa diễm bao bọc viên đan dược. Khe hở trên mặt viên đan dược cũng chậm rãi khép lại, hỏa diễm trong Hỏa Long đỉnh gào thét, Lục Thiếu Du vào lúc này không biết được, trong gian phòng bên cạnh lão Bộc Nam Thúc quanh chân ngồi đó, thần sắc vẫn lo lắng, lúc này hắn mở hai mắt ra, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Tiểu tử này, thiên phú bản thân thật tốt, không nghĩ tới sau khi linh vũ xong tu thì linh hồn lực lại tăng nhiều, đã có thể một mình luyện chế đan dược nhị phẩm rồi, cả đại lục linh vũ này, người có thiên phú như hắn sợ là không có bao nhiêu cả. Chuyện đề cử, Phong tổng, Sùng Thế chọn tiếp Nam Thúc nhẹ nhàng cười cười, lập tức khôi phục bộ dáng tuổi già sức yếu. Trong mặt thất, thủ ấn không ngừng biến hóa, viên đan dược màu xanh bắt đầu xoay tròn trong hỏa diễm, tràn ngập hỏa quang sáng bóng. Thành cho ta. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, linh lực quay trung quanh, trong lúc vô hình có sóng gió nổi lên, lúc này ba đạo hỏa diễm cũng thu liễm lại, lập tức dung nhập vào trong viên đan dược màu xanh. Xuy. Viên đan dược màu xanh đã xuất hiện màu vàng bóng rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du cầm đan dược trong tay, thân thể hư thoát ngã xuống đất, miệng thở phì phò, lồng ngực lên xuống phập phồng. Thành công, tăng nguyên đan. Nằm trên mặt đất, nhìn viên đan dược màu xanh vàng trong tay của mình, Lục Thiếu Du vui vẻ, đan dược nhị phẩm tăng nguyên đan, đây là đan dược nhị phẩm, giá tiền cũng chừng 200 kim tệ, so với đan dược nhất phẩm đắt hơn gấp mấy lần. Còn có một viên, tiếp tục. Lục Thiếu Du đứng lên, thu hồi tăng nguyên đan trong tay, lập tức quanh chân ngồi điều tức, tiêu hao tiếp cận hư thoát, lần điều tức này Lục Thiếu Du cảm giác không chỉ linh khí của mình tăng cường, còn ngưng thực hơn trước. Qua mấy canh giờ, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, trong mắt của hắn càng thành tịnh hơn trước rất nhiều. Tiếp tục luyện chế. Lục Thiếu Du cười khổ một tiếng, vì tăng cường thực lực và trả nợ, mình bây giờ phải dốc sức liều mạng mới được. Trấn Thanh Vân, cuối năm đã tới, từng nhà đèn lồng treo trên cao, răng đèn kết hoa khắp nơi, cảnh tượng vui sướng hớn hở, trong Lục gia cũng như thế, đình viện các nơi được quét dọn sạch sẽ, trong đình viện cũng treo đầy đèn lồng màu đỏ, lộ ra cảnh tượng vui tươi. Trong Lục gia, trừ năm mới và những dịp có đại hỷ sự ra cũng có chuyện vui khác, chính là cụ Ồ Y nằm tế tổ, thế hệ trẻ trong gia tộc sẽ tỉ thí với nhau, hai người mạnh nhất sẽ thay mặt Lục gia tham gia tỉ thí các đại gia tộc 3 năm một lần trong Trấn Thanh Vân, mà năm người đứng đầu, đến lúc đó sẽ tiến vào trong Vân Dương Tông, trở thành đệ tử Vân Dương Tông. Vân Dương Tông 3 năm mới thu một đám đệ tử mới, vừa vặn cũng chính là năm sau, đây cũng là dịp không ít người chờ mong. Muốn trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, đây chính là việc nhiều người mơ ước tha thiết, đệ tử thân truyền Vân Dương Tông có địa vị không chỉ cao hơn đệ tử bình thường, còn có thực lực mạnh hơn, đệ tử thân truyền Vân Dương Tông nếu đi tới Trấn Thanh Vân này, các tộc trưởng đại gia tộc cũng phải dùng lễ đối đãi, không dám lãnh đạm. Tới gần cuối năm, trong Lục gia, tất cả người trẻ tuổi trực hệ cùng chi thứ đều nhao nhao quay về Lục gia, lớn tuổi cũng vội vàng quay về để tế tổ, thứ hai là muốn xem náo nhiệt, không biết lần này hai người nào sẽ đại diện Lục gia tham gia vũ hội. Tộc nhân các đại chi cũng quay về, người hầu trong Lục gia đều bận rộn tới chóng mặt, Lục Tiểu Bạch lúc này đã tăng lên làm tổng quản, ngược lại nhẹ nhõm không ít, cũng trở thành đối tượng đám người hầu hâm mộ, ở tiền viện không ít nha hoàn đều nhìn trộm, làm cho Lục Tiểu Bạch cảm thấy nội tâm ngứa lên, nhưng mà cũng không dám sảng bậy, chính mình trở thành vũ giả, ánh mắt Lục Tiểu Bạch cao lên không ít, đột nhiên cảm thấy Tiểu Thúy đã không còn xinh đẹp như mình thấy trước kia nữa rồi. Trong mặt thất, quanh người Lục Thiếu Du có một tầng sáng bóng, thủ ấn hai tay không ngừng biến hóa, lồng ngực phập phồng. Hô hấp càng ngày càng vút vàng. Nhưng lúc này trong mặt thất, ánh sáng quanh người Lục Thiếu Du trở nên yên tĩnh. Khí lưu không ngừng bắn ra ngoài, sau đó hóa thành ngàn vạn sợi tơ nhỏ rót vào trong người Lục Thiếu Du. Ngàn vạn sợi tơ năng lượng này quấn quanh bên người Lục Thiếu Du, nhìn qua trở nên huyền ảo không nói nên lời, mà lúc này trong người Lục Thiếu Du, những năng lượng này bị Âm Dương Linh Vũ quyết hấp thu, hóa thành chân khí cùng linh lực tiến vào đan điền và khí hải Lục Thiếu Du. Nhưng mà định lượng chân khí còn nhiều hơn linh khí rất nhiều, chỉ tăng cường một ít linh khí mà thôi. Những năng lượng này không ngừng bao phủ kinh mạch Lục Thiếu Du, kinh mạch vào lúc này nhanh chóng khuyết trương ra, mà trên kinh mạch, Lục Thiếu Du cảm giác đã xuất hiện một khe hở, mà khe hở này có ánh sáng sáng bóng bao phủ, đau đớn trong đó làm Lục Thiếu Du cắn răng chống lại. Tất cả những chuyện này Nam Thúc cũng sớm nói qua cho Lục Thiếu Du biết, thôn vệ luyện hóa đan dược càng mạnh thì năng lượng càng mạnh, kinh mạch không chịu nổi sẽ giãn ra, nhưng mà năng lượng vượt qua thừa nhận cuối cùng của kinh mạch, như vậy kinh mạch sẽ đứt từng khúc mà chết. Cho nên hiện tại cho dù cầm một viên đan dược ngũ phẩm, đan dược lục phẩm tới, Lục Thiếu Du cũng không dám ăn vào, đó hoàn toàn là đùa với mạng nhỏ của mình. Lại nói đan dược ngũ phẩm, đan dược lục phẩm trên cả đại lục linh vũ đều là bảo vật, hắn cũng không chiếm được, bản thân mình muốn luyện cũng không có thực lực đó. Cũng không biết lúc nào, trên mặt ngoài làn da Lục Thiếu Du, vô số lỗ chân lông bị ngàn vạn sợi tơ năng lượng bao phủ, thỏa thích cắn nuốt đám năng lượng này, khí tức thân thể trong lúc vô hình chậm rãi tăng lên cao hơn. Chương 45, từ đường lục ra. Hô. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Thiếu Du phun ra một ngụm trọc khí trong người, hào quang sáng bóng quanh người đã không còn nữa. Âm Dương Linh Vũ Quyết, công pháp này thật sự quá mạnh mẽ, một viên tăng nguyên đan lại có thể giúp ta tăng lên thành vũ sĩ tam trọng. Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo vui vẻ, cứ theo đà này, chỉ cần hắn có đủ kim tệ mua dược liệu thì hắn chắc chắn không ngừng đột phá lên cao hơn. Sau khi luyện chế viên tăng nguyên đan thứ hai, Lục Thiếu Du liền luyện hóa viên tăng nguyên đan này, trong tay hắn vẫn còn một viên tăng nguyên đan, Lục Thiếu Du lại không dám tiếp tục luyện hóa một viên cần tiêu hao thời gian không ngắn, cho nên tiếp tục phục dụng viên tiếp theo thì hiệu quả sẽ giảm nhiều, đây chính là lãng phí. Còn lại một viên tăng nguyên đan, hắn định mang nó đi bán, sau đó lại đổi một ít dược liệu tiếp tục luyện chế, Lục Thiếu Du đoán bản thân mình tiếp tục như thế, không tới 3 tháng sẽ thanh lý toàn bộ số nợ trên người. Hình như ngày hôm nay là lễ mừng năm mới. Lục Thiếu Du tính toán toán thời gian, hắn ở trong mật thất này ngây ngốc 7 ngày, ngày hôm nay chính là lễ mừng năm mới của thế giới này. Trên thế giới này có một ít phong tục gần với thế giới trước, Lục Thiếu Du hiện tại càng nhớ về thế giới trước, nhưng mà kiếp trước đã là quá khứ, hiện tại quá khứ đã không còn bao nhiêu sức nặng với hắn, chỉ là hồi ức mà thôi. Không biết mẫu thân hiện tại thế nào rồi. Lục Thiếu Du lo lắng, sau khi thu thập một phen, lại thu Hỏa Long đỉnh vào trong chữ vật giới chỉ, hắn rời khỏi mật thất. Đứa nhỏ này, không biết đã xảy ra chuyện gì mà chưa trở về chứ. Trong đình viện, La Lan thị vô cùng lo lắng. Đã 7 ngày Lục Thiếu Du vẫn chưa về. Tam Di, Thiếu Du không có việc gì, chắc có chuyện gì đó làm chậm trễ mà thôi. Lục Vô Song nói ra, nhưng mà nội tâm của nàng vẫn lo lắng không dứt. Công tử trở về rồi. Lục Tiểu Bạch vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài đình viện, hắn nhìn thấy Lục Thiếu Du đang từ xa đi tới. Đứa nhỏ này vì sao ngày hôm nay mới quay trở về thế, hôm nay chính là ngày tất niên đầu năm mà. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, La Lan Thị mới buông lòng tâm tình, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng trách cứ vài câu. Có chuyện làm chậm trễ, cho nên trở về muộn. Lục Thiếu Du nhìn thấy thần sắc mẫu thân, trong lòng của hắn có cảm giác ôn hòa, đây chính là cảm giác tình thân. Thiếu Du, ăn cơm đi, Tam Di vẫn chờ đợi đấy, cơm nước xong đi theo ta, phụ thân ta bảo ta mang đệ tới từ đường. Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói ra. Đi từ đường làm cái gì? Lục Thiếu Du hỏi. Đi tế tổ a, đợi tí nữa tất cả người Lục gia sẽ đi tế tổ. Lục Vô Song nói ra. Tế tổ, hình như đệ chưa từng đi bao giờ, đệ không đi. Lục Thiếu Du lập tức sững sờ, trong trí nhớ của hắn, chính mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi từ đường, hiện tại bảo hắn đi, hắn không có bao nhiêu hứng thú. Thiếu Du, con phải đi. La Lan Thị lập tức nói ra. Mẫu thân, bọn họ bảo con đi thì đi sao, tính là cái gì chứ, con không đi, Lục gia không có bao nhiêu quan hệ với con cả. Lục Thiếu Du nói ra. Thiếu Du, sao con lại nói như thế, trên người của con đang chạy huyết mạch Lục gia đấy, con lớn lên trong Lục gia mà, nghe lời đi, con có thể tiến vào từ đường, đây là tâm nguyện của mẫu thân. A La Lan Thị nói. Mẫu thân, vậy người đi không? Lục Thiếu Du hỏi. Tam Di không đi, Thiếu Du, có chút chuyện, đệ có lẽ hiểu, cần từ từ. Lục Vô Song nói nhỏ. Vậy đệ càng không đi. Lục Thiếu Du nói, trong mắt đã mang đầy lãnh ý, đoán chừng Lục gia thấy mình bây giờ trở thành võ giả mới cho phép mình tiến vào từ đường, nhưng mà với hắn mà nói hắn không thèm. Thiếu Du, con có nghe lời hay không, có phải muốn mẫu thân quỳ xuống cầu xin con đi đúng không? La Lan Thị nói ra, trong thần sắc đã mang theo giận dữ, đồng thời trong ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn Lục Thiếu Du. Mẫu thân. Trong nội tâm Lục Thiếu Du run lên, trong lòng mẫu thân vẫn hy vọng mình có thể đi vào từ đường Lục gia, sau đó chính là hy vọng mình có thể vào một ngày nào đó nhận tổ quy tông, nhưng mà mình hoàn toàn không có quá nhiều hảo cảm với Lục gia này. Được rồi, mẫu thân, con đi. Nhìn thấy thần sắc của mẫu thân, Lục Thiếu Du lại không cách nào cự tuyệt được. Vậy là tốt rồi, ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi thì đi từ đường. La Lan Thị nhìn thấy Lục Thiếu Du đáp ứng, lập tức cao hứng ra mặt, ý cười hiện ra trong mắt. Mọi người ngồi xuống, trên bàn đã bày ra rất nhiều mỹ thực, vô cùng phong phú, ít nhất trong trí nhớ Lục Thiếu Du thì đây là lần đầu tiên ăn được nhiều món ngon như thế. Lúc ăn cơm nhìn ra được tâm tình La Lan Thị thật tốt, vẫn gấp thức ăn cho Lục Thiếu Du cùng Lục Vô Song, còn có Lục Tiểu Bạch đang ngồi bên cạnh. Thiếu Du, sau khi tế tổ thì trong tộc sẽ tổ chức đọ sức cho người trẻ tuổi, để có thử hay không? Ăn cơm xong, Lục Vô Song mang theo Lục Thiếu Du đi tới từ đường Lục gia. Không cần. Lục Thiếu Du nói ra, tỷ thí trong tộc hắn không có hứng thú tham gia. Tỷ biết rõ đệ có ngăn cách với Lục gia, nhưng mà tỷ muốn nói rằng, nếu đệ có cơ hội tiến vào Vân Dương Tông, đến lúc đó người nào muốn đối phó đệ cũng không dễ dàng như vậy, sẽ có bận tâm và cố kỵ. Lục Vô Song nói ra. Vô Song tỷ, đệ nhớ tỷ hình như là đệ tử Vân Dương Tông a. Lục Thiếu Du nói. Lần trước chẳng phải đã nói với đệ rồi sao, năm sau tỷ phải trở về Vân Dương Tông, lần này là thời gian 3 năm Vân Dương Tông tuyển nhận đệ tử mới, nếu đệ đại biểu Lục gia tham gia tỷ võ, vậy có thể tiến vào Vân Dương Tông, đến lúc đó cũng có thể cùng tỷ đi Vân Dương Tông. Lục Vô Song nói ra. Vân Dương Tông là nơi thế nào? Lục Thiếu Du hỏi, nghe nói qua Vân Dương Tông, nhưng mà hắn không hiểu. Vân Dương Tông chính là một trong tam tông tứ môn của nơi này, cường giả như mây, ở trong Vân Dương Tông có thể được rèn luyện và học tập tốt nhất, tất cả mọi người đều mơ ước gia nhập Vân Dương Tông đấy. Lục Vô Song nói. Tiến vào Vân Dương Tông rất khó sao? Lục Thiếu Du hỏi. Đó là đương nhiên, người thiên phú bình thường thì Vân Dương Tông sẽ không thu, mà cả trấn Thanh Vân này chỉ có 5 người mà thôi, mỗi lần như thế chỉ có người Lục gia, Vương gia, Dương gia, Tần gia, La gia năm đại gia tộc tranh đoạt danh ngạch, còn có một chút gia tộc thực lực tương đối yếu cũng tham gia, mỗi gia tộc chỉ có thể chọn ra 2 người, sau đó chọn ra 5 người cuối cùng trong 3-40 người đó gia nhập Vân Dương Tông. Lục Vô Song trả lời, lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, lại nói, đương nhiên, nếu linh giả thì có thể trực tiếp gia nhập Vân Dương Tông, hơn nữa còn trở thành đệ tử thân truyền. Chương 46, chuẩn bị tế tổ. Xem ra linh giả không giống nha. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói, "Thiếu Du, đệ quyết định phải thử một chút đấy." Lục Vô Song hỏi, "Đệ không có hứng thú, đệ còn muốn ở bên cạnh mẫu thân, không muốn đi Vân Dương Tông." Lục Thiếu Du trả lời, trong lòng hắn hơi tò mò về Vân Dương Tông, có thể tiếp nhận rèn luyện cùng bồi dưỡng tốt nhất, thật sự làm cho tất cả mọi người động tâm, nhưng mà mình tu luyện âm dương linh vũ quyết lại không tiện tu luyện trong Vân Dương Tông, vẫn nên ở ngoài thì tốt hơn, đến Vân Dương Tông, tự nhiên không tránh được có một chút hạn chế. "Tiểu tử, Vân Dương Tông ngươi đi thì tốt hơn, trong Vân Dương Tông có một thứ tốt, nếu ngươi đạt được, có lẽ có chút tác dụng." Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Lục Thiếu Du. "Đệ đang nhìn cái gì thế?" Lục Vô Song nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du nói ra. "Không có gì." Lục Thiếu Du nói, "Vô Song tỷ, tỷ thí trong tộc ngày hôm nay là thế nào?" "Thế nào? Đệ thay đổi chủ ý sao?" Lục Vô Song mỉm cười, lập tức nói, "Hôm nay trong gia tộc sẽ tổ chức kiểm tra, tu vị đến vũ sĩ thì có thể tham gia tỷ thí, hai người cuối cùng sẽ đại biểu Lục gia đọ sức với các đại gia tộc trong trấn Thanh Vân, mà những người thiên phú tốt sẽ ở lại trong gia tộc bồi dưỡng." Ô, Lục Thiếu Du đáp nhẹ một tiếng, hai người lúc này đi tới đình viện rộng rãi. Dọc theo con đường này có rất nhiều người hầu nhìn Lục Thiếu Du đều gật đầu, ánh mắt và thần sắc so với trước kia hoàn toàn là một trời một vực. "Chúng ta đến rồi." Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói ra. "Từ đường Lục ra." Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào bốn chữ xanh to trên biển, tiểu chữ hùng hậu hữu lực, không giống như là người bình thường viết, hắn hơi tò mò. "Vô Song tiểu thư." Bên ngoài đình viện, hai người hầu tôn kính hành lễ, lập tức hiếu kỳ nhìn qua Lục Thiếu Du. "Thiếu Du, chúng ta vào đi thôi." Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói ra. Theo sau Lục Vô Song, Lục Thiếu Du đi vào từ đường, mà ở trước từ đường chính là một cái sân rộng. Nơi này có hơn 100 người tới từ nội viện, Lục Thiếu Du vừa nhìn cũng nhận ra được, hơn 100 người này là đệ tử trực hệ và chi thứ của Lục gia, đều là người trẻ tuổi. Mà Lục Thiếu Du cũng chú ý tới phía trước, ở đó đám người Lục Thiếu Hổ, Chu Hải Minh tụ 5 tụ 3, thần sắc không thay đổi, Lục Thiếu Du cũng để ý tới. Nhìn thấy Lục Vô Song cùng Lục Thiếu Du hai người đi tới, thần sắc tất cả mọi người biến đổi, đối với Lục Thiếu Du, đệ tử Lục gia tự nhiên vô cùng quen thuộc, thân phận Lục Thiếu Du cũng là trò cười của Lục gia. Sao hắn tới đây? Hắn không phải là người Lục gia, không phải không thể đi vào từ đường sao? Nghe nói Lục Thiếu Du đã là vũ giả, còn có tu vị vũ sĩ, đoán chừng như vậy mới có thể tiến vào từ đường a. Gia chủ khả năng muốn hắn nhận tổ quy tông. Thực lực vũ sĩ, thiên phú không tồi, lúc trước Vô Song tiểu thư 16 tuổi cũng có thực lực vũ sĩ, hiện tại đã là đệ tử Vân Dương Tông rồi. Ngươi biết cái gì? Lúc này Lục Thiếu Hổ, Chu Hải Minh nghe nói đều là vũ sĩ, Lục Mị cùng Lục Thiếu Hùng đã đạt tới vũ sĩ cực hạn, vẫn là đệ tử trực hệ tốt hơn, những chi thứ chúng ta đã thua ngay từ đầu rồi. Một ít người đã bắt đầu ở lặng lẽ nghị luận, đối với Lục Thiếu Du trở thành vũ giả gần đây, người trong Lục gia đều biết được. Trong từ đường này, không phải người Lục gia thì tốt nhất rời hỏi. A Miêu A Cẩu gì cũng có thể tiến vào sao? Một giọng nói trào phúng truyền tới, nói chuyện lại chính là Lục Thiếu Hổ. Thân xác Lục Thiếu Du trầm xuống, Lục Thiếu Hổ tự nhiên nói là mình, đúng là mẹ nào con ấy, trong trí nhớ Lục Thiếu Du biết được, Lục Thiếu Hổ bình thường không ít lần khi nhục Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, chính là nói ngươi đấy, ngươi tới từ đường làm cái gì? Chu Hải Minh cười nhạo nói, lần trước trong hậu hoa viên bị Lục Thiếu Du cướp đi danh tiếng, hắn vẫn nhớ kỹ tới bây giờ, trong nội tâm vẫn ghi hận không thôi. Vậy ngươi tới làm cái gì? Chu gia từ khi nào biến thành Lục gia rồi? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, nếu từ đường Lục gia không phải mẫu thân bảo mình tới, chính mình đúng là không muốn đến. Về phần Chu Hải Minh này, trong trí nhớ Lục Thiếu Du biết rõ hắn cũng không tốt tới đâu, cho dù là cháu của nhị cô phu cũng không cần phải nể tình. Ngươi! Chu Hải Minh lập tức giận dữ, hắn lai lạnh nhạt nói, ta chẳng muốn chấp nhặt với tạp chủng làm gì. Chu Hải Minh, ngươi đủ rồi, Thiếu Du chính là do phụ thân ta gọi tới, ngươi có tư cách gì nói này nói kia? Lục Vô Song quát. Chu Hải Minh hung hăng không thôi, trước mặt Lục Vô Song thì hắn không dám nói thêm cái gì, hung dữ nhìn Lục Thiếu Du sau đó quay đầu đi. Vô Song tỷ, đại bá cũng không có quyền lợi cho hắn vào từ đường nha, hắn cũng không phải là người Lục gia. Lục Thiếu Hổ nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, lập tức nói ra. Lục Thiếu Hổ, đây là ý của Gia Gia, ngươi có chuyện gì thì đi gặp Gia Gia nói đi. Lục Vô Song nói ra. Nghe được Lục Vô Song nói thế, thần sắc Lục Thiếu Hổ hơi đổi, lập tức không thèm nói thêm cái gì. Lao gia chủ Lục gia không phải người nào cũng có tư cách bình luận, hắn chính là người có địa vị cao nhất Lục gia. Vô Song tỷ, sao ngươi bây giờ mới tới? Trong đám người, Lục Mị mặc bộ cẩm y đi tới bên cạnh Lục Vô Song, tuổi tuy nhỏ nhưng đã có khí tức vũ mị, dáng người uyển chuyển và đường cong mê người, trước ngực đã nhô lên, bộ dáng căng tràn sức sống tuổi thanh xuân. Lục Mị đến bên cạnh Lục Vô Song và nhìn chằm chằm lên người Lục Thiếu Du, trong ánh mắt ít đi vài phần xem thường Lục Thiếu Du, nhiều ra vài phần ý khác. Lục Thiếu Du cũng nhìn qua Lục Mị, từ trong ánh mắt nữ tử này, hẳn là một nữ nhân có tâm kế, tuổi còn nhỏ đã thế, lớn lên còn ghê gớm hơn nhiều, chính mình vẫn nên rời xa thì tốt hơn. "Ân, hiện tại đến rồi, cũng không muộn." Lục Vô Song nói ra. "Đại gia đến, thứ gia đến, mau nhìn." Trong đám người bạo động nho nhỏ, chỉ thấy bên ngoài đình viện có mấy đạo thân ảnh đi tới, người đi đầu khí khái hào hùng, mặc trường bào, Lục Thiếu Du nhận ra, đây là lão đại Lục gia Lục Đông. Mà bên cạnh Lục Đông chính là nữ tử trung niên, bộ dáng ung dung, chính là thê tử Lục Đông Hoàng thị, cũng là dưỡng mẫu của Lục Vô Song. Ngoài ra bên trái Lục Đông là đại hán trung niên mặc trang phục màu xanh da trời, bộ dáng có ba phần tương tự Lục Đông, lưng hùm vai gấu, ánh mắt lợi hại, Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, chính là tứ thúc của Lục Thiếu Du, gọi là Lục Tây, bên cạnh là tứ thẩm Trần thị. Về phần nữ nhân trung niên mặc cẩm bào, bộ dáng phú quý, tóc trải cao, trên mặt quẹt qua một ít phấn sơn bọt nước, chính là nhị cô Lục Thiếu Du, Lục gia lão nhị Lục Nam. Chương 47, kiểm tra. Lục gia tăng thêm một người con nuôi, tổng cộng là 5 người. Phân biệt chính là Lục Đông, Lục Nam, Lục Trung, Lục Tây, Lục Bắc, phụ thân Lục Thiếu Du chính là Lao Tam Lục Trung. Lúc này bên người Lục Nam có một nam tử trung niên mặc cẩm bào, chính là phụ thân Lục Nam của hắn, nhìn chằm chằm vào bọn họ, thần sắc Lục Thiếu Du hơi đổi, Triệu Tuệ cũng ở trong đó, một thân hoa phục, mang theo khí chất cao ngạo, cũng đang nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Trong lòng Lục Thiếu Du đang suy nghĩ, Triệu Tuệ hẳn là không biết mình được tới từ đường, thế nhưng mà lúc này không nói thêm gì, đoán chừng bởi vì đại bá hoặc là người gọi là gia gia nói chuyện, không cho phép nàng phản đối. Mà người trong Lục gia, Lục Thiếu Du không có nhìn thấy người mà mình gọi là phụ thân. Còn có tứ thúc cùng phụ thân Lục Mị, Lục Bắc. Chứ những người này ra, Lục Thiếu Du còn nhận ra một ít trưởng lão Lục gia, địa vị trong Lục gia cũng không thấp, trưởng lão Lục gia trừ một ít đại sự Lục gia ra, chuyện khác cần trưởng lão thông qua nghị quyết mới thông qua được. Lục Đông đi tới, những người khác không dám nói chuyện, đều là yên tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Tất cả vào đi. Lục Đông nhìn chằm chằm vào người nơi này, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du một chút, lập tức nói với mọi người. Mọi người theo thứ tự đi sau lưng đám người Lục Đông vào từ đường, Lục Thiếu Du chính là người đi vào từ đường cuối cùng. Từ đường của Lục gia so với tưởng tượng Lục Thiếu Du còn lớn hơn một ít. Từ đường đủ rộng để là chứa mọi người, trong từ đường có từng hàng linh vị, trên đó viết tên lịch đại tổ tiên Lục gia. Lục Thiếu Du hơi dò xét một ít, ngược lại không có bao nhiêu hứng thú, trong từ đường có hơn 100 bộ đoàn, mọi người theo thứ tự đứng đó, đệ tử trực hệ xếp trước nhất, đệ tử chi thứ xếp phía sau. Lục Thiếu Du đi cuối cùng, đứng ở góc cuối cùng nhìn chằm chằm về phía trước, đám người Lục Vô Song cùng Lục Mị lúc này đứng ở đầu tiên. Lúc này thần sắc người Lục gia vô cùng trang trọng, nhìn chằm chằm vào linh vị tổ tiên phía trước, ngay cả thở mạnh cũng không dám, mà đám người Lục Đông, Lục Nam thì đi lên trước tiên. Mọi người đứng vào vị trí, Lục Đông sắp xếp mọi người, ánh mắt vô cùng uy nghiêm, lập tức nhìn qua toàn trường, trong khoảng khắc đệ tử Lục gia lặng ngắt như tờ. Sau khi yên tĩnh một lát, Lục Đông chậm rãi nói, "Tổ tiên Lục gia cắm rễ ở trấn Thanh Vân đến nay, Lục gia chúng ta nhiều năm kinh doanh tại trấn Thanh Vân này." Giọng nói hùng hậu trầm thấp của Lục Đông truyền ra, giọng nói không lớn nhưng lại truyền rõ ràng vào tai của mỗi đệ tử Lục gia, mà Lục Đông hiện tại nói một ít sự tích của tổ tiên Lục gia. Lục Thiếu Du nghe cũng không cảm thấy cái gì, đây chỉ là trình tự tế tổ mà thôi, ngược lại theo như lời Lục Đông nói, trong tổ tiên từng có một tổ tiên Lục gia chính là cường giả Vũ Vương, hắn nghe xong thì kinh ngạc. Thực lực Vũ Vương trên cả đại lục cũng là tồn tại phượng mao lân giác, không nghĩ tới trong các tiền bối Lục gia lại xuất hiện một người như thế. Một đám đệ tử Lục gia lúc này nghe Lục Đông nói chuyện thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tâm thần kích động, những người này đều là tổ tiên Lục gia, bọn họ với tư cách đệ tử Lục gia, nghe được một ít sự tích quang vinh của Lục gia thì đương nhiên cũng cảm thấy vinh quang. Lục Thiếu Du cũng không nghĩ nhiều, Lục gia rất nhiều đời trôi qua, tự nhiên là có sự tích anh hùng, chính mình với tư cách một kẻ xuyên việt, chuyện này cũng không quan hệ quá lớn với hắn. Hiện tại bái tế tổ tiên, nguyện mong truyền thừa Lục gia không tắt. Lục Đông nói câu này hoàn toàn không lớn nhưng nó vô cùng có lực hấp dẫn. Tế tổ. Lục Đông nhìn qua bốn phía, đôi mắt của hắn đầy uy nghiêm, không có chút chấn động nào cả, lập tức dẫn đầu quỳ xuống, cả đám người sau lưng hắn như Triệu Tuệ, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh cũng trung thực quỳ xuống. Đệ tử Lục gia cũng quỳ xuống, bắt đầu ba bái chín khấu, về phần Lục Thiếu Du, hắn vẫn quỳ trên đất, bái cũng chỉ cúi đầu mà thôi, tổ tiên Lục gia có liên quan gì tới mình đâu, bái này cũng là thay Lục Thiếu Du bái. Tốt, đứng dậy a ba quỳ chín khấu xong, Lục Đông đứng dậy nói với đám đệ tử Lục gia sau lưng. Mọi người đứng dậy, trong thần sắc đầy chờ mong và mong đợi. Kế tiếp mới là chuyện của thế hệ trẻ Lục gia. Hiện tại đi diễn võ trường a, đi kiểm tra. Lục Đông nhìn mọi người nói ra. Đi kiểm tra. Một đám đệ tử Lục gia hưng phấn lên, rốt cuộc tỉ thí trong Lục gia cũng bắt đầu, đây mới là chờ đợi chính thức của đệ tử Lục gia. Đệ tử Lục gia hưng phấn xông ra cửa, Lục Thiếu Du thần sắc dầu diếm, nhưng trong lòng thì cũng nghĩ đến Nam Thúc bảo mình đi vào Vân Dương Tông, vậy mình phải tham gia thi đấu trong tộc mới được, nếu không hắn không thể tiến vào Vân Dương Tông. Thiếu Du, ngươi cũng đi kiểm tra đi. Vào lúc này giọng của Lục Đông lọt vào trong tai Lục Thiếu Du. Thiếu Du, ta mang ngươi đi. Một giọng nói dịu dàng truyền tới, làm Lục Thiếu Du ngoài ý muốn là, Lục Mị đi tới trước mặt hắn. Lúc này Lục Mị mỉm cười nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, hương thơm lọt vào trong mũi của hắn, Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng kỳ quái, Lục Mị này không ngờ lại lấy lòng của mình. Thiếu Du, chúng ta đi thôi. Lục Vô Song hiện tại đi tới bên người Lục Thiếu Du. Ân. Lục Thiếu Du không có cự tuyệt, theo như Nam Thúc nói chuyện, chính mình phải nghĩ biện pháp đi vào Vân Dương Tông mới được, không biết trong Vân Dương Tông này có bảo vật gì khiến Nam Thúc cũng để ở trong lòng, dùng ánh mắt Nam Thúc, thứ lọt vào trong mắt chắc chắn chính là bảo bối. Đại ca, sao Lục Thiếu Du có thể tham gia kiểm tra chứ? Lục Thiếu Du, Lục Vô Song vừa rời đi, trong từ đường, sắc mặt Triệu Tuệ khó coi nhìn chằm chằm vào Lục Đông hỏi: "Tam muội, đây là phụ thân phân phó, có nghi vấn thì đi hỏi phụ thân đi." Lục Đông nói ra: "Ta cho tiểu tử kia tới từ đường đã là cực hạn, chẳng lẽ Lục gia cố ý gây khó xử ta sao? Khi dễ nhà mẹ đẻ của ta không người sao? Nên nhớ Lục gia lúc trước đáp ứng ta thế nào?" Triệu Tuệ nói ra: "Tam muội, ngươi đây là ngươi nói cái gì? Lục gia đáp ứng ngươi vĩnh viễn không nhận thiếu dù quay về Lục gia, nhưng mà ngươi cũng đã đáp ứng, không được khó xử mẫu tử bọn họ à? Nhưng những năm qua ngươi có làm khó bọn họ hay không? Trong lòng ngươi rõ ràng, chuyện này cứ thế đi, chúng ta đi xem bọn họ kiểm tra, thiên phú thiếu hổ không tệ, rất có hy vọng tiến vào Vân Dương Tông, ngươi cũng đừng nói thêm câu nào nữa." Lục Đông nói xong, hắn rời khỏi từ đường. "Đệ muội, ngươi đã nghĩ nhiều, ít nhất tiểu tử kia muốn chính thức nhận tổ quy tông cũng sẽ không dễ dàng như vậy." Lục Nam đến bên người Triệu Tuệ nói ra: "Ta thấy Lục gia đúng là muốn tiểu tử kia nhận tổ quy tông à, nhận tổ quy tông, ta kiên quyết không đồng ý." Triệu Tuệ hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng ra khỏi từ đường. Chương 48, thiên phú thật tốt, 1. Phu thê Lục Nam và Chu Lập Hưng nhìn nhau, lập tức ra khỏi từ đường, đi vào diễn vũ trường. Lục gia diễn võ trường diện tích cũng không nhỏ, bình thường chính là cấm địa của Lục gia, chỉ có đệ tử trong tộc Lục gia đạt được phê chuẩn mới có thể đi vào, đệ tử và người hầu không có được phê chuẩn mà tiến vào sẽ nghiêm phạt không tha. Lúc này trên diễn vũ trường đã sớm dựng sẵn đài cao, tụ tập không ít người hầu Lục gia ở trung quanh, hôm nay người hầu Lục gia cũng có thể tiến vào diễn vũ trường, đồng thời hôm nay là lễ mừng năm mới, Lục gia cũng cho tất cả người hầu được nghỉ và tiền lì xì, những người hầu lúc này mừng như nở hoa. Mà mọi người tụ tập bên ngoài diễn vũ trường chính là muốn quan sát kiểm tra và tỉ thí mỗi năm một lần của Lục gia. Đặc biệt là hai người thắng hôm nay sẽ đại biểu Lục gia đi tham gia tỷ thí của Vân Dương Tông, nếu tiến vào Vân Dương Tông, đây chính là cơ hội làm cho người ta hâm mộ. Lục Thiếu Du đi cùng Lục Vô Song và Lục Mị đến diễn vũ trường này hắn tới lần đầu tiên, cho dù là Lục Thiếu Du lúc trước cũng chưa từng tới bao giờ. Trên đường đi, Lục Mị đều lấy lòng Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du chỉ cười nhạt, không biết trong lòng tiểu mỹ nhân này nghĩ cái gì. Lúc này ba người Lục Thiếu Du đến diễn vũ trường, cả đám đệ tử Lục gia tham gia tế tổ đã tới trước, cả đám vô cùng kích động. Đây chính là cơ hội thật tốt, nếu có thể đại phóng dị sắc, cho dù không cách nào đại biểu Lục gia đi quyết chiến với các đại gia tộc trong trấn Thanh Vân này, như vậy cũng sẽ được Lục gia bồi dưỡng, đối với tiền đồ của mình sẽ có lợi vô cùng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào vũ trường, cả đám người hầu Lục gia và một ít tộc nhân khác vây quanh bên ngoài diễn vũ trường, cũng có 400-500 người ở đây. Ở thật xa Lục Thiếu Du nhìn thấy Lục Tiểu Bạch cùng mẫu thân đang ở đó, Lục Tiểu Bạch còn không ngừng vây tay với hắn. "Xếp hàng, chuẩn bị kiểm tra, đám tiểu tử các ngươi là long là trùng thì kiểm tra sẽ biết, đều ra tay toàn lực cho ta." Lúc này vẫn như trước kia, đạt tới cấp độ vũ sĩ sẽ được ban thưởng đan dược nhị phẩm, hai người chiến thắng cuối cùng sẽ được ban thưởng 2000 kim tệ. Lúc này Lục Đông, Lục Tây, Lục Nam, Triệu Tuệ đang ở trên đài cao, còn có mấy trưởng bối của Lục gia đang đứng. 2000 kim tệ, đan dược nhị phẩm, đáng tiếc ta không phải vũ sĩ. Không ít đệ tử Lục gia than thở, hơn trăm đệ tử Lục gia, đạt tới cấp độ vũ sĩ chỉ giải rác không có mấy, nhưng lúc này lại có mấy người vui vẻ, chính là Chu Hải Minh cùng Lục Thiếu Hổ. "Thiếu Du ca, ngươi hình như đã là vũ sĩ a, nên cố gắng lên, ta xem trọng ngươi." Lục Mị Vũ Mị cười cười nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, Lục Mị cố ý phóng điện, tuổi còn nhỏ cũng đã làm cho người ta không chịu nổi, nếu qua vài năm còn không biết sẽ tai họa cho bao nhiêu người đây. Lục Vô Song lúc này thần thái sinh ra nghi hoặc, trong Lục gia hiện tại đang nói Lục Thiếu Du chính là vũ giả vũ sĩ, nhưng mà nàng biết Lục Thiếu Du chính là linh giả a tiếp nhận kiểm tra, đứng bên này. Phía trước có âm thanh truyền tới, không ít đệ tử Lục gia chuẩn bị kiểm tra đứng xếp hàng. "Thiếu Du ca, chúng ta đi qua đi, ta cũng muốn kiểm tra đấy." Lục Mị nói với Lục Thiếu Du. "Thiếu Du đi thôi, ta cũng không cần tiếp nhận kiểm tra." Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói ra. Lục Thiếu Du theo Lục Mị đi tới sau lưng một đám đệ tử Lục gia, xuyên thấu qua đám người thì nhìn thấy nhiều đệ tử Lục gia đang được kiểm tra, một trưởng lão Lục gia mặc trường bào màu xám xuất ra một quả thủy tinh cầu lớn như lòng bàn tay, đệ tử Lục gia nhắm mắt tinh thần, năm ngón tay đặt lên thủy tinh cầu này. Tên đệ tử Lục gia này vận công vào thủy tinh cầu, đột nhiên xuất hiện hào quang màu đỏ. "Lục Lãng, hỏa hệ vũ đồ tam trọng, thiên phú bình thường, tiếp theo." Trưởng lão Lục gia lớn tiếng tuyên bố, đệ tử Lục gia tiếp theo đi lên tiếp nhận kiểm tra. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào đệ tử Lục gia tiếp nhận kiểm tra, tuổi chừng 16-17 lại là vũ đồ tam trọng, thiên phú bình thường. Xem sắc mặt của thiếu niên này mang theo thất vọng. Đệ tử Lục gia thứ hai đi lên, năm ngón tay phải cầm lấy thủy tinh cầu lập tức bắn ra hào quang màu vàng đất. "Lục Thanh, thổ hệ vũ đồ ngũ trọng, thiên phú trung đẳng, tiếp theo." Trưởng lão Lục gia nói ra, hơn ngàn đệ tử Lục gia đi lên tiếp nhận kiểm tra, mà đệ tử Lục gia này mạnh hơn người trước một chút. "Lục Minh, thủy hệ vũ đồ tứ trọng, thiên phú trung đẳng, tiếp theo." "Lục Lộ, hỏa hệ vũ đồ bát trọng, thiên phú thượng đẳng, tiếp theo." "Lục Bạch, thổ hệ vũ đồ lục trọng, thiên phú trung thượng, tiếp theo." "Lục Vân, thủy hệ vũ sĩ nhị trọng, thiên phú thật tốt, tiếp theo." Trưởng lão Lục gia khẽ giật mình, lập tức nói ra, thiếu nữ 17-18 tuổi mỹ mạo thanh tú, mặc váy dài màu xanh đứng đó đã trở thành tâm điểm của đệ tử Lục gia, nàng đã đột phá vũ sĩ, thiên phú đã thật tốt. 11. Một đệ tử Lục gia lại đi lên kiểm tra, trong chi thứ Lục gia cũng có không ít thế hệ thiên phú thượng đẳng, làm cho một đám người Lục gia cao hứng không thôi, người trẻ tuổi thiên phú thượng đẳng chính là tiền đồ sau này của Lục gia. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào cảnh kiểm tra kia, sau đó nhìn ra thiên phú không đơn thuần nhìn vào tu vị và thực lực, mà là nhìn thực lực với tuổi tác, một là 6 tuổi vũ đồ lục trọng và một 20 tuổi vũ đồ lục trọng, thiên phú hoàn toàn khác nhau. Tuổi càng nhỏ chứng minh thiên phú càng cao. Sau nửa canh giờ phía trước đã kiểm tra không ít, còn lại chỉ còn có Chu Hải Minh, Lục Thiếu Hổ, Lục Thiếu Hùng, Lục Mị và mấy đệ tử trực hệ Lục gia, đương nhiên còn có Lục Thiếu Du ở trong đó, mà đệ tử trực hệ Lục gia kiểm tra chính là tiêu điểm của người ta, dù sao từ bồi dưỡng, đệ tử trực hệ Lục gia chiếm được tiện nghi không nhỏ. Trên đài cao, sắc mặt Lục Đông, Lục Tây nghiêm túc, mấy đệ tử trực hệ Lục gia cấp độ thế nào bọn họ hiểu rõ, so với chi thứ thì mạnh hơn không ít, đương nhiên trong đệ tử chi thứ, Lục Vân chính là người làm cho đám người Lục Đông, nhưng mà càng là mừng rỡ. Lão tứ, thiếu Hùng Thiên Phú không tệ a. Lục Đông nghiêng người nhìn qua Lục Tây lưng hùng hàm gấu nói, là không tệ, chỉ có chưa đột phá lên cấp độ vũ sĩ, còn kém một chút. Lục Tây thở dài, nhưng mà trong thần sắc lại vui vẻ, con của hắn Lục Thiếu Hùng tuy chưa đột phá lên vũ sĩ, nhưng tuổi chưa tới 15 đã là vũ đồ cửu trọng, đây là thiên phú thật tốt, phóng nhãn Lục gia, thiên phú này cũng là số 1 số 2, cấp độ tăng lên không kém gì Lục Vô Song chút nào. Chương 49, thiên phú thật tốt 2. Thiếu Hùng chưa tới 15 tuổi, 3 năm sau, Vân Dương Tông sẽ nhận người lần nữa, Thiếu Hùng nhất định không có vấn đề, thiên phú này cũng không kém gì Vô Song, hảo hảo bồi dưỡng, trẻ tuổi Lục gia ta hiện tại sẽ vượt qua những nhà khác. Lục Đông cười nói, một gia tộc trừ dựa vào cường giả ra, huyết mạch mới mạnh mẽ cũng là căn cơ của gia tộc, đây là gốc rễ của một gia tộc. Lão đại, ngươi xem lần này hai người cuối cùng sẽ là ai đi tranh đoạt với Vương gia, Dương gia đây? Lục Tây nói. Cái này, bây giờ còn khó mà nói, Thiếu Hổ đã sớm đạt tới cấp độ vũ sĩ, Hải Minh cũng thế, vốn nên là hai người này, nhưng mà hiện tại Lục Vân đã làm cho chúng ta kinh hỉ, tăng thêm Thiếu Du, có thể nói trong thế hệ trẻ Lục gia chúng ta cũng được tính là thiên tài đông đúc. Lục Đông cười nói. Đại ca, Lục Thiếu Du chưa tính là người Lục gia a. Thần sắc Triệu Tuệ trầm xuống phản bác. Thiếu Du tốt xấu gì cũng có huyết mạch Lục gia chúng ta, nghe nói một người trong lúc bất chi bất giác đạt tới cấp độ vũ sĩ, loại thiên phú này cũng là hán hữu, tam tẩu nên cân nhắc cho Lục gia, cũng không cần quá mức so đo. Lục Tây lúc này nhàn nhạt nói ra, dường như quá không chào đón Triệu Tuệ, lời thẳng dạ thẳng, cũng không quanh co lòng vòng. Tốt, chuyện này nói sau, mau nhìn Thiếu Hùng kiểm tra kìa. Thần sắc Lục Đông tươi cười, ánh mắt mọi người hiện tại nhìn qua. Trong tràng, Lục Thiếu Du hiện tại nhìn thấy Lục Thiếu Hùng mặc hộ hoa phục, mang theo vài phần khí khái hào hùng, tay phải đặt lên thủy tinh cầu chậm rãi xuất hiện quang mang màu lam. Lục Thiếu Hùng, thủy hệ vũ đồ cửu trọng, thiên phú thật tốt. Trưởng lão Lục gia hưng phấn lên, thời điểm 15 tuổi đã sắp đột phá vũ sĩ, vậy càng có lượng, từ khía cạnh nào đó nó đã đại biểu cho đại tiền đồ. Kết quả kiểm tra vừa ra, trong Lục gia có không ít thiếu nữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Hùng, cả đám có chung biểu hiện bộ dáng mê trai. Thiên phú này không kém a, 3 năm sau, đi Vân Dương Tông là chắc chắn rồi. Lục Đông cũng vô cùng cao hứng, đây chính là tiền đồ của Lục gia a. Lục Tây cùng Trần Thị hai người hiện tại vui vẻ, thiên phú này đúng là không kém. Tiếp theo, trưởng lão Lục gia nói nhỏ, lập tức Chu Hải Minh đi nhanh lên trên, trong thần sắc đầy ngạo nghễ, dường như mang theo vài phần tự tin. Nhị tỷ, nhị tỷ phu, thực lực Hải Minh tới bước kia rồi. Trên đài cao, Lục Tây hỏi. Gần đây ta cũng không có hỏi hắn, không quá rõ ràng. Lục Nam mỉm cười, dường như có vài phần tự tin về con mình. Hải Minh năm nay 19 tuổi, ta nghe nói hắn sớm đột phá lên vũ sĩ. Lục Tây nói nhỏ. Đúng vậy à, 3 năm trước đây Hải Minh vừa vặn không ở Lục gia, bằng không lần trước đã cùng Vô Song đi Vân Dương Tông. Chu Lập Hương cười nói. Lúc này Chu Hải Minh tay phải cầm lấy thủy tinh cầu, trong thần sắc mang đầy ý cười, vận công rót chân khí vào, trên thủy tinh cầu xuất hiện quang mang. Lục Thiếu Du hiện tại cũng tò mò nhìn qua, cảm giác khí tức trên người Chu Hải Minh, Lục Thiếu Du cũng có thể biết rõ, trong mọi người, thực lực Chu Hải Minh hẳn là mạnh nhất. Hào quang màu vàng đất từ trong thủy tinh cầu bắn ra ngoài, hào quang này chói mắt hơn các hào quang khác nhiều, đối với thủy tinh cầu này, Lục Thiếu Du xem mà không hiểu. Chu Hải Minh, thổ hệ vũ sĩ thất trọng, thiên phú thật tốt. Trưởng lão Lục gia lớn tiếng tuyên bố, những năm qua có thể đo lường ra một thiên phú thật tốt đã rất khó tìm, năm nay kiểm tra ra nhiều người như thế, đủ để khiến hắn hưng phấn rất lâu. Vũ sĩ thất trọng, đúng là không tệ a. Lục Đông cũng cảm thán, nói, nếu như lúc trước tiến vào trong Vân Dương Tông, tu vị hiện tại chắc chắn đã đột phá vũ sư, ai chúc mừng nhị tỷ, xem ra lần này Hải Minh muốn đi Vân Dương Tông cũng không khó. Lục Tây nói ra. Chuyện này còn khó nói, không biết trong gia tộc khác còn có cường giả khác hay không. Lục Nam cười nói, lo lắng trong gia tộc khác có người mạnh hơn, về phần người trong Lục gia nàng đã không đặt trong lòng, dựa theo những năm qua mà xem, vũ sĩ tứ trọng đã có thể tiến vào trong Vân Dương Tông. Từ kết quả kiểm tra mà nhìn, trong Lục gia có không ít thiếu nữ đưa mắt nhìn qua. Chu Hải Minh cũng cười đắc ý, ở Lục gia, trong thế hệ trẻ không ai có thực lực vượt qua lần này hắn đi Vân Dương Tông chắc rồi, đến Vân Dương Tông, tiền đồ của hắn sẽ tươi sáng. Tiếp theo, trưởng lão áo xám tiếp tục nói, lúc này mặc một bộ cẩm bào, trong thần sắc Lục Thiếu Hổ mang theo vẻ kiêu ngạo đi tới phía trước, trong mắt vui vẻ. Trên khán đài Triệu Tuệ cũng nhìn qua, bộ dáng rất vui vẻ. Bắt đầu, trưởng lão áo xám nói ra. Lục Thiếu Hổ đặt tay phải lên thủy tinh cầu, vui vẻ thu liễm, hắn bắt đầu rót chân khí vào, không gian chung quanh sinh ra chân động vô hình. Thuộc tính thổ hệ, còn có thuộc tính mộc hệ. Thân là vũ giả toàn hệ, Lục Thiếu Du lập tức linh mẫn phát giác được trong không gian chung quanh lúc này tồn tại hai chủng loại thuộc tính nguyên tố. Chẳng lẽ là vũ giả song hệ? Lúc này trong đầu Lục Thiếu Du xuất hiện ý niệm này. Trên thủy tinh cầu bắn ra hào quang chói mắt, thủy tinh cầu phân ra hào quang nửa xanh nửa vàng tranh nhau cùng sáng, mà Lục Đông, Lục Nam, Lục Tây và các trưởng lão khác trên khán đài đứng bật dậy. Lục Thiếu Hổ, thổ hệ, mộc hệ, vũ giả song hệ, vũ sĩ tam trọng, thiên phú đặc cấp. Trưởng lão áo xám kinh ngạc hít sâu một hơi, vũ giả song hệ tại đại lục linh vũ tuyệt đối là tồn tại phượng mao lân giác, đặc biệt Lục Thiếu Hổ hiện tại chưa tới 16 tuổi đã là vũ sĩ tam trọng, thiên phú bản thân khó lường, so với Lục Thiếu Hùng còn tốt hơn nhiều, thiên tài như thế tuyệt đối thuộc về đặc cấp, tiền đồ vô cùng tươi sáng. Chơi ạ, vũ giả song hệ, một đám người Lục gia cũng kinh ngạc không thôi. Song hệ vũ giả, đối với Lục gia là thế gia vũ đạo mà nói, tự nhiên biết rõ ý nghĩa đại biểu trong đó. Tam muội, ngươi giấu giếm chúng ta thật lâu à? Thiếu Hổ không ngờ lại là vũ giả song hệ, sao ngươi không nói cho chúng ta biết? Lục Đông lúc này cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, vũ giả song hệ, Lục gia chưa từng xuất hiện qua. Đúng vậy Tam Tẩu, thiếu hổ không ngờ lại là vũ giả song hệ, sao có thể không nói cho chúng ta biết. Lục Tây lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Hiện tại mọi người không phải cũng biết sao? Triệu Tuệ mỉm cười, ánh mắt hưu ý vô ý nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du vài lần. Lục gia chúng ta thật sự xuất hiện một thiên tài rồi, nếu phụ thân biết chắc chắn sẽ rất cao hứng. Lục Nam nói ra. Thật đúng là vũ giả song hệ a. Lục Thiếu Du hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng là không có giật mình, chính mình chính là toàn hệ vũ giả, chuyện này nhìn qua cũng chẳng có gì cả. Tiếp theo, lúc này trưởng lao áo xám thu liễm kinh ngạc, lập tức tiếp tục nói. Chương 50, đông nhiên nổi tiếng. Lục Mị nghiêm mặt, nhàn nhạt đi ra phía trước, dáng người uyển chuyển, toàn thân lung linh, lộ ra đường cong hấp dẫn trẻ trung, cũng làm cho không ít nam nhân bỏ mắt, nhưng mà tại Lục gia ai cũng biết Lục Mị ánh mắt cực cao, có thể tới gần nàng không có mấy người. Lục Thiếu Du nhìn qua, có lẽ Lục Mị vẫn còn là vũ đồ, thiên phú không tồi, nhưng so với Lục Thiếu Hùng cùng Lục Thiếu Hổ thì kém hơn một chút. Lục Mị đặt bàn tay trắng như ngọc lên thủy tinh cầu, lập tức sau trên thủy tinh cầu bắn ra lam sắc quang mang. Lục Mị, thủy hệ vũ đồ bắt trọng, thiên phú thật tốt. Trưởng lão áo xanh nói ra. Lục Mị đứa nhỏ này, thiên phú cũng không tệ. Trên khán đài, Lục Đông tán thưởng không ngớt, thiên phú này trong những người trẻ tuổi kiểm tra qua cũng có thể bài danh top 5. Mà Lục Mị lúc này dường như cũng không hài lòng về mình, thần sắc trầm trọng, chủ yếu là bởi vì Lục Thiếu Hổ cùng Chu Hải Minh đã đoạt đi hào quang của nàng. Một người cuối cùng, Lục Thiếu Du, lên đây đi. Trưởng lão Lục gia nói ra, nhìn qua Lục Thiếu Du, trong thần sắc có chút nghi hoặc, về phần Lục Thiếu Du, trong cả Lục gia người nhận ra cũng không ít. Lục Thiếu Du không có do dự, nhẹ nhàng tiến lên, hắn dù gì cũng là người hai đời, trước mặt thiếu niên thiếu nữ cũng không có khẩn trương. Hừ. Trên khán đài, Triệu Tuệ hừ lạnh một tiếng, ngược lại không có phản ứng nào khác. Thiếu Du một người có thể tu luyện tới vũ sĩ, thiên phú này không tệ. Lục Tây nói ra. Không có người chỉ đạo, có thể mạnh tới đâu? Lục Nam nói nhỏ một tiếng. Tiểu Bạch A, ngươi nói Thiếu Du thiên phú như thế nào? Bên ngoài, La Lan Thị khẩn trương đứng trong đám người, nhi tử có thể tham gia tế tổ, lúc này còn được tham gia kiểm tra và đọ sức, La Lan Thị đã rất vui vẻ, nhưng lúc này cũng khẩn trương không biết thiên phú nhi tử như thế nào. Phu nhân cứ yên tâm đi, công tử nhất định không có vấn đề. Lục Tiểu Bạch nói ra, hắn có thể trở thành vũ giả đều là nhờ công tử hỗ trợ đấy, công tử tự nhiên càng không cần phải nói. Vậy sao? La Lan Thị siết chặt hai tay, thần sắc vẫn khẩn trương không thôi. Rót chân khí vào, trong đầu không nghĩ cái gì, điều động thuộc tính trong thân thể. Trưởng lão Lục gia nhắc nhở Lục Thiếu Du, nhấc tay phải lên, Lục Thiếu Du đặt lên thủy tinh cầu, lập tức bình tâm tinh khí, chậm rãi rót chân khí vào, dẫn động thuộc tính trong cơ thể. Đối với Lục Thiếu Du mà nói đây là chuyện dễ dàng, lập tức năm màu thanh, hồng, hoàng, bạch, lam quay chung quanh bên người Lục Thiếu Du, dùng Lục Thiếu Du làm trung tâm, năm loại hào quang hình thành vòng xoáy nho nhỏ, không gian bắt đầu chấn động. Đây là. Nhìn thấy một màn này, trên khán đài mấy trưởng lão Lục gia, Lục Đông, Lục Tây cũng biến sắc. Tiểu tử, ngươi khiêm tốn một chút, toàn hệ vũ giả không nên để lộ ra ánh sáng hiện giờ. Lúc này giọng của Nam Thúc vang lên bên tai Lục Thiếu Du. Con quên. Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại, cũng không muốn biểu hiện, nhưng mà nhất thời quên mà thôi, lập tức vội vàng khống chế thuộc tính của mình. Xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du kinh ngạc phát hiện thủy tinh cầu giống như máy móc hấp thu thuộc tính của mình, cho nên muốn bỏ thuộc tính khác cũng khó khăn. Thu cho ta. Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, hắn khống chế thuộc tính rất là thành thạo, lập tức vội vàng thu hồi thuộc tính, nhưng mà trong lòng vội vàng cũng chỉ thu được hai chủng thuộc tính. Năm hào quang quanh người giảm đi hai loại, còn có ba loại sáng bóng quanh quần, mà lúc này trên thủy tinh cầu cũng xuất hiện ba loại ánh sáng vô cùng chói mắt, một màu vàng, một màu trắng, một màu đỏ. Trời ạ, tên trưởng lão áo xám kinh hãi lui ra sau hai bước, trong mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, lực phập phồng rất mạnh, dường như đang thở gấp. Mà lúc này Lục Vô Song ở cách đó không xa cũng vô cùng kinh ngạc, nàng dường như xem hiểu hàm nghĩa của ba loại hào quang này. Lục Thiếu Du rút tay phải về, lúc đầu không chú ý suýt nữa bộc lộ toàn hệ thuộc tính của mình. Lục Thiếu Du, thổ hệ, hỏa hệ, phong hệ, vũ sĩ tam hệ, vũ sĩ tam trọng. Trưởng lão áo bảo xám nhìn qua Lục Thiếu Du, lập tức nhìn chằm chằm vào đám người Lục Đông trên khán đài, nói: "Thiên phú, đỉnh cấp." "Trời ạ, dĩ nhiên là vũ sĩ tam hệ. Trong truyền thuyết vũ sĩ tam hệ đều là thiên tài trong thiên tài, Lục Thiếu Du dĩ nhiên là vũ sĩ tam hệ." Tất cả mọi người điên cuồng, bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, giờ phút này không ai còn hoài nghi Lục Thiếu Du là đồ tuổi mục nữa, nếu vũ giả tam hệ, thiên phú đỉnh cấp cũng là tuổi mục, vậy bọn họ chính là phế vật, rắc rưởi. "Phu nhân, công tử là vũ giả ả tam hệ, thật tốt, công tử thật là lợi hại." Lục Tiểu Bạch nhảy dựng lên, so với bản thân mình là vũ giả tam hệ còn hưng phấn hơn nhiều. Vũ giả tam hệ, đứa nhỏ này. La Lan Thị ở trong Lục gia lâu như vậy, tự nhiên là biết rõ vũ giả tam hệ đại biểu cái gì, lúc này kích động nước mắt chảy ra, giờ phút này những ủy khuất trước kia cũng không còn, tất cả đều đáng giá. Lục Đông, Lục Tây và mấy trưởng lão Lục gia còn lại trên khán đài đứng lên, ánh mắt kinh ngạc và không dám tin nhìn qua Lục Thiếu Du, nhưng vừa vặn bọn họ cũng nhìn thấy, tất cả không phải là giả. Vũ giả tam hệ trong truyền thuyết, Lục gia ta không ngờ xuất hiện vũ giả tam hệ. Lục Đông kinh ngạc không hiểu, nhưng trên mặt đầy hưng phấn cười ha hả, vũ giả song hệ đã là thiên tài, vũ giả tam hệ chính là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa không phải vũ giả song hệ có thể so sánh. Nếu lúc này có đại gia tộc biết rõ Lục gia xuất hiện vũ giả tam hệ, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tới xem, vũ giả tam hệ à, thật sự còn thưa thất hơn Phượng Mao Lân Giác, đây chỉ là vũ giả xuất hiện trong truyền thuyết. Mà lúc này chỉ có sắc mặt Triệu Tuệ cực kỳ khó nhìn, nếu nói Lục Thiếu Hổ bộc lộ vũ giả song hệ làm cho tâm tình của nàng đắc ý như lên thiên đường, như vậy lúc Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ chính là lúc tâm tình của nàng rơi xuống địa ngục. Những người vây xem vô cùng xôn xao, dường như mọi người đã hoàn toàn quên đi Lục Thiếu Hổ có thiên phú vờ UGI ả song hệ, danh tiếng vờ UGI ả tam hệ có thể nói hoàn toàn áp đảo vờ UGI ả song hệ. Vờ UGI ả song hệ là thiên tài, là tồn tại phượng mao lân giác, nhưng mà trong mắt vờ UGI ả tam hệ thì cái gì cũng không phải. La Lan, không, La phu nhân, ngươi đúng là tốt số, Thiếu Du không ngờ là vờ UGI ả tam hệ. La phu nhân, ngươi cuối cùng đúng là khổ tận cam lai, về sau có phúc hưởng. Lúc này trong đám người vây xem cũng có không ít người vây quanh La Lan thị, không ngừng định nọt toan hót. Vờ UGI ả tam hệ có gì ghê gớm đâu. A Lục Thiếu Du nhìn qua phản ứng của mọi người, khẽ khẽ thở dài, chính mình vội vàng nên chỉ kịp thu hai loại thuộc tính, chính mình trên thực tế thế chính là vờ UGI ả toàn hệ, tam hệ cũng chưa tính là cái gì. Chương 51, Lục Vân đấu Lục Thiếu Hổ. Thiếu Du ca, ngươi thật là lợi hại a, không ngờ lại là vờ UGI ả tam hệ. Lục Mị đến bên người Lục Thiếu Du, vốn nàng vẫn đang nhìn Lục Thiếu Hổ, lúc này hai mắt đã nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Toàn thân Lục Thiếu Du run lên, cô gái nhỏ này đúng là khó lường, quả thực chính là máy phát điện. Vờ UGI ả tam hệ có thể chống lại yêu nữ trong Vân Dương tông rồi, nhưng mà trên thực lực Thiếu Du còn kém quá nhiều. Lục Vô Song nhìn qua Lục Thiếu Du, vờ UGI ả tam hệ hoàn toàn vượt qua dự kiến của nàng. Mọi người yên lặng một chút, thực lực đến cấp độ vũ sĩ, hiện tại chuẩn bị đọ sức. Lục Thiếu Hổ, Chu Hải Minh, Lục Vân, Lục Thiếu Du, bốn người các ngươi chuẩn bị, người khác lui ra. Trưởng lão áo bảo xám nhìn thấy đám đệ tử Lục gia vây lại thì quát lên. Cả đám đệ tử Lục gia đưa mắt kinh ngạc nhìn qua Lục Thiếu Du, không có người nào lại dám kinh thị, nghe trưởng lão áo xám nói thế thì tản ra, trong chàng chỉ còn lại Lục Vân, Chu Hải Minh, Lục Thiếu Hổ, Lục Thiếu Du bốn người ở giữa sân, cũng chỉ có bốn người bọn họ là có thực lực gì. Lục Thiếu Du cảm giác thực lực của ba người, Lục Thiếu Hổ thổ hệ, một hệ song hệ vực sĩ tam trọng, Chu Hải Minh chính là thổ hệ vực sĩ thất trọng, Lục Vân chính là thủy hệ vực sĩ nhị trọng, tăng thêm chính mình, thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Chu Hải Minh, thực lực tương đối yếu nhược chính là Lục Vân. Bốn người các ngươi rút thăm đi, một người đấu một, hai người chiến thắng cuối cùng thay Lục gia đấu với các đại gia tộc trong trấn Thanh Vân, tranh giành danh ngạch tiến vào Vân Dương Tông, ai rút số 4 sẽ đấu với số 1, số 2 sẽ đấu với số 3, toàn bằng vật khí. Trưởng lão áo xám nói xong lui ra, trong tay cầm cái hộp có 4 cây thăm. Lục Thiếu Hổ ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Lục Thiếu Du, không chút do dự thò tay rút một đầu thăm, lập tức Chu Hải Minh cùng Lục Vân hai người cũng cầm một đầu thăm. Trong lòng Lục Thiếu Du đã sớm có tính toán, Nam Thúc bảo mình đi vào Vân Dương Tông, vậy mình phải là một trong hai người thắng trận, nhưng nếu gặp gỡ Chu Hải Minh, như vậy hơi phiền phức. Chu Hải Minh chính là thổ hệ vực sĩ thất trọng, mình mới là vực sĩ tam trọng, kém 4 cấp độ là khoảng cách khá lớn, tuyệt đối khó đối phó. Chính mình nếu đụng Lục Thiếu Hổ cùng Lục Vân bất cứ ai trong hai người đều không phải vấn đề lớn. Lục Thiếu Du thò tay cầm cây thăm cuối cùng, chỉ thấy trên đó viết số 3. Hiện tại, số 1 sẽ đấu với số 4, người thắng lại có thể thay thế Lục gia tham gia đọ sức giành danh ngạch Vân Dương Tông, đồng thời đạt được 2000 kim tệ và một viên đan dược nhị phẩm, thua cũng có thể có được đan dược nhị phẩm, nhớ kỹ đọ sức không được hạ sát thủ, nếu không hủy bỏ tư cách, nhốt vào mật thất Lục gia diện bích. Trưởng lão áo xám nhìn qua bốn người nói ra. Lão giả áo xám nói xong, chỉ thấy Lục Vân cùng Lục Thiếu Hổ hai người đi lên bệ đá phía trước, mà còn lại Lục Thiếu Du cùng Chu Hải Minh hai người mà thôi. Vận khí đúng là quá kém, không ngờ lại gặp Chu Hải Minh. Thân sắc Lục Thiếu Du hơi biến đổi, trong ba người, khó đối phó nhất chính là Chu Hải Minh. Hai người các ngươi có thể bắt đầu. Lục Thiếu Hổ cùng Lục Vân hai người tiến lên, lão giả áo xám nói ra. Ta sẽ không khách khí. Lục Thiếu Hổ nói một tiếng, chân khí quanh quẩn bên thân, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như bên ngoài cơ thể hình thành hào quang. Đến đây đi Thiếu Hổ thiếu gia. Lục Vân nhàn nhạt nói ra, quanh người cũng có chân khí chấn động, trước người hình thành hào quang lam nhạt sáng bóng. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Lục Vân, Lục Vân chính là đệ tử chi thứ Lục gia, khi còn nhỏ hắn chỉ nhìn thấy một hai lần, thật không ngờ, con gái 18 biển đổi thật nhiều. Lúc này Lục Vân mặc bộ váy tơ đỏ thẫm, cổ áo mở hơi thấp, có thể nhìn thấy bộ ngực nhỏ như ẩn như hiện và đường cong mê người, dung mạo như hoa sen, lông mày như liễu, da thịt như tuyết, mái tóc dài đen nhánh, là một tiểu mỹ nhân, bờ môi đỏ tươi nhếch lên, so với Lục Mị là phong cách khác biệt, nhưng Lục Vân lúc này cho thấy vài phần điềm đạm nho nhã, không có hấp dẫn người như Lục Mị. Vậy ngươi chú ý thần sắc trong mắt Lục Thiếu Hổ thu liễm, chân khí ngoài cơ thể chấn động, hai người tranh đoạt danh ngạch, thằng có thể bắt được danh ngạch đi Vân Dương Tông, tự nhiên sẽ không khách khí. Hai người tại Lục gia cũng có chút danh khí, đặc biệt là Lục Thiếu Hổ, danh khí càng lớn, lập tức không ít người hầu và đệ tử hô to cổ vũ. Lục Thiếu Du đánh giá hai người, Lục Thiếu Hổ chính là VUGI ả song hệ, một thuộc tính hiếm thấy cùng thổ thuộc tính, hai thuộc tính này tương sinh hỗ trợ lẫn nhau, cho nên như hổ thêm cánh, từ cấp độ thực lực, Lục Thiếu Hổ chính là VUGI ả song hệ, nếu so với Lục Vân còn muốn mạnh hơn một ít, xem ra Lục Vân không may rồi. Ngay lúc Lục Thiếu Du đang phân thần, Lục Thiếu Hổ cùng Lục Vân hai người đã giao thủ với nhau, hai người phất tay, Lục Vân đã hóa thành thân ảnh màu lam, dường như biết rõ mình liều mạng sẽ không chiếm được tiện nghi, chỉ có dựa vào tìm cơ hội chiến thắng. Mà Lục Thiếu Hổ thì nhẹ nhõm hơn nhiều, biết thực lực mình mạnh cho nên lấy tính chế động, hai người ngẫu nhiên giao thủ một lần, cũng không ai làm gì được hai người đều lựa chọn pháp môn công kích chuẩn xác, làm cho một đám trưởng lão Lục gia và đám người Lục Đông gật đầu mỉm cười. Ngược lại dưới đài không ít người thét to trợ uy, không ngừng hội tụ với nhau quanh quần diễn võ trường, làm cho hào khí diễn võ trường vô cùng náo nhiệt, ngay cả Lục Thiếu Du cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào vài phần, chính mình hôm nay cũng có ngày chính diện đối mặt đối thủ. Lục Thiếu Du nhìn vào hai người đang đấu, nhìn qua mỗi chiêu mỗi thức của hai người, Nam Thúc ngay từ đầu đã từng nói qua, trong đối chiến phải nhớ kỹ đừng nhìn đối thủ là kẻ yếu thì khinh thị, chỉ cần ra tay thì sẽ có nhược điểm, trên thế giới này không có vũ khí hoàn mỹ không sơ hở, dưới tình huống thực lực không hơn kém nhiều, tìm được nhược điểm của đối thủ là thắng hơn phân nửa. Lục Vân không ổn a. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, tuy Lục Vân mượn tốc độ linh mẫn tìm cơ hội, thế nhưng mà cũng tiêu hao không ít chân khí, mà Lục Thiếu Hổ vẫn không di động chút nào cả,
ngẫu nhiên giao thủ một hai chiêu cũng là dựa vào đặc thù của vũ giả thổ hệ, mang tất cả lực công kích rót vào mặt đất, phương pháp này nhìn không cao minh, nhưng lại rất hữu hiệu. Lục Thiếu Hổ còn có chút tâm cơ. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nói thầm. Mà lúc này Lục Vân cũng cảm nhận được điểm này, dường như càng di động thì mình càng bất lợi, sắc mặt đã biến đổi, dù sao nàng còn trẻ nên không nhịn được, quát một tiếng, cũng không biết thi triển vũ kỹ gì, chỉ thấy thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí quanh người cuồng bạo quét mạnh ra. Chương 52, Lục Thiếu Du đấu Chu Hải Minh. Trên người Lục Vân tỏa ra ánh sáng quanh quẩn, chân khí lập tức hóa thành sóng nước ngập trời, ầm ầm bao phủ Lục Thiếu Hổ. Đại địa thổ thuẫn. Lục Thiếu Hổ hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí quanh người hình thành thổ thuẫn kỳ dị, sóng nước chung quanh không cách nào vượt qua, sóng nước cao một phần thì thổ thuẫn cao một phần. Mục chi đằng. Trong thổ thuẫn lập tức xuất hiện hơn 10 đầu thanh đằng bằng ngón tay cái, tốc độ cực nhanh, lập tức xuyên qua sóng nước tấn công Lục Vân. Sắc mặt Lục Vân đại biến, thân thể mềm mại lập tức lùi nhanh lại, thủ ấn biến hóa, mấy đạo thủy tiễn bắn thẳng ra. Thủy tiễn bắn ra đụng vào thanh đằng lập tức bể vải vài phần, nhưng mà mấy thanh đằng khác bao vây người Lục Vân, cuốn lấy Lục Vân cực kỳ chặt chẽ, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích. Lục Vân tỷ, đã tội. Lục Thiếu Hổ nói nhỏ, trong thần sắc mang theo ngạo nghễ, tất cả biến mất, hất trường bảo hoa lệ đi xuống. Vũ giả song hệ, hai chủng vũ khí hoàn toàn bất đồng phối hợp với nhau, uy lực đại tăng, làm cho đối thủ cũng khó lòng phòng bị. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, Lục Thiếu Hổ này đúng là có chút buồn sự, Lục Thiếu Hổ có thổ hệ vũ khí, lại có một hệ vũ khí, đáng tiếc chính mình chỉ có thổ hệ vũ khí khai sơn trưởng, thân là vũ giả toàn hệ lại không có vũ khí nào khác, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy nội tâm phiền muộn. Chính mình cũng từng hỏi qua Nam Thúc muốn vũ khí thuộc tính khác, Nam Thúc bảo hắn tự tìm, còn nói lúc này còn không phải thời điểm tìm hiểu nhiều vũ khí khác, tập mà không tin, tất cả đều là nói nhảm, không dùng được gì. Lục Thiếu Hổ chiến thắng, Lục Vân bị thua. Trường lão áo xám lớn tiếng tuyên bố, kết quả này với hắn mà nói không có gì ngoài ý muốn. Lúc này Lục Thiếu Hổ chiến thắng khiến người ủng hộ Lục Thiếu Hổ hét to như sóng to gió lớn, không ít nha hoàn tỏa ra ánh mắt mê trai. Trên khán đài, Triệu Tuệ thần sắc vốn âm trầm lại mỉm cười. Trường lão áo xám Lục Gai trên vũ đài tuyên bố Lục Thiếu Hổ thắng lợi, tâm tình hoàn toàn bất đồng nhìn qua hai người rời đi, ánh mắt mọi người nhìn qua Lục Thiếu Du và Chu Hải Minh. Chu Hải Minh, Lục Thiếu Du, hai người các ngươi lên đây đi. Trường lão áo xám nói ra. Chu Hải Minh khép cười một tiếng, thả người nhảy lên bệ đá, gọn gàng, lập tức làm cho không ít thiếu nữ hoan hô. Lục Thiếu Du không nhanh không chậm đi lên, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi lên bệ đá, tỉ thí không phải diễn tập kỹ, không phải nhảy đẹp thì thắng. Thiếu Du đứa nhỏ này, đây trầm ổn, tính cách tôi luyện không tệ a, về sau đi được rất xa. Nhìn thấy thần thái của Lục Thiếu Du, Lục Đông nói nhỏ. Lục Nam cùng Chu Lập Hưng ngồi bên cạnh đang cao hứng, nghe được Lục Đông nói thế thì sắc mặt không tự nhiên. Lục Thiếu Du đi lên bệ đá, Lục Thiếu Du đang suy nghĩ, đối phương mạnh hơn mình không ít, chính mình trừ thắng do đánh bất ngờ ra, cơ hội khác quả thực quá xa vời, về phần vũ khí, mình cũng không có gì ngoài khai sơn trưởng. Lục Thiếu Du, thử, vũ giả tam hệ thì thế nào, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả chọc ta là thế nào. Chu Hải Minh nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, thần thái trong mắt không phân rõ là đấu kỵ hay ghen ghét, hoặc là đối với Lục Thiếu Du mà nói hắn có cả hai loại tâm tình này, hoàn toàn chính là hâm mộ ghen ghét, đang muốn tìm cơ hội giáo huấn Lục Thiếu Du một trận. Lục Thiếu Du căn bản cũng không có nhìn Chu Hải Minh, chính mình không có hứng thú cái cọ như đàn bà tranh chua, nhưng trong lòng không dám có chút chủ quan nào cả, chính mình lần đầu tiên đối mặt kẻ địch, mà đối thủ còn là kẻ mạnh hơn mình không ít, mình đã lâm vào hoàn cảnh xấu, không cẩn thận là không được. Các ngươi có thể ra tay, nhớ kỹ, không được hạ sát thủ, nếu không hủy bỏ tư cách. Trưởng lão Lục gia nhìn tràng diện chung quanh, cuối cùng cất cao giọng nói. Khi trưởng lão nói xong, cả vũ trường huyên náo yên tĩnh lại, lập tức không ít ánh mắt nhìn lên người Lục Thiếu Du, nhưng trong những ánh mắt kia hiếu kỳ chiếm hơn phân nửa. Lục Vô Song, La Lan Thị, Lục Tiểu Bạch thì khẩn trương, đám người Lục Đông trên khán đài cũng quan sát kỹ trận này. Công tử, ngươi ngàn vạn phải thắng a, đây chính là vấn đề mặt mũi. Lục Tiểu Bạch nắm chặt hai tay, cắn răng, trong nội tâm nói. Lục Thiếu Du, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Sắc mặt Chu Hải Minh trầm xuống, chân khí quanh quẩn bên người, thủ ấn mang theo hào quang màu vàng đất đánh thẳng vào lồng ngực Lục Thiếu Du, ra tay vừa nhanh vừa hung ác, hoàn toàn không có chút khách khí nào cả. Cảm thụ được chân khí hùng hồn trên người Chu Hải Minh, thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, thả người nhảy lên, được Nam Thúc huấn luyện nên tốc độ phản ứng của hắn không kém. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết chạy hay sao? Nhìn thấy Lục Thiếu Du thả người tránh đi, Chu Hải Minh lạnh nhạt nói một tiếng, hắn nói xong một khí tức cường hoành bộc phát trên người của hắn, cuối cùng hóa thành một đám hào quang màu vàng nhạt, thân hình bao phủ trong đó, tốc độ nhanh hơn không ít, một trưởng đuổi theo Lục Thiếu Du không bỏ. Nội tâm Lục Thiếu Du vô cùng yên tĩnh, chân khí trong cơ thể tuôn ra, thân hình nhanh nhẹn, không có ngạnh kháng với đối thủ, thực lực của chính mình trực tiếp ngạnh kháng cũng không chiếm được tiện nghi gì, trên vũ khí chỉ có khai sơn trưởng mà thôi, tuyệt đối là chịu thiệt. Phanh! Một trưởng của Chu Hải Minh đánh vào sau lưng Lục Thiếu Du, lực lượng cường hãn bổ bệ đá xuất hiện hố sâu, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay từ phía. Tốc độ hai người cực nhanh, người vây xem chung quanh chỉ thấy hai đạo thân ảnh xuyên qua xuyên lợi trên bệ đá, lực lượng cường hãn xé rách không khí, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn. La Lan Thị ở bên ngoài nội tâm vô cùng khẩn trương, hai mắt không nháy cái nào nhìn chằm chằm vào bệ đá, sợ Lục Thiếu Du xảy ra ngoài ý muốn. "Tiểu tử, có bản lĩnh đứng lại." Chu Hải Minh giận dữ nói. "Đến đây, ta chờ ngươi, ngươi nhanh lên." Lục Thiếu Du cố ý cười lạnh, đứng ở phía trước nói ra, Lục Thiếu Du hiện tại đã cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Nam Thúc, tốc độ phản ứng của mình hiện giờ còn mạnh hơn Chu Hải Minh rất nhiều, từ điểm này hắn đã chiếm ưu thế. "Hừ, ta cho ngươi để mắt." Chu Hải Minh hét lớn một tiếng, đánh ra một trường tới trước. "Ngươi quá chậm." Lục Thiếu Du cười khẽ, cố ý chọc giận Chu Hải Minh, thân ảnh lập tức lướt qua, không có ngăn kháng. Tiếng vang bén nhọn xé rách không khí, lập tức rơi vào vị trí Lục Thiếu Du vừa mới đúng, trưởng ấn không tiếp xúc đến mặt đất, khí kình lăng lệ đã làm bệ đá nứt ra, Lục Thiếu Du ở phía xa nhìn thấy mà kinh ngạc,
lực lượng này tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu tử thật linh hoạt, ổn trọng không mất cơ linh, tốt lắm. Lục Đông khen. Chỉ biết chạy, chẳng lẽ cũng xem là được sao? Thật sự là ném mặt mũi Lục ra. Lục Nam tức giận nói ra. Chương 53, tháng. Nhị tỷ, lời này không thể nói như vậy, thực lực Hải Minh cũng tệ, nhưng lại hơi hung ác, đối với người trong gia tộc lại ra tay không lưu tình, nếu phụ thân biết được, trong lòng cũng mất hứng. Lục Tây nhàn nhạt nói ra, ai cũng nhìn ra, lúc này Chu Hải Minh ra tay với Lục Tiếu Du hoàn toàn không chút khách khí. Trong cuộc đọ sức này, nếu hoàn toàn nhường mà nói thì cần gì đọ sức. Sắc mặt Lục Nam run rẩy một ít, lập tức không dám nói thêm cái gì. Trên bệ đá bóng người qua lại, chân khí giao thoa, từng đạo chân khí màu vàng ngẫu nhiên ngưng tụ trong lòng bàn tay Chu Hải Minh, cuối cùng trực tiếp đánh vào mặt đất, trên bệ đá bị đánh ra không ít hố sâu và khe hở. Lục Vô Song nhíu mày, cũng nhìn ra thực lực Lục Tiếu Du kém hơn Chu Hải Minh không ít, cách xa nhau tứ trọng, thực lực này cách biệt không nhỏ. Đừng chạy. Theo thời gian trôi qua, Chu Hải Minh càng đánh càng sao động, hắn vẫn không đuổi kịp Lục Tiếu Du, cũng chỉ có bất đắc dĩ hét lên. Có bản lĩnh thì đuổi theo đi, tốc độ của ngươi chậm như rùa đen vậy. Lục Tiếu Du quay đầu lại cười nói. Ha ha. Lập tức ở chung quanh có không ít người vây xem cười rộ lên. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Hải Minh làm sao mà nhịn được, lập tức giận dữ, thủ ấn trong tay biến ảo, chân khí quanh người tuôn ra. Rốt cục phải dùng toàn lực sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống không dấu vết, hắn vẫn đang chọc giận Chu Hải Minh, chính mình chỉ có tìm cơ hội mới có thể chiến thắng, hơn nữa còn phải một kích tất chúng mới được. Xuyên sân trưởng. Chu Hải Minh quát một tiếng, từng đạo trưởng ấn và chân khí màu vàng hội tụ lại, ngay tại lúc đó sắc mặt của hắn tái đi vài phần, cuối cùng hơn 10 đạo trưởng ấn phong tỏa cả phiến không gian này, cổ tay run lên, hơn 10 đạo trưởng ấn lướt qua, khí tức cường hãn vạch phá không khí, mang theo cát bụi đá vụn bay theo gió. Vũ khí tinh cấp. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, Chu Hải Minh thi triển xuyên sơn trưởng không ngờ đạt tới vũ khí tinh cấp. Hơn 10 đạo trưởng ấn phong tỏa không gian, tiếng xé gió vang vọng, thần sắc Chu Hải Minh cười lạnh, hơn 10 đạo trưởng ấn đánh thẳng vào Lục Thiếu Du. Đến đây đi. Giờ này phút này, trong mắt Lục Thiếu Du mang theo ý cười, thân hình không lùi mà tiến tới, chân khí vẫn bị áp chế trong cơ thể lúc này lao ra ngoài như hồng thủy. Lập tức trên người có áo giáp màu vàng nhạt như lân phiến hiện ra, thân hình của hắn xuất hiện tàn ảnh, tốc độ tăng vọt như thiểm điện tiến tới trước. Chu Hải Minh hiện tại đầy kinh ngạc, nhìn thấy biến hóa quanh người Lục Thiếu Du thì kinh ngạc không hiểu. Mà thân ảnh Lục Thiếu Du cùng với vẻ mặt kinh ngạc của Chu Hải Minh giao thoa nhau, giao thoa trong chốc lát, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du không ngừng kết xuấn một trường ấn màu vàng ngưng tụ thành hình, trường ấn đánh thẳng vào bụng Chu Hải Minh. Mắt thường có thể thấy được một trường của Lục Thiếu Du đã đánh tan trường ấn của Chu Hải Minh, hào quang màu vàng trên người hắn xuất hiện khẽ nứt, sau đó lập tức đánh vào bụng hắn. Mà vào lúc này, trên người Lục Thiếu Du trúng thương, bả vai và lồng ngực ăn hai trường của Chu Hải Minh, thân thể lui ra sau 10 bước, vai trái và lồng ngực đã bắt đầu chết lặng, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, đau nhức truyền ra khắp toàn thân. Phốc phốc. Lục Thiếu Du không cách nào nhịn được nữa, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng ngọt ngọt, trong nội tâm không dễ chịu chút nào. Vũ giả tam hệ, thực lực kém tứ trọng, cuối cùng vẫn thua. Một ít người đã bắt đầu thầm than đáng tiếc, đều tiếc hận thay cho Lục Thiếu Du, còn có chút xem náo nhiệt trong đó. Phanh. Trong cùng một thời gian, thân ảnh Chu Hải Minh đột nhiên bị đánh bay, hắn bay ra sau vài chục thước, thân thể nện vào đá, máu tươi phun ra vùng vãi trên đất. A. Hét thảm một tiếng, Chu Hải Minh lại phun ra một ngụm máu tươi, không thể đứng lên được. Vậy mà thắng, Lục Thiếu Du thắng. Mọi người phục hồi tinh thần lại, lúc này mới xem rõ ràng, Lục Thiếu Du bị thương nhưng mà thương thế của Chu Hải Minh càng nghiêm trọng hơn, trận này rõ ràng chính là Lục Thiếu Du thắng. Hải Minh. Lục Nam cùng Chu Lập Hưng lúc này rốt cuộc không cách nào nhịn được nữa, từ trên khán đài lao xuống, đến bên người Chu Hải Minh. Tiểu tử, ngươi ra tay đúng là hung ác mà. Lục Nam nâng Chu Hải Minh dậy, trên mặt tràn ngập oán hận nghiêm trọng, nhưng lại quên Chu Hải Minh chưa từng nương tay với Lục Thiếu Du. Cũng học các ngươi thôi. Đối với Nhị cô, trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, không cần phải khách khí. Nhị cô, vẫn là do Chu Hải Minh ra tay không lưu tình, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Lục Vô Song nhanh chóng đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Trận này, Lục Thiếu Du thắng. Trường lao áo xám nhìn thấy Lục Thiếu Du thắng, trong lúc nhất thời kinh ngạc, sau đó phục hồi tinh thần lại, lập tức lớn tiếng nói, đấu tranh trong Lục gia hoàn toàn không quan hệ lớn gì tới hắn cả, trong Lục gia xuất hiện vũ giả tam hệ xuất sắc, tăng thêm hắn vốn xem trọng Lục Thiếu Du, lúc này trong nội tâm tự nhiên đặc biệt cao hứng. Thì ra Thiếu Du thiếu gia mới là lợi hại nhất, ta vẫn không có phát hiện đấy. Kỳ thật Thiếu Du thiếu gia mới là anh tuấn nhất, ngươi xem ánh mắt kia, thực mê người. Một đám nha hoàn cùng tiểu cô nương chi thứ Lục gia không ngừng hoan hô lên, lập tức không ít người hầu cũng hét to. Lục Vân vừa rồi thua trong tay Lục Thiếu Hổ cũng đưa mắt dò xét Lục Thiếu Du. Thiếu Du ca, ngươi thật sự là lợi hại a, vừa rồi là vũ khí gì thế, mạnh thật. Lục Mị cũng không mất thời cơ tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Lão nhị, mang Hải Minh đi xuống chữa thương đi. Lục Đông lúc này cũng đến bệ đá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, vũ sĩ tam trọng một chiêu đánh bại vũ sĩ thất trọng, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, còn nữa, Lục Thiếu Du vừa thi triển vũ khí áo giáp và vũ khí trưởng pháp cũng không phải của Lục gia, đặc biệt là vũ khí phòng ngự, hắn không nhìn rõ cấp độ. Hừ. Lục Nam, Chu Lập Hưng tức giận mang theo Chu Hải Minh rời khỏi bệ đá. Vô Song, ngươi mang Thiếu Du xuống nghỉ ngơi một chút, đây là một viên quy chân đan, cho Thiếu Du ăn vào chữa thương đi. Lục Đông giao cho Lục Vô Song một viên đan dược. Thiếu Du, chúng ta đi thôi. Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói ra, lập tức vịn Lục Thiếu Du đi xuống. Kỳ thật thương thế của Lục Thiếu Du cũng không nặng, cũng không tới mức cần người vịn, nhưng mà Lục Vô Song đỡ hắn thì hắn cũng không cự tuyệt. Thiếu Du ca, ngươi không sao chứ? Tổn thương có nặng hay không? Lục Mị nhanh chóng qua bên khác nâng cánh tay Lục Thiếu Du, hai nữ một trái một phải nâng Lục Thiếu Du đi, hai hương thơm xông vào mũi. Mùi thơm thiếu nữ còn quanh quẩn bên người Lục Thiếu Du. Chương 54, hải tử không may. Cộng thêm thân thể hai nữ vặn vẹo bên thân, cả hai thanh nhã và xinh đẹp, một vũ mị hấp dẫn, còn một là vưu vật. Lục Thiếu Du mặc kệ kiếp trước hay kiếp này đều là nam nhân bình thường, đang tuổi dương cương, đã bị cảnh này làm phản ứng, đây chẳng khác gì hấp dẫn song phi a. Công tử, tốt rồi, thương thế của ngươi có nặng hay không? Lục Thiếu Du đi xuống bệ đá, Lục Tiểu Bạch đã xuống lên. Không sao. Lục Thiếu Du nói xong, nếu như nói mình tổn thương nhẹ, hai nữ không nâng mình nữa thì sao bây giờ? Trong lòng vẫn còn muốn chiếm chút tiện nghi đấy. Để ta xem. Lục Tiểu Bạch lập tức bối rối, nhìn Lục Vô Song nói, Vô Song tiểu thư, ta sẽ còn công tử trở về. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Lục Vô Song và Lục Mị hai nữ giao Lục Thiếu Du cho Lục Tiểu Bạch. Công tử, ta có ngươi trở về. Lục Tiểu Bạch xung phong nhận việc nói ra. Được rồi, ta có thể tự mình đi. Lục Thiếu Du chừng Lục Tiểu Bạch, chuyện tốt bị tên xui xẻo này phá hư, hắn định đạp cho thằng này vài cước. Thiếu Du, con sao rồi, bị thương nặng không? La Lan Thị vô cùng lo lắng tới bên cạnh Lục Thiếu Du, nhìn Lục Thiếu Du bị thương mà tâm thương yêu không dứt. Mẫu thân, con không sao, người yên tâm được rồi. Lục Thiếu Du nói ra, chút thương thế này căn bản không ngại. Lập tức mọi người quay về đình viện tại hậu viện, Lục Mị lần đầu tiên đi vào đình viện này, nhìn thấy hậu viện còn có chút không quen, nàng cũng chưa từng tới hậu viện. Thiếu Du, quy chân đan này để ăn vào chữa thương đi, đây chính là 2000 kim tệ và để khí đan, là đệ thắng được, cầm đi. Lục Vô Song giao cho Lục Thiếu Du hai viên đan dược một xanh một trắng, đan dược màu trắng chính là Lục Đông giao cho Lục Vô Song. Còn ngọc tạp màu vàng, Lục Thiếu Du không xa lạ gì, đây chính là ngọc tinh tệ thông dụng trên Linh Vũ Đại Lục, bên trong có bao nhiêu kim tệ cứ đặt vào bên trong, không cần mang theo nhiều kim tệ trên người. 2000 kim tệ, Lục Thiếu Du cũng không khách khí, hắn bây giờ đang thiếu kim tệ à, bản thân mình đang thiếu nợ đấy, 2000 kim tệ này vẫn chưa tới 1/4, nhưng mà cũng không ít. Quy chân đan, đan dược chữa thương nhị phẩm, giá trị 300 kim tệ một viên. Lục Thiếu Du nhìn qua quy chân đan mà đại bá Lục Đông giao cho, xem như không tệ, còn có đề khí đan nữa, cũng là đan dược nhị phẩm, đề khí đan có công hiệu phục hồi chân khí, nhưng mà so với tăng nguyên đan còn kém hơn một chút, mà tăng nguyên đan còn có công hiệu tăng chân khí, đề khí đan thì không có công dụng này. Có thương thế trên người, Lục Thiếu Du trở lại đình viện thì đi vào trong gian phòng chữa thương, khoanh chân ngồi trên giường, trong tay móc một viên quy chân đan ra, há miệng ăn vào. Đan dược vào miệng thì hóa thành năng lượng rót vào tứ chi bách hải, Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết bắt đầu điều tức. Sau một lát, quanh người hắn sáng ngời, lộ ra khí chất huyền ảo khó dò, trong người Lục Thiếu Du thương thế đang từ từ khôi phục, vốn dựa vào âm dương linh vũ quyết, Lục Thiếu Du cảm thấy khôi phục thương thế là vấn đề không quá lớn, nhưng mà tu luyện âm dương linh vũ quyết vô cùng chậm, nhưng mà hiệu quả khôi phục thương thế chân khí thì nhanh kinh người. Cộng thêm phục dụng quy chân đan, Lục Thiếu Du cảm giác thương thế của mình không quá nặng, càng khôi phục nhanh hơn, trên người thoải mái nói không nên lời. Màn đêm hàng lâm, bên ngoài thạch thất trong mật thất Lục gia, Lục Đông cung kính đứng bên ngoài. Hiện tại kết quả thế nào, có thế hệ thiên phú không tồi không? Trong thạch thất có giọng nói giản mua trầm thấp truyền ra. Lúc này Lục gia có không ít thế hệ thiên phú tốt, nha đầu Lục Mị đã là thủy hệ vũ đồ bắt trọng, Chu Hải Minh là thổ hệ vũ sĩ thất trọng, nha đầu Lục Vân càng khiến người ta ngoài ý muốn, đã là thủy hệ vũ sĩ nhị trọng, làm người ta ngoài ý muốn nhất là Thiếu Hổ, hắn là vũ sĩ tam trọng song hệ mộc, thổ thuộc tính, thiên phú đặc cấp. Lục Đông nói ra. Vũ giả song hệ à, Lục gia ta lại xuất hiện vũ giả song hệ, nhất định phải bồi dưỡng thật tốt. Giọng dán mua trong thạch thất trở nên kích động lên. Hải Nhi biết rõ, nhưng mà còn có chuyện trọng yếu hơn xảy ra. Lục Đông nói. Là đứa bé Thiếu Du đúng không? Giọng dán mua nói. Đúng vậy, Thiếu Du trong lần kiểm tra này chính là vũ sĩ tam trọng a, Lục Đông nói. Giọng dán mua lại nói, một người có thể tu luyện tới trình độ này, thiên phú cứ tốt, tuổi chỉ mới 16, vẫn chưa tới 17 tuổi. Phụ thân, vấn đề là Thiếu Du đứa nhỏ này. Lục Đông nói giữa chừng thì dừng lại, nói tiếp, kiểm tra ra Thiếu Du chính là vũ giả tam hệ, thổ hệ, hỏa hệ và phong hệ hiếm gặp, thiên phú đỉnh cấp, ngay cả Chu Hải Minh cũng bị hắn dùng một chiêu đánh trọng thương, trên người có vũ khí phòng ngự ta nhìn không thấu. Trong thạch thất thoáng yên tĩnh, thật lâu không nói. Phụ thân. Thần sắc Lục Đông nghi hoặc, nhỏ giọng nói, lập tức cho Thiếu Du nhận tổ quy tông, vũ giả tam hệ, Lục gia ta có vũ giả tam hệ, nhất định phải bảo hộ và chiếu cố thật tốt, không thể có bất cứ sơ suất gì. Trong thạch thất, giọng nói giản mua kích động run rẩy nói ra. Nhưng mà tam đệ muội đã nói, lúc trước chúng ta đã đáp ứng nàng. Nàng cũng không phải đã đáp ứng Lục gia sao? Có chút chuyện các ngươi không biết, ta lại biết, nếu nàng không đồng ý thì bảo nàng tới tìm ta, ta muốn xem nàng nói cái gì. Trước kia vì Lục gia ta đã nhịn nàng rồi, mà bây giờ Thiếu Du chính là vũ giả tam hệ, vì Lục gia, ta lão già khổng này cũng sẽ đi ra. Giọng giản mua trong thạch thất nói. Nhưng mà Hải Nhi sợ Thiếu Du sẽ gặp nguy hiểm. Lục Đông nói. Bảo Thiếu Du chuyển tới tiền viện. Giọng dán mua trong thạch thất nói ra. Thiếu Du đứa bé này dường như không chào đón Lục gia, còn có ý rời khỏi Lục gia, chỉ sợ trong lòng không muốn nhận tổ quy tông. Lục Đông đã tiếp xúc với Lục Thiếu Du, tự nhiên biết tính cách của hắn. Đứa bé này, là Lục gia chúng ta thiếu nợ mẫu tử bọn họ, chỉ cần hắn nhận tổ quy tông, điều kiện có thể tiếp nhận thì cứ đáp ứng hắn, thật sự không được thì nói với La Thị, với tính cách của nàng, có thể thuyết phục Thiếu Du, nhưng mà như thế, Lục gia chúng ta lại thiếu nợ nàng thêm lần nữa. Giọng dán mua vang vọng. Phụ thân, Hải Nhi biết nên làm thế nào? Lục Đông nói ra. Đúng rồi, ta suy đoán sau lưng Thiếu Du hẳn là có cao nhân, Thiếu Du không nói thì ngươi cũng đừng quản. Có cao nhân là không có khả năng, Thiếu Du không có rời khỏi Lục gia mà. Lục Đông kinh ngạc nói ra. Thiếu Du có thể trở thành vũ giả, đây không phải người bình thường có thể làm được, ít nhất là ta làm không được, cao nhân đằng sau không đơn giản à, có lẽ đây là cơ duyên của Thiếu Du, đối phương xem ra không có ác ý với Lục gia, chúng ta không cần quản. Giọng dàn mua nói ra. Vâng. Lục Đông nói nhỏ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chương 55, ám sát. Còn có tàng vũ các của Lục gia, từ giờ trở đi, Thiếu Du có thể tùy tiện vào đó, đứa nhỏ này không có chúng ta chỉ điểm lại có thể đi tu luyện tới bậc này, cho nên tất cả chúng ta không nên can thiệp, nhưng trong khoảng thời gian này lại phải bảo vệ tốt an toàn cho hắn, thẳng đến khi tiến vào Vân Dương Tông, thực lực của hắn đoán chừng muốn đi vào Vân Dương Tông vấn đề không lớn, cho dù thực lực không đủ, Vũ Giả Tam Hệ cũng sẽ được Vân Dương Tông đặc cách thu vào, đến Vân Dương Tông, Thiếu Du, xem như an toàn." Giọng gián mua trong thạch thất nói ra. "Phụ thân, Hải Nhi hiểu, Hải Nhi sẽ đi an bài ngày." Lục Đông nói ra. "Đúng rồi, Lao Tam có biết không?" Trong thạch thất, giọng gián mua hỏi. "Biết rõ, Hải Nhi vừa mới nói qua với Lao Tam, Lão Tam những năm này vẫn đang trong bế quan, cho tới bây giờ cũng không đi ra." Lục Đông nói ra. "Đứa nhỏ này, cũng thật sự khó xử hắn." Giọng gián mua trong thạch thất thở dài, lập tức yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo tình quang như ẩn như hiện, hào quang quanh người thu liếm lại, khí tức và thân thể đã khôi phục hoàn toàn, thương thế kia thế đã được Âm Dương Linh Vũ Quyết cùng Quy Chân Đan trị khỏi hoàn toàn. Quy Chân Đan này cũng quá tốt. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, nếu như không có Quy Chân Đan, thương thế của mình cũng không khôi phục nhanh như thế. Sau khi thu thập một phen, Lục Thiếu Du ra khỏi phòng đi tới phòng nhỏ, Lục Vô Song cùng Lục Tiểu Bạch, La Lan Thị ba người đang trong tiểu sảnh. "Thiếu Du, thương thế của đệ thế nào rồi?" Lục Vô Song nhìn thấy Lục Thiếu Du trước tiên, hỏi. "Đã tốt rồi." Lục Thiếu Du nói ra, "Hiện tại thương thế đã là hoàn toàn khôi phục." "Nhanh như vậy sao?" Lục Vô Song kinh ngạc, thương thế Lục Thiếu Du ngày hôm qua nàng tận mắt nhìn thấy, mặc dù nói không phải quá nặng, nhưng cũng không phải quá nhẹ, khôi phục thương thế nhanh như thế này làm nàng cảm thấy hơi khó tin. "Công tử, thì ra ngươi là Vũ Giả Tam Hệ, thật sự là quá tốt." Lục Tiểu Bạch hưng phấn không thôi, về sau đi theo bên cạnh công tử, tiền đồ của hắn vô cùng sáng lạ. "Thiếu Du, đại bá của ngươi bảo chúng ta tới tiền viện ở, ngươi thấy thế nào?" La Lan Thị nói ra. "Đi tiền viện, vì sao phải tới đó?" Thần sắc Lục Thiếu Du hơi đổi, "Mình ở hậu viện đang rất tốt a Thiếu Du, trong tộc thương nghị qua, đồng ý cho đệ nhận tổ quy tông, chuyển tới tiền viện đi." Lục Vô Song nói ra. "Đồng ý để cho đệ nhận tổ quy tông." Lục Thiếu Du lập tức cười lạnh một tiếng, nói, "Đệ cũng không muốn phải mang ơn, nhận tổ quy tông, đệ không nợ Lục gia cái gì, đệ càng không có hứng thú với Lục gia." "Thiếu Du, thế nhưng mà..." Lục Vô Song nhướng mày, dường như đã sớm suy đoán ra kết quả này. "Vô Song tỷ, tỷ không cần nhiều lời, nếu ta không phải Vũ Giả Tam Hệ, Lục gia sẽ không có quyết định như thế, Lục gia này đệ không có hứng thú, đệ đi ra ngoài một chuyến, muộn một chút mới trở về." Lục Thiếu Du nói xong, lập tức rời khỏi đình viện. "Đứa nhỏ này..." La Lan Thị thở dài một hơi. "Người Lục gia cho người khác đều là người ngu hay sao, nhận tổ quy tông, lão tử cũng không phải người Lục gia." Trên đường đi Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, lập tức không quan tâm nhiều như thế, bản thân mình đối với Lục gia cũng không có hứng thú gì. Ra khỏi Lục gia, Lục Thiếu Du đi thẳng tới Thiên Bảo Môn, trên người còn có 50 viên quán đính đan và 2000 kim tệ, tăng thêm một viên tăng nguyên đan, còn có đề khí đan, Lục Thiếu Du nghĩ sẽ bán ra trả hết nợ. Vũ Giả Tam Hệ, không nghĩ tới còn có Vũ Giả Tam Hệ xuất hiện. Trong phòng nhỏ Thiên Bảo Môn, Độc Cô Băng Lan kinh ngạc nói ra: "Tiểu thư, Lục Thiếu Du che giấu trong thời gian không ngắn, người Lục gia cũng không có phát hiện ra, xem ra Lục Thiếu Du này hẳn là Vũ Giả mà không phải Linh Giả." Vũ Chấp Sự nói: "Nhưng sau lưng Lục Thiếu Du nhất định là có một Linh Giả tồn tại, bản thân lại là Vũ Giả Tam Hệ, xem ra danh ngạch Trấn Thanh Vân đi Vân Dương Tông lần này nhất định sẽ có hắn." Nha Hoàn Thúy Ngọc trầm tư một chút, đôi mắt dễ thương đảo quanh, lập tức nhẹ nhàng nói ra: "Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Độc Cô Băng Lan dường như đang hỏi ý kiến Nha Hoàn Thúy Ngọc. "Vũ Chấp Sự, ngươi đi an bài một chút, danh ngạch Vân Dương Tông lần này nên cho tiểu thư đi thử xem, không có việc gì đi Vân Dương Tông nhìn xem cũng tốt." Nha Hoàn Thúy Ngọc nói ra. "Vâng, ta sẽ an bài tốt." Vũ Chấp Sự nói ra. "Tiểu thư, Vũ Chấp Sự, Lục Thiếu Du đến." Một đại hán của Thiên Bảo Môn từ ngoài cửa vào nói ra. "Mau mời Lục Thiếu ra vào." Độc Cô Băng Lan và Nha Hoàn Thúy Ngọc nhìn nhau, lập tức nói ra. Lục Thiếu Du chậm rãi tiến vào Thiên Bảo Môn, ngày hôm nay vẫn trong ngày mừng năm mới, sinh ý Thiên Bảo Môn dù không tệ nhưng trên quầy có không ít người đang lựa chọn vật phẩm. "Lục Thiếu gia, tiểu thư của chúng ta cho mời." Một đại hán Thiên Bảo Môn mang theo Lục Thiếu Du đi vào trong phòng nhỏ xa hoa lúc nãy. "Độc Cô tiểu thư, Vũ Chấp Sự." Lục Thiếu Du nhìn thấy Độc Cô tiểu thư cùng Vũ Chấp Sự, còn có Nha Hoàn Thúy Ngọc đang đứng bên cạnh. "Lục Thiếu gia tới thật sớm, chào buổi sáng, nhanh ngồi, trước chúc mừng Lục Thiếu gia." Độc Cô Băng Lan cười nói. "Chúc mừng ta cái gì, ta còn thiếu nợ các ngươi đấy." Lục Thiếu Du cười cười, lập tức ngồi xuống. Vũ Chấp Sự nói, "Hiện tại cả Trấn Thanh Vân cũng biết, Lục Thiếu Du chính là Vũ Giả Tam Hệ, chẳng lẽ không đáng giá chúc mừng sao?" "Ha ha, vận khí mà thôi." Lục Thiếu Du nói nhỏ, xem ra tin tức Thiên Bảo Môn rất linh thông, lập tức móc 50 viên quản đính đan và một viên tăng nguyên đan, một viên để khí đan còn có tấm ngọc tinh tạp, nói, "Ta tới đây trả nợ à, phiền thoái Vũ Chấp Sự, một lần nữa cầm cho ta 100 phần dược liệu." "Không có vấn đề." Vũ Chấp Sự nói ra, lập tức nhìn chằm chằm vào viên tăng nguyên đan mà Lục Thiếu Du lấy ra, thần sắc sững sờ, cẩn thận quan sát trong tay, cuối cùng thần sắc kinh ngạc nói ra. "Lục Thiếu gia, đây chính là tăng nguyên đan." "Đúng vậy, đúng là tăng nguyên đan." Lục Thiếu Du nói ra. "Đan dược trong tay Lục Thiếu gia thật tốt à, tuy tăng nguyên đan nói là đan dược nhị phẩm, nhưng mà cấp độ lại tiếp cận đan dược tam phẩm, hơn nữa lại có hiệu quả tăng cường chân khí, so với đề khí đan thì ốt hơn không ít, thậm chí là có tác dụng tăng cường linh khí, giá bán đề khí đan bình thường là 200 kim tệ, nhưng mà tăng nguyên đan lại bán 350 kim tệ, trong cửa hàng bình thường cũng rất khó có tăng nguyên đan để mua." Vũ Chấp Sự kinh ngạc nói. Lục Thiếu Du cũng thật không ngờ mình luyện tăng nguyên đan lại có giá trị cao hơn đan dược nhị phẩm bình thường nhiều như thế. Chương 56, Tiểu Long Hiền Uy. "Lục Thiếu gia chờ một chút, ta bảo người đi chuẩn bị dược liệu." Vũ Chấp Sự nói xong, hắn ra khỏi phòng nhỏ đi chuẩn bị dược liệu cho Lục Thiếu Du. "Lục Thiếu gia, lần này xem ra là muốn tham gia tỷ thí Trấn Thanh Vân A." Độc Cô Băng Lan nói. Độc Cô tiểu thư biết không ít à? Đúng thế, cứ nghe Vân Dương Tông là một trong tam tông tứ môn, ta cũng muốn đi xem xem. Lục Thiếu Du nói ra. Gọi Độc Cô tiểu thư xem ra quá khách khí, về sau Lục Thiếu gia cứ gọi ta là Băng Lan là tốt rồi. Độc Cô Băng Lan nói nhỏ. Băng Lan tiểu thư. Lục Thiếu Du cũng không có khách khí, nhưng mà trong lòng thì không được tự nhiên, xưng hô tiểu thư này ở kiếp trước mà gọi một nữ nhân khác, vận khí không tốt nói không chừng sẽ ăn tát, nhưng mà ở chỗ này thì không giống, mình cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Ta sau này sẽ gọi Lục Thiếu gia là Thiếu Du à, như thế không lạnh nhạt, Lục Thiếu gia sẽ không để tâm chứ. Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói ra. Xin cứ tự nhiên. Lục Thiếu Du nói nhỏ, chuyện này hắn tự nhiên không quan tâm nhiều. Lục Thiếu gia, dược liệu ngươi cần đã chuẩn bị xong. Vũ chấp sự cầm hai bao tới, bên trong là một đống dược liệu. Ta đây không phải dậy, lần sau lại đến trả nợ. Lục Thiếu Du nói xong, cầm theo hai bao dược liệu rời đi, rời khỏi Thiên Bảo Môn, vừa rồi giao 50 viên quán đính đan, còn có 2000 kim tệ, lại thêm viên tăng nguyên đan, đề khí đan, còn có 10 viên quán đính đan lúc trước, hiện tại chính mình thiếu nợ Thiên Bảo Môn hẳn còn thiếu không nhiều, giữ lại tiền vốn, tối đa cũng chính còn lại 4000 kim tệ, tăng thêm dược liệu mình luyện chế lần này, đoán chừng là có thể thanh toán sạch sẽ. Đi tới một chỗ không người, Lục Thiếu Du nhanh chóng cầm dược liệu trong tay ném vào chữ vật giới chỉ, lập tức đi thẳng ra sau núi, Tiểu Long ở tại Hậu Sơn thời gian không ngắn rồi. Thẳng đến Hậu Sơn, Lục Thiếu Du dường như có thể cảm giác được Tiểu Long tồn tại, trong rừng cây ở sơn cốc, Lục Thiếu Du nhìn qua phương xa, đông dưng không gian chung quanh xuất hiện gợn sóng vô hình. "Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi." Một giọng nói vang vọng trên không trung, người tới mặc một bộ hắc y, ngay cả mặt cũng mang vải đen, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, khí thế băng lãnh xuất hiện, từ giọng nói mà suy đoán, người tới là một trung niên. Thực lực thật mạnh. Cảm nhận được thực lực hung hãn của đối phương, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác chân khí trong người của mình bị áp chế. "Ngươi là ai?" Lục Thiếu Du lui ra phía sau mấy bước, nhìn thấy khí thế của người này, cũng biết người này hẳn tới đối phó chính mình, về phần người tới là người nào, Lục Thiếu Du không cần suy đoán cũng biết là do ai phải tới, bất kể là Lục Thiếu Du trước kia hay là mình hiện tại, thù nhân của mình trừ Triệu Tuệ thì không còn ai khác. Người muốn giết ngươi." Hắc y nhân kia lạnh nhạt nói ra, khí tức quanh người vô cùng rét lạnh. "Chẳng lẽ ngay cả tên cũng không dám nói sao?" Lục Thiếu Du hỏi, thực lực đối phương chính mình nhìn không đấu, nhưng rõ ràng không phải đối thủ, chỉ có kéo dài thời gian tìm cơ hội đào tẩu, đối phương tu luyện cũng chính là thủy hệ vũ khí, có thể chuyển hóa thủy hệ thành băng hệ, tu vị hẳn đạt tới tình trạng khủng bố. "Ngươi còn không xứng biết rõ." Chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo dài thời gian? Hừ. Trong mắt Hắc Y Nhân hiện ra ý cười mỉa mai, cười lạnh nói ra. Đi. Lục Thiếu Du chạy trốn, trừ trốn thì mình không nghĩ ra biện pháp nào khác, mũi chân đạp một cái, thân hình lùi lại nhanh chóng. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Nhìn hành động của Lục Thiếu Du, sát khí quanh người Hắc Y Nhân hiện lên, lãnh ý bắn ra từ mắt, bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình như thiểm điện lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Thời điểm Hắc Y Nhân đuổi theo Lục Thiếu Du, trong tay đánh ra một thủ ấn, khí tức hàn băng tràn ngập chung quanh, sương mù nhàn nhạt lượn lờ trong đó, không gian chung quanh chấn động mạnh, không khí mang theo hàn khí lạnh thấu xương. Sương mù hoàn toàn che lấp ánh mắt Lục Thiếu Du. Bị hàn khí và sương mù chung quanh che phủ tầm mắt, sắc mặt Lục Thiếu Du biến hóa, hắn biết rõ, lần này chỉ sợ phiền phải lớn, thực lực của chính mình căn bản không phải đối thủ của Hắc Y Nhân, muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Trong đám sương mù này, Lục Thiếu Du cảm giác mình đã mất đi phương hướng, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, lúc này tốc độ của mình bị khắc chế, không cách nào tiến thêm một bước. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Trong nội tâm Lục Thiếu Du kinh hãi, cảm giác tử vong tràn ngập nội tâm. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, bảo ta tới đối phó ngươi là đại tài tiểu dụng, nhưng mà cũng tốt, phải trừ hậu hoạn về sau. Hắc Y xuất hiện tại trước người Lục Thiếu Du, trên người tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, uy áp của khí tức vô hình bao phủ Lục Thiếu Du, chân khí trong người Lục Thiếu Du lúc này như đông cứng lại, căn bản không thể ngưng tụ. Thân xác Lục Thiếu Du chìm xuống, đây là uy áp của cấp độ, thực lực của mình cách xa đối phương quá lớn, căn bản cũng không có sức phản kháng. Đi chết đi. Hắc Y nhân cười lạnh một tiếng, thủ ấn trong tay biến đổi, đánh ra một trường, không khí chung quanh cứng lại, một hàn khí lăng lệ áp bách thẳng về phía Lục Thiếu Du. Bèo. Đúng lúc này trong sương mù màu trắng nồng đậm, một đạo hào quang màu vàng nhạt xuất hiện, chính là Tiểu Long ở trong sơn cốc vài ngày trước. Thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Long lúc này tỏa ra hào quang chói mắt, trên cái đầu nhỏ ngưng tụ hỏa diễm nóng bỏng, ngọn lửa này phun ra khiến hàn băng chung quanh nhanh chóng hóa thành hư vô. Ô đột nhiên nhìn thấy con rắn nhỏ này, ánh mắt Hắc Y Nhân cũng kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, đánh ra một trường, một đầu tiểu yêu thú, cùng chết đi. Dưới một trường này, chân khí hàn băng ngưng tụ, chung như thiểm điện bao phủ không gian, chụp thẳng vào Tiểu Long. Xuy. Lưỡi Tiểu Long phun ra, chu cái miệng nhỏ, thân hình màu vàng của nó đột nhiên thể hiện tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lập tức thoát khỏi công kích của Hắc Y Nhân, há mồm trực tiếp cắn vào cổ Hắc Y Nhân. Đây là yêu thú gì? Hắc Y Nhân kia kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt trầm xuống, lập tức lùi lại, trong tay bắn ra một trường hàn băng đánh vào người Tiểu Long, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. 3. Thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Long bị một trường này đập bay, nện vào mặt đất cách đó mấy chục mét. Tiểu Long. Trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh, cũng không biết Tiểu Long thế nào, mà bây giờ Hắc Y Nhân đã đánh tới, một đạo trường ấn hàn băng đánh ra, quắc. Thử đọc, R. Hẹn không quy, ảng cáo, ại tờ giờ u mờ tờ giờ u, hẹn VN. Tiểu tử, chết đi. Thanh linh khải giáp. Lục Thiếu Du cấp tốc ngưng tụ thanh linh khải giáp, vào thời điểm này, mình cũng chỉ có thể liều mạng, cho dù biết rõ không phải đối thủ của đối phương. Bèo. Một tiếng xe gió vang lên, Tiểu Long không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Hắc Y Nhân, cái đầu nhỏ của nó mang theo thần thái dữ tợn, thân hình màu vàng nhạt mang theo hỏa diễm màu vàng kim.